Chương 2851 chưa từng có đại chiến. Chương 2851 chưa từng có đại chiến. Cấm viên phía trên, đại chiến đã trở nên đặc biệt kịch liệt. Nguyệt Đề Hà lấy ba thế pháp thân chính diện nên chiến vạn cổ kình thiên cây, mặc dù chiếm thượng phong, nhưng muốn triệt để đánh bại vạn cổ kình thiên cây hiển nhiên cũng không phải là nhất thời có thể lấy làm đến. Diệu Hóa Tự Tại Thiên Quân, mấy đại nguyên sơ sinh linh từ bên cạnh trợ trận. Tây Vương Mô bốn người bị lá cây màu vàng gây thương tích, nhưng vẫn như cũ có thể đối kháng cái kia mênh mông nhiều huyết long đại quân. Một bên khác, Tuệ Không chính diện giao phong huyết quan âm, Vân Hoàng, ba yêu từ bên cạnh tương trợ. Quan âm rất nhiều hóa thân quá mức cường đại, Vân Hoàng, ba yêu kiệt lực ngăn cản cuối cùng vẫn là có chút không chịu nổi. Cũng may cấm viên phía dưới lại có cường giả hiện thân đi ra tham chiến. Trăng sao song thủ, Vệ Trường Hoan, Thỏ Yêu, Đại Hắc Cẩu, cùng mấy trăm vị tu vi đại thành Phật môn tăng nhân. Giờ phút này cùng nhau hiện thân, tương trợ Vân Hoàng bọn hắn đối kháng huyết quan âm rất nhiều hóa thân. Có đám người tương trợ, trang diện cuối cùng là triệt để ổn định. Đồng thời cán cân thắng lợi cũng dần dần hướng về cấm viên đám người một phương nghiêng. Ba thế pháp thân gia chỉ Nguyệt Đề Hà, có thể nói là bật hết hỏa lực, rất có năm đó Diệp Thành Vân vô địch anh tư. Lại thêm đám người trợ trận, đánh cho vạn cổ kình thiên cây không ngừng phẫn nộ gầm rú, lại là cầm Nguyệt Đề Hà không có biện pháp gì. Dù cho là lại lần nữa đản sinh ra thập đại quân vương bên trong cường giả, nhưng cũng không cách nào uy hiếp được thời khắc này Nguyệt Đề Hà. Nàng có ba thế pháp thân gia trì, chiến lực chưa từng có cường đại, thập đại quân vương ở trong mắt nàng cũng coi như không là cái gì. Một trưởng một cái, liền bay chuột khoai lang giống như. Vạn cổ kình thiên cây lại lần nữa chịu Nguyệt Đề Hà một trưởng, cái kia quần quận vô biên hùng hồn chi lực chút xuống, đánh cho vạn cổ kình thiên nhánh cây làm run rẩy lá cây bay xuống. Cơ hồ là đồng thời, vạn cổ kình thiên cây trong tán cây bay múa ra từng đạo tràn đầy gai nhọn cây mây, trong nháy mắt liền hướng phía ở đây tất cả mọi người mà đi. Phúc. Thỏ Yêu đội vàng không kịp chuẩn bị một cây gai nhọn cây mây ghim trúng thân thể, lập tức thân thể khổng lồ lập tức khô quắt hề bại xuống tới, tựa hồ một thân huyết đục tinh hoa đều bị cướp đoạt đi. Thật là khó chịu a. Nguyên bản sinh long hoạt hổ Thỏ Yêu lập tức trở nên hề bại suy sụp, chỉ còn lại có da bọc xương dáng vẻ. Chứ nàng bên ngoài, Đại Hắc tiếp ngay cả tránh thoát ba cây cây mây đằng sau, nhưng vẫn là bị hai cây cây mây một trước một sau đồng thời xuyên thủng thân thể. Vương. Đại Hắc thống khổ gầm nhẹ, thân thể không ngừng bặm bẹo dãy rủa, thế nhưng khó mà tránh thoát. Chỉ một cái chớp mắt, nguyên bản hùng tráng như man như Đại Hắc cũng biến thành cùng Thỏ Yêu một dạng khô quắt gầy yếu, một thân huyết nhục tinh hoa toàn bộ bị đoạt đi. Cây mây thế công vẫn chưa xong, những người khác vẫn như cũ có bị đoạt đi huyết nhục tinh hoa nguy cơ. Nguyệt Đề Hà rất là tức giận. Phía dưới bụi gai vương tọa trong lúc đó phân tán ra đến, cũng biến thành từng đạo bụi gai cây mây giăng khắp nơi, đem vạn cổ kình thiên cây gai nhọn cây mây đều ngăn cản xuống tới. Nhưng vạn cổ kình thiên cây mục đích đã đạt đến, nó cướp đoạt Thỏ Yêu cùng Đại Hắc huyết nhục tinh hoa, sau đó lập tức thi triển huyết nguyên tạo sinh. Ầm 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 ầm, chỉ gặp vạn cổ kình thiên cây cái kia huyết hồng rễ cây phía dưới xông ra vô số thân ảnh, rõ ràng là mênh mông nhiều Thỏ Yêu cùng huyết hồng đại cầu. Cùng lúc trước xông ra huyết long một dạng, số lượng nhiều lắm, lại thực lực cũng cùng Thỏ Yêu cùng Đại Hắc bản thể 10 phần tương cận. Trong chốc lát, đám người áp lực đột nhiên tăng, mà Đại Hắc cùng Thỏ Yêu đã mất đi quá nhiều máu thịt tinh hoa, thực lực đại tổn, không cách nào tiếp tục trợ trận, chỉ có thể tạm thời thối lui đến cấm viên phía dưới. Kể từ đó, thế cục lại trở nên chật vật. Không chỉ có như vậy, vạn cổ kình thiên cây cùng huyết quan âm hiện thân trong đạo vết nứt hư không kia, cái kia liên tiếp chớp động mấy đạo thân ảnh tựa hồ cũng không nhẫn lại được, vậy mà trực tiếp từ khe hở hư không bên trong rơi xuống. Đầu tiên rơi xuống chính là một đầu người khoác hắc giáp, cầm trong tay huyết hồng trưởng côn viên hầu, bộ dáng cùng Tề Thiên Yêu Vương không khác nhau chút nào, chỉ là thân thể càng lộ vẻ thô kệch hung hãn. Đây là Thái Cổ Viên Ma, đã từng cựu thiên thập địa cổ xưa nhất sinh linh mạnh mẽ một trong, bị năm đó sơ đại tiên tôn đánh bại, luyện hóa thành nguyên sơ sinh linh, cũng chính là về sau Tề Thiên Yêu Vương. Mà giờ khắc này, cái này Thái Cổ Viên Ma hiện thân lần nữa, cũng là bị thần chủ từ mặt khác một khoảng thời gian bên trong mang ra, đồng thời đạt được thần chủ sở ban tặng lực lượng, đã trải qua hỗn loạn tuế nguyệt trường hà lịch luyện, thực lực tăng vọt, chưa từng có cường đại. Mà tại cái này Thái Cổ Viên Ma đằng sau thì là tám đạo khí tức giống nhau, đồng dạng thân hình khổng lồ khôi ngô cự nhân. Mỗi một vị cự nhân trên thân đều tràn ngập cực kỳ hùng hậu cổ linh chân nguyên, bát đại cổ thần. Cái này tám cái khôi ngô cự nhân rõ ràng là đã vẫn lạc bát đại cổ thần. Từ cổ thần lão nhị đến cổ thần lão cửu, mỗi một cái khí tức đều trở nên càng cường đại, vượt xa khỏi lúc trước cấp độ. Bọn hắn hiển nhiên cùng Thái Cổ Viên Ma, huyết quan âm cùng vạn cổ kình thiên cây một dạng, đều là bị thần chủ từ mặt khác một khoảng thời gian bên trong cứu ra, đạt được thần chủ quà tặng, lại cùng cấm viên các cường giả một dạng đã trải qua hỗn loạn tuế nguyệt trường hà tẩy lễ, chiến lực tăng gấp bội. Nhưng cái này bát đại cổ thần lại hiển nhiên có càng nhiều biến hóa, ánh mắt của bọn hắn chết lặng trống rỗng, trong ánh mắt không có chút nào thần thái, tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó hạn chế, dẫn đến bọn hắn không có bản thân ý thức. Theo Thái Cổ Viên Ma cùng bát đại cổ thần giáng lâm, chiến cuộc trong nháy mắt trở nên chật vật, cấm viên các cường giả áp lực tăng gấp bội, đã là muốn ngăn cản không nổi. Giống. Thái Cổ Viên Ma phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, trong tay màu đỏ tươi trường côn quét ngang mà ra, đem ba yêu cùng nhau đánh bay ra ngoài, lại là một quyền đẩy lui cầm kiếm Vân Hoàng. Một bên khác, bát đại cổ thần đồng loạt ra tay, lập tức liền để Tây Vương Mô bốn người khó mà ngăn cản, cùng nhau bại lui. Mặc dù Tây Vương Mô bốn người cầm trong tay cổ linh thánh bảo, có thể cổ linh thánh bảo đối phó thập đại quân vương có hiệu quả, gặp gỡ đồng dạng có được hùng hậu cổ linh chân nguyên bát đại cổ thần lại không phát huy ra bao nhiêu công dụng. Ngược lại là bát đại cổ thần lực lượng kinh khủng, để Tây Vương Mô bốn người không thể chống đỡ được. Bát đại cổ thần đánh lui Tây Vương Mô bốn người đằng sau, lập tức liền đến vây công Nguyệt Đề Hà. Mà Nguyệt Đề Hà có ba thế pháp thân gia trì, đối mặt bát đại cổ thần cùng vạn cổ kình thiên tây vây công cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng Nguyệt Đề Hà trong đầu rất rõ ràng, nàng ba thế pháp thân hoàn toàn cùng Diệp Thanh Vân không thể so sánh nổi. Thời gian kéo quá lâu, đối với mình khá bất lợi. Không nghĩ tới trận chiến này sẽ gian nan đến tận đây. Nguyệt Đề Hà trong lòng thở dài trong lòng, đồng thời cũng càng thêm cảm nhận được Diệp Thanh Vân không dễ dàng. Những cường địch này đều chẳng qua là thần chủ tiện tay mà làm cho xiết thôi. Chân chính thần chủ chưa hiện thân. Một khi thần chủ chân thân đích thân tới, bọn hắn căn bản không có biện pháp chống lại, thậm chí ngay cả thần chủ tiện tay sáng tạo ra những cường giả này đều không thể đánh bại. Chỉ có Diệp Thanh Vân mới có thể chân chính chống lại thần chủ. Ngay tại tình thế tràn ngập nguy hiểm thời khắc, cấm viên phía dưới thân ảnh tái hiện. Một đạo kim côn quét ngang trời cao, chính diện đối cứng vậy quá cổ viên ma. Bèn, song côn va chạm, chỉ gặp kim mang cùng hồng mang riêng phần mình bắn ra, tựa như hai nơi sóng lớn trùng kích. Thái cổ viên ma thân hình liên tục lùi lại, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt bắn ra cường hoành chiến ý, để ta đây tới cùng ngươi đùa giỡn một chút. Kim giáp, áo bào đỏ đấu chiến thần vượt đạp không mà ra, cầm trong tay kim côn, một đôi tròng mắt màu vàng nóng nhìn thẳng thái cổ viên ma. Mà tại một bên khác, phát giác được bát đại cổ thần lao đại cũng tại phi nhanh chạy đến, sau lưng đi theo ngũ đại thành thú. Là bọn hắn nhất định sống lại. Cổ thần lao đại tâm tình càng kích động, hắn không thể lập tức liền đuổi tới cấm viên trên không chiến trường. Cơ hồ là đồng thời, cấm viên phía dưới nơi nào đó trong động quật, một bóng người xinh đẹp từ trong động quật đi ra, chính là nữ hoa. Trên người nàng không đến mảnh vải, quanh thân lượn lờ lấy sương mù nhàn nhạt, xích túc đi ra động quật một khắc này, nguyên bản nhắm đôi mắt đống nhiên mở ra, trong đôi mắt tách ra trước nay chưa có ánh sáng, tựa như đã biết được quá khứ tương lai hết thảy. Nàng chịu đựng cấm viên 12 đạo thí luyện, một cái duy nhất đi đến toàn bộ thí luyện người, cũng là từ Nguyệt Đề Hà đằng sau, cái thứ hai thành công nắm giữ ba thế pháp thân tồn tại. Diệp Thanh Vân, còn có thần chủ, ta biết các ngươi ở nơi nào. Chương 2852 đồng thao đổ vật, chương 2852 đồng thao đổ vật. Cấm viên phía trên hỗn loạn đại chiến, nữ hoa không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nàng chỉ là nhìn nhiều mấy lần ngay tại thi triển ba thế pháp thân tháng gãy hạ, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng kinh miệt. Tại nữ hoa xem ra, chính mình mặc dù nắm giữ ba thế pháp thân thời gian so tháng gãy hạ càng muộn, nhưng đối với loại thần thông này nắm giữ trình độ lại càng phải cao hơn tháng gãy hạ. Đây chính là thiên phú khác nhau. Nữ hoa nhớ lại cấm viên thí luyện cuối cùng một đạo nội dung, nàng gặp được Diệp Thanh Vân, chuẩn xác mà nói là Diệp Thanh Vân tồn tại tại cấm viên phía dưới một đạo tuế nguyệt lạc ấn. Cùng quá khứ, hiện thế, tương lai đều không liên hệ một dấu ấn, mà dung hợp đạo lạc ấn này chính là cuối cùng một đạo thí luyện nơi mấu chốt. Nữ hoa đã không nhớ rõ lắm dung hợp cái kia đạo tuế nguyệt lạc ấn quá trình, tóm lại trên người nàng quần áo liền không hiểu thấu không có. Sau đó liền tiến vào đến một loại phi thường thoải mái dễ chịu, phi thường ấm áp, phi thường hài lòng trạng thái bên trong. Cả người thể xác tinh thần đều rất giống đạt được thăng hoa. Càng trong nháy mắt, cảm nhận được vạn sự vạn vật khởi nguyên cùng sinh ra, cùng tuế nguyệt lưu truyền chân lý, hiểu rõ rất rất nhiều. Cho đến triệt để nắm giữ ba thế pháp thân yếu quyết. Tại lĩnh ngộ ba thế pháp thân trong nháy mắt đó, nữ hoa ý thức tiến vào trong tuế nguyệt trường hà, đồng thời ngược dòng tìm hiểu đến tuế nguyệt trường hà đầu nguồn cùng cuối cùng. Nhìn thấy chính mình mong nhớ ngày đêm hai bóng người, hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc. Diệp Thanh Vân, thần chủ. Nàng nhìn thấy Diệp Thanh Vân cùng thần chủ giằng co, nhìn thấy bọn họ giữa hai bên trong cõi u minh liên hệ. Cái này khiến nữ hoa vô cùng hưng phấn. Nàng làm hết thảy, theo đuổi hết thảy, cũng là vì có thể đuổi kịp Diệp Thanh Vân bước chân, để chứng minh mình tuyệt đối sẽ không thua Diệp Thanh Vân. Đây là nữ hoa của cường. Hiện nay, nữ hoa cuối cùng là đuổi kịp. Chí ít chính nàng thì cho là như vậy. Tuế Nguyệt Trường Hà hỗn loạn nhất chỗ, tương lai cùng quá khứ điểm tụ. Các ngươi nếu ở nơi đó, vậy ta liền tới tìm các ngươi. Ngay tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà một trận chiến, nữ hoa căn bản không hứng thú để ý tới cấm viên trên không đại chiến, chỉ gặp nàng bước ra một bước, trước mặt một đạo xuất hiện một đạo vết nứt hư không. Mà tại trong cái khe, rõ ràng là chạy xuôi không nghỉ bên mông Tuế Nguyệt Trường Hà. Vô số tinh quang nở rộ tại trong trường hà, mỗi một điểm tinh quang đều là một cái Tuế Nguyệt tiết điểm. Ngay tại nữ hoa muốn bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà thời điểm, nàng đột nhiên trông thấy cách đó không xa có một đứa tiểu hài nhi nằm nhõng tảng đá phía sau thò đầu ra nhìn. Ân. Nữ hoa ngưng mắt nhìn lại, phát hiện đứa bé này lại là áo bào tím Diệp Thanh Vân. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Nữ hoa nghi ngờ trong lòng, mà trốn ở tảng đá phía sau Diệp Tử Vân cũng là rất gấp gáp. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có một cái không mặc quần áo đại tỷ tỷ từ trong động kia đầu đi tới. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian núp ở tảng đá phía sau, nhưng cũng chưa quên thăm dò nhìn quanh. Lại không nghĩ rằng vẫn là bị nữ hoa phát hiện. Nữ hoa khẽ vươn tay, trực tiếp liền đem Diệp Tử Vân cho ôm tới. Diệp Tử Vân run lẩy bẩy, tựa hồ rất sợ sệt cái này trước đó không mặc quần áo đại tỷ tỷ. Vị tỷ tỷ này ngươi tốt, ta gọi Diệp Tử Vân, ta im miệng. Nữ hoa trừng mắt, doa đến Diệp Tử Vân lập tức cũng không dám nói chuyện, cũng không dám có bất kỳ cử động. Đang hoang tựa như một cái tiểu vương bát. Nữ hoa quan sát tỉ mỉ Diệp Tử Vân một phen, lập tức con ngươi co rụt lại, tựa hồ nhìn ra mánh khóe gì. Tuế Nguyệt Trường Hà hỗn loạn, quả nhiên là hắn cùng thần chủ một trận chiến đưa tới. Gia hỏa này ngay cả ký ức đều đã mất đi, cái kia thần chủ cũng không có khả năng không hề ảnh hưởng, cho nên mới sẽ bị Diệp Thanh Vân kiểm chế tại tới cùng tương lai điểm tụ. Nữ hoa tú mi cao lại, trong lòng suy tư. Mà Diệp Tử Vân ở trong tay nàng gọi là một cái trung thực, thậm chí cũng không dám đi xem nữ hoa. Tựa hồ nhìn nhiều liền sẽ bạo tạc. Bất qua nói đến, nữ hoa cùng Diệp Tử Vân cũng là có không thể tầm thường so sánh nguồn gốc. Năm đó Diệp Thanh Vân tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà gặp được nữ hoa cùng Phục Hy tỷ đệ hai người, thu Phục Hy làm đệ tử, mà lúc kia nữ hoa cũng trong giấc mộng bị áo bào tím Diệp Thanh Vân chố mê hoặc, một mực gần nút tại Diệp Thanh Vân bên người, chờ đợi phản bội thời cơ. Áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng coi là nữ hoa nửa cái sư tôn. Không có áo bào tím Diệp Thanh Vân năm đó đối với nàng mê hoặc, có lẽ cũng không có hôm nay nữ hoa. Chỉ bất quá bây giờ cái này sư đồ thân phận hoàn toàn điên đảo, Diệp Tử Vân như cái tiểu thí hài một dạng bị nữ hoa xách trong tay. Cũng không biết trí nhớ của ngươi có thể hay không trở lại, bất quá lực lượng của ngươi hẳn là không có mất đi. Đáng tiếc ngươi bây giờ đã không cách nào trở thành đối thủ của ta. Nữ hoa không tiếp tục để ý Diệp Tử Vân, tiện tay đem nó nhét vào một bên. Người sau ai u một tiếng, cả một cái mà liền ngã ở trên thạch bích, sau đó lại từ từ tuột xuống. Nhìn rất là bí thảm. Sau một khắc, nữ hoa liền một bước vào Tuế Nguyệt Trường Hạ, trực tiếp đi tìm Diệp Thanh Vân cùng thần chủ. Mà cấm viên phía trên đại chiến còn đang tiến hành. Tình thế trải qua biến đổi lớn. Bây giờ theo cổ thần lão đại cùng ngũ đại thánh thú chạy đến, tình thế lại lần nữa phát sinh nghiêng. Ngoa tạo, nơi này đánh thành hỗn loạn. Dương Đính Tiên nhất nhìn đến đây tình hình, lập tức con mắt đều phát sáng lên, trực tiếp liền xông lên đánh nhau. Dương Đính Tiên ngươi mẹ nó mắt mù. Ngươi đỉnh ta làm gì? Không biết là cố ý hay là xông đến quá mạnh, Dương Đính Thiên nhất cái dê dê ba chạm liền đem ngay tại trong khổ chiến vệ trường hoàn cho húc bay ra. Nồi bát bầu buồn rơi đầy đất đều là. Đem lão đầu nhi gấp đến độ đều mắng mẹ. Sai lầm sai lầm. Dương Đính Thiên cũng không xấu hổ, quay đầu liền xông về cái kia vạn cổ kình thiên cây. Mà Long Đại lại là nhìn về hướng cái kia mênh mông nhiều huyết long đại quân, cảm nhận được những này huyết long bên trong chân long khí tức, lập tức liền minh bạch những này huyết long cùng mình tám cái đệ đệ có quan hệ. Ngay sau đó, Long Đại thi triển tự thân long uy, thân là chân long thánh tổ khí tức lập tức liền khống chế được cái này huyết long đại quân. Cái này như là Dương Đính Thiên tình huống cùng loại, Long Đại đã là chân long bộ tộc lao tổ tông cấp độ tồn tại, huyết mạch của nó là cường đại nhất không gì sánh được. Những này huyết nguyên tạo sinh sáng tạo ra huyết long, sẽ ưu tiên tuân theo tự thân huyết mạch, ngay sau đó mới là huyết nguyên tạo sinh khống chế. Cho nên Long Đại đến, trực tiếp liền để huyết long đại quân hóa thủ thành bạn. Theo huyết long đại quân bị Long Đại nắm giữ, đám người áp lực lập tức lại giảm, xem như giúp đại ân. Mà cổ thần lão đại đối mặt với đã phục sinh bát đại cổ thần, tâm tình phức tạp đồng thời, cũng là kiệt lực muốn đem bọn hắn tám cái tỉnh lại tới. Bát đại cổ thần cũng hoàn toàn chính xác bởi vì cổ thần lão đại đến mà có chỗ biến hóa. Chỉ gặp bát đại cổ thần thần sắc đều trở nên giằng co, tựa hồ đang cùng khống chế bọn hắn sức mạnh tâm thần sứ đấu tranh. Lão đại cổ thần lão nhị trong mắt lướt qua mấy phần thanh minh chi sắc, càng là gian nan phát ra thanh âm. Lão nhị, cổ thần lão đại cả một cái mà trực tiếp rơi lệ. Hắn duy nhất kiên trì, duy nhất động lực chính là vì có thể phục sinh đệ đệ của mình muộn muội. Nếu là không có động lực này, cổ thần lão đại căn bản cũng không có còn sống đi xuống ý nguyện, cam nguyện tiêu tán ở trong hư vô. Lão đại nhanh cướp đi chúng ta cổ thần chi tâm. Cổ thần lão tam cũng tại gian nan mở miệng, ngữ khí của nàng rất là gấp rút, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Cổ thần lão đại khẽ giật mình, lập tức liền hiểu cổ thần lão tam ý tứ. Mau tới giúp ta. Hắn đối với ngũ đại thánh thú hô một tiếng, sau đó trực tiếp xuất thủ. Phúc. Một thanh móc ra cổ thần lão tam cổ thần chi tâm. Ngũ đại thánh thú cũng lập tức đến đây trợ trận, thừa dịp bát đại cổ thần tự thân ý chí ương ngạnh chống cự thời cơ, mười phần thuận lợi móc đi tám khỏa cổ thần chi tâm. Mà mất đi cổ thần chi tâm, cái này bát đại cổ thần lập tức trở nên hể bại suy sụp đứng lên. Cơ hồ là đồng thời, nơi xa cùng vậy quá cổ viên ma đại chiến tề thiên yêu vương phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng thét dài. Lấy tuyệt cường tư thái, vậy mà ngạnh sinh sinh đánh nát thái cổ viên ma thân thể. Đồng thời từ nó phá toái trong thân thể bắt lấy một đạo đồng tàu mảnh vỡ. Đây là tề thiên yêu vương ánh mắt ngưng tụ, lập tức minh bạch những này ngày xưa cường giả vì sao cam tâm tình nguyện bị thần chủ chỗ ra roi. Cũng không phải là bởi vì những này ngày xưa cường giả mang ơn, mà là thần chủ tại những này ngày xưa cường giả trên thân đều lưu lại một chút đồ vật. Chính là cái này đồng tàu mảnh vỡ. Suy. Trong lúc bất chợt, bị Tề Thiên Yêu Vương chộp trong tay đồng trao mảnh vỡ trở nên cực kỳ cực nóng, một cỗ khí tức kinh khủng càng làm cho Tề Thiên Yêu Vương bàn tay không cách nào nắm chặt, lập tức liền đem nó bung ra. Mà đồng trao mảnh vỡ cũng là hướng phía nơi xa bay đi, cấp tốc chui vào hư không không thấy tăm hơi. Không có ai biết cái kia đồng trao mảnh vỡ là cái gì, chỉ có cấm viên phía dưới Diệp Tử Vân vừa vặn nhìn thấy cái kia đồng trao mảnh vỡ bay đi trong nháy mắt. Ta giống như gặp qua vật này. Diệp Tử Vân theo bản năng sờ lên đầu, hắn trong thoáng chốc nhớ tới chính mình giống như bị cái gì đồng trao đồ vật đánh trúng qua đầu của mình. Chương 2853 không phải chân chính thần chủ. Chương 2853 không phải chân chính thần chủ. Thái cổ viên ma bị Tề Thiên Yêu Vương cường thế chém giết, sau đó chính là bát đại cổ thần. Bọn hắn cổ thần chi tâm đã bị tạm thời cướp đi, sức mạnh tổn hại nhiều, khó có uy hiếp. Có cái gì tại trong cơ thể của bọn hắn? Tề Thiên Yêu Vương đổi tới phụ cận nhắc nhở đồng thời, cũng trực tiếp xuất thủ từ cổ thần lão cựu thể nội đào ra một viên đồng thau mảnh vỡ. Cùng trước đó một dạng, đồng thau mảnh vỡ một khi bạo lộ ra, liền lập tức phá không rời đi. Căn bản là không có cách bị lưu lại. Bất quá cứ như vậy, đám người cũng nắm giữ giải quyết chi pháp, bắt trước làm theo, đem mặt khác cổ thần thể nội đồng thau mảnh vỡ đều lấy ra. Siêu 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 siêu, từng mai đồng thau mảnh vỡ lần lượt bị đào ra, khiến cho bát đại cổ thần rốt cục triệt để khôi phục bản thân, không cần lại dựa vào ý chí đi cùng thúc đẩy lực lượng của bọn hắn chống lại. Cổ thần chi tâm cũng một lần nữa về tới trong cơ thể của bọn nó. Lão đại, bát đại cổ thần cùng nhau nhìn về hướng cổ thần lão đại. Các ngươi cuối cùng là trở về. Cổ thần lão đại vô cùng kích động, lệ nóng rưng tròng. Giờ khắc này, cổ thần lão đại chỉ cảm thấy không có chút nào tiếc nuối. Bất quá đại chiến cũng không kết thúc. Vạn cổ kình thiên cây, huyết quan âm vẫn như cũ còn tại. Nhưng tình thế đã là triệt để đảo hướng cấm viên cường giả bên này. Đầu tiên ngăn cản không nổi chính là huyết quan âm. Tuyệt không, Vân Hoàng, Tề Thiên Yêu Vương, ngũ đại thánh thú liên thủ phía dưới, mặc dù huyết quan âm đạo đạo hóa thân đều là cho thấy thực lực cường hãn, có thể cuối cùng vẫn là không cách nào dùng ít được nhiều. Theo Quan Âm pháp thân không ngừng bất diệt, huyết Quan Âm tự thân chi lực dần dần suy yếu. A Di Đà Phật, thí chủ chớ có lại chấp mê bất ngộ. Tuệ Không chắp tay trước ngực, Tuế Nguyệt đại đạo chi lực cùng Tín Ngưỡng đại đạo chi lực đồng thời thi triển, một bước phóng ra ở giữa, phản phất chạy xuôi tại trong Tuế Nguyệt trường hạ. Càng có mênh mông nhiều tín ngưỡng lực từ nó dưới chân tụ đến. Đó là Phật môn vô số Tuế Nguyệt đến nay chỗ để dành tới tín ngưỡng lực, nguyên bản thuộc về Tây Thiên Cực Lạc tất cả Phật giả. Nhưng lấy Tuệ Không bây giờ tạo nghệ, toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc tín ngưỡng lực cũng có thể tùy ý hắn đến sử dụng. Đây cũng là tín ngưỡng đại đạo chi lực tác dụng. Huyết Quan Âm không nói một lời, toàn lực cùng Tuệ Không đại chiến. Cho đến lực lượng của hai người đều đánh đến cực hạn bên trong cực hạn, Tuệ Không bước chân đã trở nên càng nặng nề. Khoảng cách Huyết Quan Âm chỉ còn lại có sau cùng 3 bước. Nhưng cuối cùng này 3 bước, tựa hồ vĩnh viễn cũng không bước qua được. Nhưng lại tại đám người muốn tương trợ một chút sức lực thời điểm, đã thấy Huyết Quan Âm đột nhiên cười lớn một tiếng. Quanh thân hồng mang tán đi, càng làm một trường đánh vào ngực của mình ở giữa. Phúc. Một viên đồng thau mảnh vỡ bay thẳng ra, trốn vào phương xa. Huyết Quan Âm lại có thể chính mình đem đánh vào thể nội đồng thau mảnh vỡ bước đi ra. Mà một màn này, cũng là mọi người đều không tưởng được. Cứu vớt thế nhân đường, bản tọa đã đi đến cuối cùng. Có thể ngươi, còn có chưa hết chỗ. Ngươi liền thay bản tọa tiếp tục đi tới đích đi. Lời còn chưa dứt, Huyết Quan Âm không còn ham chiến, quay người rời đi. Lại tại trong khoảnh khắc, thân hình biến thành vô số đạo hồng mang, một lần nữa trốn vào trong Tuế Nguyệt Trường Hạ. Nàng đem chính mình lực lượng cuối cùng, hay là phản hồi đến những cái kia tín ngưỡng nàng chúng sinh trên thân. Không có vì chính mình lưu lại dù là một tia sinh lộ. Có lẽ đối với Huyết Quan Âm mà nói, sống lại một lần cũng không có quá lớn ý nghĩa. Chỉ là đền bù nàng chưa từng hoàn thành hoành nguyện tiếp nối thôi. Tại thực hiện hoành nguyện một khắc này, Huyết Quan Âm liền đã không có tiếp tục tồn tại đi xuống động lực. Là thần chủ mà chiến, không phải nó mong muốn. Cái này cùng hắn cứu vớt thế nhân lý niệm đi ngược lại. Mà cái kia bị đánh nhập thể nội đồng thau mảnh vỡ, từ vừa mới bắt đầu liền bị Huyết Quan Âm nắm giữ. Chỉ cần có thời cơ thích hợp, nàng có thể tự hành tránh thoát đồng thau mảnh vỡ khống chế. Mà thời cơ này, chính là trận chiến này. Chiến đến cực hạn, đồng thau mảnh vỡ lực lượng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, từ đó bị Huyết Quan Âm đánh ra bên ngoài cơ thể. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Tuệ Không nhìn qua bản thân tiêu tán Huyết Quan Âm, thần sắc phức tạp, trong mắt có một vòng vẻ kính nể. Đều là vì cứu vớt chúng sinh, chỉ bất quá chỗ đi đường khác biệt. Huyết Quan Âm từ đầu đến cuối đều tại thực hiện lấy nàng lý niệm. Mà theo Huyết Quan Âm bản thân tiêu tán, trang diện bên trên duy nhất trở ngại cũng chỉ còn lại có vạn cổ kình thiên cây. Cái này vạn cổ kình thiên cây cường đại, cũng là càng tại Huyết Quan Âm phía trên, đồng thời thủ đoạn của nó thật sự là quá nhiều. Mặc kệ là huyết nguyên tạo sinh, hay là lá cây màu vàng, hoặc là nó cây mây, đều vô cùng lợi hại. Ngoài ra còn có tham gia thụ lao tổ lực lượng ẩn chứa trong đó, khiến cho vạn cổ kình thiên cây nhận bất luận cái gì thương thế đều có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng chỉ là ba thế pháp thân gia trì nguyện đề hạ, cũng đủ để chính diện đối cứng vạn cổ kình thiên cây, chớ nói chi là giờ phút này tất cả mọi người đã giành tay vây công vạn cổ kình thiên cây. Mặc dù nó có lại nhiều năng lực, cũng vô pháp làm đến ngăn cơn sóng dữ. Giống vạn cổ kình thiên cây cũng là bị đám người vây công đánh cho tức giận, trên thân cây chín mai trái cây lại lần nữa nở rộ. Trừ vĩnh hằng bên ngoài chín đại quân vương hiện thân lần nữa, nhưng cũng không có quá lớn ý nghĩa. Chín đại quân vương cũng chỉ là thoáng hóa giải vạn cổ kình thiên cây áp lực, rất nhanh liền bị đám người cho đánh nổ. Không chỉ có như vậy, đám người hợp lực thế công cũng rơi vào vạn cổ kình thiên cây trên thân hình khổng lồ. Vâng. Nương theo lấy uy thế kinh khủng, vạn cổ kình thiên nhánh cây diệp tàn mát, trên thân thể xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, phảng phất liền bị chặn ngang chặt đứt. Ngao. Vạn cổ kình thiên cây khàn giọng giống to, vô số đạo thô to cây mây hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Chỗ đến, hư không phá toái, đánh ra từng đạo khe hở hư không. Mà vạn cổ kình thiên cây càng là lựa chọn tự bạo, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem tất cả mọi người đẩy lùi ra. Thừa dịp này thời cơ, vạn cổ kình thiên thụ hóa là vô số mảnh vỡ, đại bộ phận trốn vào khe hở hư không bên trong. Vẫn còn có một bộ phận bị Nguyệt Đề Hà cùng mọi người hợp lực ngăn cản xuống đến. Nhưng làm như vậy ý nghĩa đã không lớn. Vạn cổ kình thiên cây cuối cùng vẫn là thoát đi nơi này. Cho dù là đám người trốn vào hư không, cũng rất khó đem vạn cổ kình thiên cây tất cả mảnh vỡ đều lưu lại. Chỉ cần có một đạo mảnh vỡ bỏ trốn mất dạng, như vậy vạn cổ kình thiên cây liền có thể lại lần nữa khôi phục. Đám người tụ ở cùng nhau. Ta nhìn thấy tên kia trong mảnh vỡ đầu, cũng có một đạo đồng tạo mảnh vỡ. Bá Thiên Hổ mở miệng nói ra. Mọi người cũng không ngoài ý muốn. Nếu những cường giả khác thể nội đều có đồng tạo mảnh vỡ, vậy cái này vạn cổ kình thiên cây thể nội tất nhiên cũng có. Mà những này đồng tạo mảnh vỡ, cũng khẳng định là thần chủ thủ đoạn, cùng thần chủ có rất lớn quan hệ. Thanh Đồng Cửa Điện tình huống bên kia như thế nào? Nguyệt Đề Hà mở miệng hỏi. Long Đại liền đem nơi đó tình hình nói cho Nguyệt Đề Hà. Hiện nay thần chủ bị Đại Mao Tiền Bối ngăn chặn, Vĩnh Hằng Quân Vương cũng cùng Hư Vô lão nhân cùng một chỗ tự phong tại gương đá bên trong. Vạn cổ kình thiên cây cũng đã bại trốn, thế cục đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. Trương Hữu Nhân mặt lộ nụ cười nói, Nguyệt Đề Hà lại là tú mi nhăn lại, thần sắc có chút ngưng trọng lắc đầu. Thần chủ căn bản không có hiện thân. Cái gì? Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau khẽ giật mình. Không đúng rồi, chúng ta tại Thanh Đồng Cửa Điện nơi đó trông thấy thần chủ, cùng họ Diệp kia giống nhau như lúc. Dương Đính Thiên lập tức cao giọng nói ra. Nguyệt Đề Hà thần sắc phức tạp. Có lẽ đây chẳng qua là dùng huyết nguyên tạo sinh chi thuật sáng tạo ra thần chủ, mà không phải chân chính thần chủ. Chương 2854 thập đại đệ tử đoàn tụ chương 2854 thập đại đệ tử đoàn tụ chân chính thần chủ, có lẽ còn là bị công tử vây ở Tuế Nguyệt Trường Hà tương lai cùng quá khứ giao hội chỗ. Sẽ không từ Thanh Đồng Điện môn bên trong xuất hiện. Các ngươi nhìn thấy người thần chủ kia hẳn không phải là bản thể. Nguyệt Đề Hà lời nói, trong nháy mắt làm cho lòng của mọi người chìm đến đáy cốc. Cái kia vừa xuất hiện liền cho tất cả mọi người mang đến lớn lao uy áp thần chủ, lại còn không phải bản thể sao? Nếu chỉ là huyết nguyên tạo sinh đản sinh ra thần chủ hóa thần, cái kia hàng ra ngăn chặn hắn cũng không có cái gì ý nghĩa đi. Dụ Biển Tiên Nhân có chút lo lắng nói ra. Không. Nguyệt Đề Hà vẫn như cũ lắc đầu. Coi như không phải chân chính thần chủ, nhưng cũng vô cùng cường đại, chúng ta cho dù liên thủ chỉ sợ cũng khó mà đem nó đánh bại. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trầm mặc. Nhưng cùng lúc cũng xuất hiện một cái rất lớn nghi hoặc. Nếu là thần chủ so với bọn hắn nhìn thấy bộ hóa thân kia còn cường đại hơn, cái kia năm đó hư vô lão nhân mấy người bọn hắn là như thế nào phong ấn thần chủ tính cả toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Đỉnh? Coi như cái kia bốn vị trụ cổ chí cường giả hy sinh bản thân, đủ để phong ấn Vĩnh Hằng Thần Đỉnh tất cả cường giả, nhưng lại làm sao có thể phong ấn được thần chủ? Tựa như bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, dùng cái gì biện pháp có thể đem Diệp Thanh Vân phong ấn? Hay là nói năm đó hư vô lão nhân bọn hắn dốc hết toàn lực, thậm chí bỏ ra tính mệnh chỗ phong ấn cái gọi là thần chủ, kỳ thật cũng không phải là chân chính thần chủ sao? Nếu là như vậy, chân tướng kia cũng không tránh khỏi có chút quá tàn nhẫn. Vạn cổ kình thiên cây còn tại bỏ chạy, chúng ta không có khả năng vất lở. Tất cả nắm giữ hư không đại đạo người theo ta trốn vào hư không, tiếp tục truy kích. Một mảnh màu vàng thế giới phong ấn, không thấy thương cùng, không thấy đại địa. Chỉ có từng đạo kim mang nối liền cùng một chỗ. Mà tại mảnh này thế giới phong ấn bên trong, chỉ có hàng gia cùng vị thần chủ kia đứng đối mặt nhau. Hàng gia quanh thân dũng động khí tức cực kỳ kinh khủng, duy trì lấy toàn bộ thế giới phong ấn, kết lực hạn chế trước mặt thần chủ lực lượng. Thần chủ cũng không có cái gì phản chế biện pháp, càng không có muốn xuất thủ đối phó hàng gia dáng vẻ. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, ánh mắt đạm mạc nhìn xem hàng gia. Phản phất tại trong mắt của hắn, hàng gia làm hết thảy đều là không có ý nghĩa gì. Ngươi hẳn là đã nhìn ra đi. Thần chủ đông nhiên mở miệng, ngữ khí như cùng hắn ánh mắt một dạng, cực kỳ lạnh nhạt. Đương nhiên, hàng gia nhếch miệng cười lạnh. Ngươi không phải chân chính thần chủ, nhiều lắm là chính là một đạo hóa thân mà thôi. Thần chủ mặt không thay đổi nhìn xem hàng gia. Dạng này hóa thân, ta có thể có vô số cái, ngươi lại muốn hao phí chính mình nhiều như vậy lực lượng đến vây khốn ta, có ý nghĩa sao? Hàng gia vẫn như cũng mười phần bình tĩnh. Đương nhiên là có. A, ý nghĩa ở đâu? Mặc kệ đây là ngươi chân thân hay là hóa thân, tất cả phát sinh sự tình ngươi cũng biết, nếu có thể để cho ngươi có chỗ cải biến, cho dù là hao phí ta toàn bộ lực lượng đều đáng giá. Hàng gia câu nói này, thần chủ vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như là căn bản không nghe thấy câu nói này một dạng. Vậy ta cũng không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Sau một khắc, chỉ gặp thần chủ hời hợt bước ra một bước. Oeng! Toàn bộ thế giới phong ấn nhận lấy cực kỳ mãnh liệt trùng kích, vô số vết rách xuất hiện khắp nơi bốn phía trên màn ánh sáng màu vàng. Tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hàng gia cắn răng gầm nhẹ, lại lần nữa hiện ra càng nhiều lực lượng muốn duy trì ở mảnh này thế giới phong ấn. Phúc! Thần chủ xuất thủ, một đạo hoàn toàn nhìn không thấy lực lượng xuyên thủng hàng gia thân thể. Ở tại trên thân lưu lại một đạo sáng loáng lô máu. Hàng gia không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như là hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Thần chủ thấy thế, ngón tay liên tiếp rôi ra. Phốc 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 phốc. Liên tiếp bốn đạo chỉ mang, không ngừng làm cho hàng gia thân thể bị thương. Từng luồng máu tươi, từ hàng gia trên thân chạy xuôi xuống tới, khiến cho nguyên bản liền xích hồng sắc lông chó trở nên càng thêm đỏ tươi. Lấy hàng gia thực lực hôm nay, thân thể nó đã không phải là bất kỳ lực lượng nào có thể dung chuyển. Nhưng tại thần chủ trước mặt, nhưng như cũng có vẻ hơi yếu ớt. Thần chủ còn muốn lại lần nữa ra tay, lại là nhíu mày. Ngươi rõ ràng có thể né tránh hoặc là ngăn cản, vì sao muốn tiếp nhận xuống tới? Hàng gia lại là thẳng tắp nhìn về phía thần chủ. Nhìn xem thần chủ cùng Diệp Thanh Vân giống nhau như lúc thân hình cùng khuôn mặt, hàng gia lần thứ nhất lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn chi sắc. Cho tới bây giờ chỉ có chủ nhân giáo huấn chính mình chó, làm sao có chó bị đánh đi cắn chủ nhân? Dù sao ta sẽ không cắn chủ nhân của mình. Lời này vừa nói ra, thần chủ nguyên bản lạnh nhạt chết lặng trong hai con ngươi, trong lúc đó nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Vâng. Nương theo lấy thần chủ lại lần nữa ra tay, toàn bộ thế giới màu vàng triệt để phá toái. Hàng gia cùng thần chủ một lần nữa về tới hư vô chi giới. Cơ hồ là tại một người một chó xuất hiện trong mấy mắt, vẫn như cũ lưu thủ ở đây đông đảo cường giả đồng loạt ra tay. Liều lĩnh vây công mà đến. Nhất là luyện thanh minh, cơ hồ là trong nháy mắt liền thông suốt dốc hết toàn lực, người khoác quá diễn thánh bảo, cầm trong tay thất huyền hồn tiên trúc, xông vào phía trước nhất. Ầm 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 ầm. Trung điệp thế công, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giáng lâm tại thần chủ trên thân. Trong khoảnh khắc liền đem thần chủ thân ảnh chém mất. Đám người vây công chi thế phi thường khủng bố, đến mức bốn phía bị rung ra từng đạo vết nứt hư không. Mà bị trùng điệp thế công bao phủ thần chủ cũng một mực không có bất kỳ cái gì phản kích tiến hành, giống như đã là tại mọi người vây công phía dưới hóa thành cho bụi. Có thể đám người lại là hoàn toàn không dám dừng lại tay, có bao nhiêu lực lượng, có bao nhiêu bảo vật, có bao nhiêu thủ đoạn đều thi triển đi ra. Một khắc cũng không dám ngừng. Cho dù là bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, dạng này thế công cũng không có khả năng diệt thần chủ. Nhưng bọn hắn vẫn như cũng muốn dốc hết toàn lực. Tựa như một khi dừng lại, liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Mà hàng gia thì là đứng ở đằng xa, yên lặng nhìn xem một màn này, trên người huyết động khôi phục cực kỳ chậm chạp. Cũng liền vào lúc này, có 10 đạo thân ảnh yên lặng đi tới hàng gia sau lưng. Hàng gia quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng lại ở một nữ tử trong đó trên thân. Rõ ràng là Thái Hy thân chiếu. Bọn hắn đem ngươi từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà cứu về rồi. Hàng gia tử tốn nói. Thái Hy thần chiếu hướng phía hàng gia không mình hành lễ. Thần sắc rất là phức tạp cảm khái. Một bên Trúc Dung, Cậu Công, Thương Hiệt, Thần Nông bốn người cũng là cảm khái không thôi. Bốn người bọn họ lúc trước bị cổ thần bắt, sau đó cùng một chỗ bị áo bào tím Diệp Thanh Vân đưa vào thế giới phong ấn, kết quả cùng một chỗ đã rơi vào hỗn loạn trong Tuế Nguyệt Trường Hạ. Vốn là kiếp họa, nhưng đối với bốn người bọn họ mà nói nhưng cũng là một cái cơ hội khó được. Trúc Dung bốn người một phen khổ tìm, rốt cục tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ tìm được còn chưa vẫn lạc Thái Hy thần chiếu, đem nó cứu ra, cùng một chỗ về tới cái này Tuế Nguyệt. Thập đại đệ tử lại được lấy một lần nữa tập hợp một chỗ. Đạo này thần chủ hóa thân, chỉ có thể dựa vào các ngươi đến đánh bại hắn. Hàng gia nhìn qua nơi xa còn tại không ngừng xuất thủ đám kia trụ cổ cường giả, đối với thập đại đệ tử nói ra. Ngữ khí của nó bên trong, hiếm thấy có mấy phần bất đắc dĩ cùng đắng chát. Thập đại đệ tử cũng là từng cái thần sắc phức tạp. Mặc dù đây chẳng qua là thần chủ một đạo hóa thân, cũng cuối cùng xem như sư tôn của bọn hắn. Cùng sư tôn một trận chiến, là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không đối mặt. Hàng gia không lo được thương thế chưa từng khỏi hẳn, cưỡng ép mở ra Tuế Nguyệt Trường Hạ. Đây hết thể đầu nguồn, cũng nên có một kết quả. Chương 2855 đối với chiến thần chủ, chương 2855 đối với chiến thần chủ, ngay tại hàng gia bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà truy tìm đầu nguồn thời khắc, vây công thần chủ một đám cường giả đồng thời cảm nhận được một cố khó mà hình dung kiềm chế khí tức. Đừng có ngừng, không thể cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Một vị thần long cổ vực cường giả nghiêm nghị giống to, có thể lời còn chưa dứt, một bàn tay vậy mà trống rông xuất hiện tại trước mặt người nọ. Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, bàn tay trực tiếp đặt tại vị này thần long cổ vực cường giả trên mặt. Phúc. Chỉ một trường, vị này thần long cổ vực cường giả toàn bộ đầu lâu nổ bể ra đến. Huyết nhục văng tung tóe, đồng thời hồn phách của hắn vậy mà cũng là không chỗ có thể trốn, bị bàn tay kia tóm chặt lấy. Không, hồn phách phát ra thê lương mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, đáng tiếc không có chút ý nghĩa nào. Cái kia quỷ dị bàn tay nhẹ nhàng bóp, người này hồn phách ngay tại chỗ phá toái băng tán, thân hình câu diệt. Mà một màn này cũng bị mặt khác chủ cổ cường giả nhìn thấy, trong lúc nhất thời đám người kinh hãi không thôi, tranh thủ thời gian tối lui. Ngọc kiếm làm tựa hồ đã ý thức được cái gì, lập tức dừng tay, đồng thời quát tháo đám người cấp tốc tối lui. Siêu 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 siêu. Lần lượt từng bóng người lập tức cùng nhau lui lại ra, trên mặt của mỗi người đều là mang theo ngưng trọng, khẩn trương, tâm thần bất định chi sắc. Cho dù là thực lực mạnh nhất mấy vị trụ cổ cường giả cũng là như thế, căn bản không dám có nửa điểm thư giãn. Mà ánh mắt của mọi người cũng nhìn chằm chằm vào vừa rồi thần chủ chỗ phương vị. Đã thấy nơi đó chỉ còn lại có từng đạo bị rung ra tới vết nứt hư không, còn có đám người vừa rồi cái kia một trận vây công chỗ lưu lại tới rất nhiều lực lượng. Có thể hết lần này đến lần khác không có thần chủ thân ảnh, tựa như là ly kỳ biến mất. Khó chẳng lẽ thần chủ đã bị chúng ta liên thủ tiêu diệt sao? Một vị trụ cổ cường giả ngơ ngác mở miệng, trong giọng nói rõ ràng lộ ra một cố không thể tin được. Không có bất kỳ người nào để ý tới hắn. Thần chủ bị bọn hắn liên thủ tiêu diệt. Loại chuyện này chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hoang đường. Mặc dù bọn hắn đều ước gì thần chủ đã bị tiêu diệt, có thể thần chủ cường đại đến xem, bọn hắn vừa rồi liên thủ tấn công mạnh phía dưới, có thể cho thần chủ tạo thành một chút thương thế đều xem như thắp nhang cầu nguyện. Loại trình độ này vừa muốn đem thần chủ hoàn toàn tiêu diệt hết, căn bản chính là mơ mộng hão huyền. Có chừng, hắn có lẽ là tiềm ẩn tại khe hở hư không bên trong. Ngọc kiếm làm trầm giọng nói ra, một đôi mắt đẹp cảnh giác không gì sánh được liếc nhìn tứ phương, nhất là trọng điểm nhìn chằm chằm cái kia từng đạo bị đánh ra khe hở hư không. Tại Ngọc kiếm làm xem ra, thần chủ không có khả năng không hiểu biến mất, càng thêm không thể nào là bị bọn hắn tiêu diệt. Có khả năng nhất chính là giấu ở khe hở hư không bên trong, tuy thời chuẩn bị phản công đám người. Nhất là vừa rồi thần long cổ vực một cái trụ cổ cường giả bị đột nhiên giết chết, cái này càng thêm nói rõ thần chủ là che giấu. Lúc nào cũng có thể xuất thủ. Về phần sẽ đối với ai xuất thủ, thì phải nhìn thần chủ tâm tình. Hưu. Cái kia quỷ dị bàn tay đột ngột xuất hiện, lần này là xuất hiện ở một cái thân hình cao lớn trụ cổ cường giả hậu phương. Tên này trụ cổ cường giả phản ứng cũng là không chậm, lập tức vung hai nắm đấm hướng phía sau mình đánh tới. Có thể cái kia quỷ dị bàn tay lại là trực tiếp bắt lấy cái này trụ cổ cường giả cái cổ. Phúc. Thoáng phát lực, toàn bộ cái cổ tính cả đầu lâu đều bị bóp nát. Hồn phách cũng vô pháp chạy ra, tại trong bàn tay kia bị sinh sinh ma diện. Lại vẫn lạc một vị trụ cổ cường giả. Cái này quỷ dị vừa kinh khủng một màn, làm cho mặt khác trụ cổ cường giả nhao nhao hãi nhiên, trong lòng càng thêm sợ hãi. Thế thì còn đánh như thế nào? Bọn hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào hạn chế thần chủ, mà thần chủ lại có thể từ một nơi bí mật gần đó tùy ý ngược sát bọn hắn. Căn bản không có sức hoàn thủ a đem hắn bước đi ra. Thời khắc mấu chốt, tạo hóa song tử huynh đệ hai người làm ra phản ứng. Huynh đệ bọn họ đều có lấy chỉ có một con mắt, giờ phút này một thanh một hồng hai cái độc nhãn đồng thời sáng lên. Thanh hồng quang hoa hóa thành gợn sóng, từ hai người bọn họ trong mắt không ngừng khuyết tán ra đến, như là trên mặt hồ gợn sóng một dạng hướng về bốn phía dập dờn mà mở. Đây là tạo hóa song tử huyết mạch chi lực, cũng là bọn hắn huynh đệ hai người phụ thân Huyền Hoàng Tôn giả đã từng thi triển qua năng lực. Thanh hồng quang hoa không ngừng tràn ngập, rất nhanh liền từ nơi nào đó phương hướng truyền đến đáp lại. Ở nơi đó, tạo hóa song tử cùng nhau nhìn về phía phương hướng kia, đồng thời đối với nơi đó hoành ra một trường. Những cường giả khác phản ứng cũng là không chậm, cấp tốc hướng phía tạo hóa song tử khóa chặt phương hướng xuất thủ tấn công mạnh. Ầm 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 ầm. Chỉ gặp một bóng người từ đám người trùng điệp thế công phía dưới bật ra, chính là thân mang cựu sát bảo, sau lưng 10 đạo thần hoàn lượn lờ thần chủ. Hắn quanh thân tràn đầy nhàn nhạt quang hoa sáng chói, thân hình không nhanh, đem mọi người hết thảy thế công đều cách trở tại quanh thân ba trượng bên ngoài. Căn bản là không có cách uy hiếp được thần chủ, nhưng dù gì cũng xem như đem thần chủ từ trước đó xuất quỷ nhập thần trạng thái bên trong bước đi ra, ít nhất là có thể chính diện tới giao phong, mà không cần thời khắc tại lo lắng hai hùng bên trong đau khổ. Liền xem như chiến tử, cũng có thể rõ ràng chiến tử. Thần chủ thần sắc hờ hững, hai tay phụ sau, một đôi mắt quét mắt những này cái gọi là trụ cổ cường giả, cho đến rơi xuống Luyện Thanh Minh trên thân. "Thanh Minh, ta chi tử, ngươi vì sao muốn phản bội?" Luyện Thanh Minh sắc mặt khó coi, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng địch ý, "Ta chưa từng có thần phục qua ngươi, năm đó cũng là vì có thể báo thù, mới có thể lựa chọn quy thuận. Hiện tại, ta cùng ngươi ở giữa chỉ có không chết không thôi huyết hải thâm cửu." Nghe thấy lời ấy, thần chủ mặt không biểu tình, cũng không phẫn nộ, càng không có nửa điểm để ý tốt, "Ta cho ngươi một cái cơ hội trả thù." Thần chủ rũi ra một bàn tay, hướng phía Luyện Thanh Minh vẫy vẫy tay. "Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, cùng ta chính diện một trận chiến." "Hừ, mặc dù ngươi vô cùng cường đại, nhưng ta Luyện Thanh Minh đi đến hôm nay, cũng sẽ không tùy tiện nói bại." Luyện Thanh Minh không có e ngại, càng không có do dự không tiến. Dù cho là đơn đấu thần chủ, đến giờ khắc này hắn cũng đã là không sợ hãi. Một bước phóng ra, Quá Diện Thánh Bảo ngân mang đại phóng. Lại một bước, Thất Huyền Hồn Thiên trúc hiện ra trận trận xanh biếc ánh sáng. "Oanh!" Luyện Thanh Minh xuất thủ. Hắn tựa như thương long xuất thủy, trong nháy mắt chính là vọt tới thần chủ phụ cận. Tay phải huy động Thất Huyền Hồn Thiên trúc, thi triển ra như là hư vô lão nhân năm đó tuyệt kỹ Trần Vẫn. Mặc dù không phải giống nhau như lúc, nhưng cũng bắt chước được hư vô lão nhân 7-8 phần thần vận. Mà tay trái thì là đánh ra một đạo ấn quyết, Quá Diễn Toái Không Tay. Đây là Quá Diễn cổ vực truyền thừa thần thông một trong, uy lực cực kỳ cường đại, như tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể coi là 3000 cổ vực mạnh nhất chi lưu. Trần Vẫn tăng thêm Quá Diễn Toái Không Tay, song trọng thế công cùng một chỗ rơi xuống. Đồng thời Quá Diễn Thánh Bảo càng là phóng xuất ra đạo đạo thần quang, đem Luyện Thanh Minh cả người bảo vệ, có thể nói là cả công lẫn thủ. Giờ khắc này Luyện Thanh Minh không thể bảo là không mạnh, cho dù là đã được đến cổ hoàng chi lực ngọc kiếm làm, đều không thể không thừa nhận Luyện Thanh Minh chiến lực hẳn là mạnh hơn mình một bậc. "Rất tốt." Thần chủ phát ra một đạo tán thưởng thanh âm, nhưng thần sắc vẫn không có mảy may biến hóa. Chỉ gặp thần chủ tay trái nô ra, bàn tay hướng về phía trước. Một đạo 10 phần bình thường ánh sáng màu trắng phô trương ra, tựa như một đạo không thể vượt qua bình chướng. Mặc kệ là Thất Huyền Hồn Thiên Trúc hay là Quá Diễn Toái Không Tay, đều là rơi vào luồng ánh sáng màu trắng này phía trên. Đã thấy ánh sáng màu trắng trầm ổn không gì sánh được, ngạnh sinh sinh gánh vác Luyện Thanh Minh tuyệt cường thế công. Người tiến triển không ít, nhưng như thế trình độ, vẫn như cũ không cách nào dung chuyện ta. Chương 2856 hoàn toàn nghiền ép, chương 2856 hoàn toàn nghiền ép, một mình hắn tuyệt không phải thần chủ đối thủ, chúng ta nhất định phải trợ hắn. Ngọc kiếm làm cầm trong tay song kiếm, chân đạp cổ hoàng kim đỉnh thẳng đến thần chủ đánh tới. Nàng cũng mặc kệ Luyện Thanh Minh sẽ nghĩ như thế nào, hiện tại nhất định phải tập trung chúng nhân chi lực mới có thể đánh bại thần chủ. Có thể nhiều một phần lực lượng đều là tốt. Oanh! Ngọc kiếm làm song kiếm hoa chạm, hai đạo sáng chói kiếm mang lôi cuốn lấy hùng hồn không gì sánh được cổ linh chân nguyên ầm vang mà tới. Trung điệp chạm tại màn sáng màu trắng kia phía trên. Đã thấy màn sáng nổi lên từng cơn sóng gợn, tựa hồ là bị rung chuyển mấy phần. Có thể thần chủ trên khuôn mặt vẫn như cũng là mang theo đạm mạc không gì sánh được thần sắc. Luyện Thanh Minh nhìn ngọc kiếm làm một chút, lúc này lại lần nữa ra tay tới hợp lực tấn công mạnh thần chủ. Hai người không nói lời nào nói chuyện với nhau, nhưng vừa ra tay lại có thể phối hợp không gì sánh được ăn ý, công thủ ở giữa uy lực hiện lộ hoàn toàn. Cho đến ba kiện bảo vật hợp lực, Thất Huyền Hồn Tiên Trúc, Quá Diễn Thánh Bảo, Cổ Hoàng Kim Đỉnh, cùng nhau bộc phát ra kinh người chi lực, oanh kích màn sáng màu trắng kia. Ầm ầm, gặp trọng kích như thế, một mực cách trở tại thần chủ trước người màn sáng màu trắng rốt cục bị đánh vỡ. Giết! Ngọc kiếm làm càng là bắt lấy màn sáng màu trắng kia phá toái trong nháy mắt, vọt thẳng đến thần chủ trước mặt. Thân hình nhất chuyển, ngọc kiếm làm lấy một hóa ba, riêng phần mình cầm trong tay song kiếm từ khác nhau phương vị hung hăng công hướng thần chủ. Mà Luyện Thanh Minh thì là huy động Quá Diễn Thánh Bảo, một tòa đại trận trong nháy mắt bao lại thần chủ thân thể, để nó không cách nào thiểm chuyển xê dịch. Cơ hội tốt a. Nơi xa đám người thấy vậy một màn, đều là trong lòng kích động lên. Bọn hắn cũng nhìn ra được, một đợt này phối hợp 10 phần tuyệt diệu, bắt lấy trọng thương thần chủ cơ hội. Nhưng sau một khắc, trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều đọc lại. Chỉ gặp cái kia thần chủ đứng thẳng bất động, mặc cho ba cái ngọc kiếm làm thế công đồng thời rơi xuống trên thân, cái kia đủ để trong nháy mắt chém chết trùng điệp thiên địa khủng bố thế công, lại là không đả thương được thần chủ mảy may. Ông, một cỗ vô hình mà vô biên lực lượng khuấy động mà ra, ngọc kiếm làm đứng núi chịu sào, hai cái hóa thân đồng thời chôn bụi, nó bản thể tức thì bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Nếu không có cổ hoàng kim đỉnh kịp thời ngăn lại, hóa giải bộ phận lực đạo, chỉ là lần này cũng đủ để cho ngọc kiếm làm người bị thương nặng. Mà Luyện Thanh Minh thì là mau tới trước, huy động Thất Huyền Hồn Thiên Trúc liên tiếp tấn công mạnh. Thần chủ đột nhiên đưa tay, bắt lại Luyện Thanh Minh trong tay Thất Huyền Hồn Thiên Trúc. "Bảo vật này, ngươi dùng không bằng hư vô lão nhân." Lời còn chưa dứt, một cỗ cự lực từ thần chủ trong tay truyền ra, thuận Thất Huyền Hồn Thiên Trúc trực tiếp vọt tới Luyện Thanh Minh trên cánh tay phải. Phúc. Luyện Thanh Minh cánh tay phải trong nháy mắt sụp đổ ra, liên đối Luyện Thanh Minh cả người máu tươi cuồn cuộn rơi xuống phía dưới. Quá Diện Thánh Bảo kịp thời phát lực, đã ngừng lại Luyện Thanh Minh hạ xuống thân thể, đồng thời đem Luyện Thanh Minh hao tổn cánh tay phải lần nữa khôi phục. Mà ở trong quá trình này, thần chủ cũng không đổi đánh tới cùng. Hắn rõ ràng có thể đang bức lui ngọc kiếm làm cùng Luyện Thanh Minh thời điểm thừa thắng xông lên, cũng không có làm như vậy. Tựa như là cố ý muốn cho bọn hắn chậm một hơi thời gian. Thái độ như thế, phản phất là căn bản không đem hai người bọn họ để vào mắt. Có mấy phần trêu đùa ý tứ ở bên trong. Luyện Thanh Minh cùng ngọc kiếm làm đều là khôi phục thương thế, một lần nữa đứng sóng vai. Hai người liếc nhau, đều là có thể cảm nhận được thần chủ khủng bố, cùng cái kia không quan trọng tư thái. Liên tựa như bọn hắn vô luận làm cái gì, thần chủ đều sẽ đứng ở thế bất bại. Loại cảm giác này, không khỏi để Luyện Thanh Minh cùng ngọc kiếm làm cảm thấy trận trận nặng nề, thậm chí là có chút tuyệt vọng. Nhất là nghĩ đến năm đó hư vô lão nhân bọn hắn đã từng phong ấn thần chủ, hai người bọn họ trong lòng càng là có chút khó có thể tin. Cường đại như vậy tồn tại, xa xa áp đảo thập đại quân vương, hư vô lão nhân bọn hắn năm đó đến tột cùng là như thế nào làm đến phong ấn thần chủ? Chẳng lẽ là vận khí cho phép, hay là thần chủ chủ quan? Tới đi. Thần chủ hướng phía Luyện Thanh Minh cùng Ngọc Kiếm Sử chiêu ngắc. Còn không đợi hai người chân chính xuất thủ, thần chủ thế công đã đi vào. Thân hình trong nháy mắt tới gần, đứng ở Luyện Thanh Minh cùng Ngọc Kiếm làm phụ cận. Cái gì? Hai người trong lòng hoảng hốt, bọn hắn hoàn toàn không có chút nào thư giãn, cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm thần chủ, nếu là thần chủ xuất thủ bọn hắn đều có thể kịp thời kịp phản ứng. Có thể lần này trong nháy mắt tới gần, hoàn toàn vượt quá hai người bọn họ tưởng tượng. Ngay cả từng kia phản ứng thời gian đều không có. Tựa như vâng trong khoảnh khắc đó tuế nguyệt bị ngưng trệ. Thần chủ là trực tiếp tại ngưng trệ trong tuế nguyệt đi tới bọn hắn phụ cận. Một tay một cái, thần chủ tay trái bắt được Luyện Thanh Minh cái cổ, tay phải chùm lên ngọc kiếm làm thiên linh phía trên. Khủng bố mà nặng nề lực lượng, như là trùng điệp gông xiềng bình thường cưỡng ép đặt ở hai người trên thân thể. Trực tiếp phong bế hai người toàn bộ lực lượng, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Chỉ cảm thấy thân thể đã mất đi trực giác, ngay cả ý thức đều lầm vào trong mờ tối. Quá nhanh. Đây hết thể đều quá nhanh. Mà lại thần chủ cho thấy hắn lực lượng chân chính, hoàn toàn nghiền ép Luyện Thanh Minh cùng ngọc kiếm làm. Xảy ra chuyện gì? Vì sao thần chủ trong lúc bất chợt liền bắt được hai người bọn họ? Mới vừa rồi là thế nào? Có người thấy rõ ràng chưa? Xa xa một đám trụ cổ cường giả cùng nhau chấn kinh, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Cảm thụ của bọn hắn cùng Luyện Thanh Minh, Ngọc Kiếm làm giống nhau. Trước một cái chớp mắt còn nhìn xem thần chủ tại hướng hai người ngoắc, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã là bắt được Luyện Thanh Minh cùng Ngọc Kiếm làm. Trong lúc này xảy ra chuyện gì, không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng. Tuế Nguyệt Đại Đạo. Thần chủ vận dụng Tuế Nguyệt Đại Đạo lực lượng. Càng xa xôi còn tại trận Thánh Tiêu con ba người mặc dù cũng thấy không rõ một chớp mắt kia phát sinh sự tình, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng cái này nhất định là Tuế Nguyệt Đại Đạo lực lượng vận dụng. Mà lại thần chủ Tuế Nguyệt Đại Đạo chi lực, không cách nào dựa vào cổ linh chân nguyên đến phá giải. Chỉ ít trong mọi người tại đây, không có người nào cổ linh chân nguyên có thể làm được phá giải thần chủ Tuế Nguyệt Đại Đạo. Có lẽ chỉ có thời kỳ đỉnh phong hư vô lão nhân có thể miễn cưỡng làm đến điểm này. Luận cổ linh chân nguyên hùng hậu trình độ, chủ cổ thời đại chỉ có hư vô lão nhân có thể xưng đỉnh điểm. Phá giải không được Tuế Nguyệt Đại Đạo lực lượng, cái kia thần chủ đối với đám người mà nói chính là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến thắng cơ hội. Thậm chí chỉ cần thần chủ nguyện ý, hắn có thể dùng Tuế Nguyệt Đại Đạo lực lượng đến nhẹ nhõm ngược sát những này cái gọi là trụ cổ cường giả. Đây chính là thân là thập trọng chí cao đại đạo người sáng tạo lực lượng. Thập đại quân vương riêng phần mình nắm giữ một loại chí cao đại đạo, nhưng đều xa xa không cách nào cùng thần chủ bằng được. Luyện Thanh Minh, Ngọc Kiếm làm đã là đến sống chết trước mắt, mà ba kiện bảo vật cũng là cùng nhau phát động thế công, muốn đem hai người từ thần chủ trong tay cứu ra. Định. Thần chủ hơi hợt một tiếng định mặc kệ là thất huyền hồn tiên trúc hay là quá diễn thánh bảo, hoặc là cổ hoàng kim đỉnh, vậy mà đều là bị ổn định ở trong hư không, bị từng đạo từ khe hở hư không bên trong dọc theo người ra ngoài xiển xích của lấy. Khó mà động đậy. Mau cứu hắn bọn họ. Tạo hóa song tử dẫn đầu bật lên, nhưng cũng chỉ có số ít trụ cổ cường giả lấy dũng khí xông về phía trước. Tuyệt đại đa số đều đã là bị sợ vỡ mật, đứng tại chỗ căn bản không dám động đậy. Thần chủ hờ hững nhìn thoáng qua xông lên những người này, trong mắt lướt qua một đạo ánh sáng màu đen. Phá diệt. Vâng. Khủng bố vô biên phá diệt đại đạo chi lực hóa thành sóng lớn, khẽ quét mà qua. Chỉ gặp xông lên hơn 10 vị trụ cổ cường giả cùng nhau thân thể phá toái. Chỉ có thực lực mạnh nhất 3 năm cái trụ cổ cường giả còn sống, còn lại mười mấy người đều chết. Một màn này càng là dọa đến nơi xa những cái kia trụ cổ cường giả sắp nứt cả tim gan. Nếu là bọn họ cũng xông đi lên lời nói, giờ phút này chỉ sợ cũng chết tại chỗ. Trên lệch quá xa. Đồng dạng là thập trọng chí cao cảnh, thập đại quân vương thi triển ra uy lực, cùng thần chủ thi triển ra uy lực quả thực là khác nhau một trời một vực. Xông đi lên chính là chết, mà lại thần chủ hoàn toàn có các loại thủ đoạn đem bọn hắn đùa bỡn đến chết. Tựa như là nghiền chết một đám không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Hai người các ngươi, có thể lựa chọn thần phục. Thần chủ ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Luyện Thanh Minh cùng Ngọc Kiếm làm. Ha 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 ha. Quá diễn cổ vực chỉ còn một mình ta, ta Luyện Thanh Minh sẽ chỉ chiến tử, sẽ không thần phục. Luyện Thanh Minh cười ha hả, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Bại vong tại ngươi thần chủ trong tay, ta cũng coi là chết có ý nghĩa. Ngọc Kiếm làm đồng dạng không có khuất phục, khuôn mặt tái nhợt phía trên đã có hẳn phải chết giác ngộ. Tốt. Thần chủ không có nhiều lời, lại là buông bọn hắn ra hai cái, không có đem bọn hắn giết chết. Luyện Thanh Minh cùng Ngọc Kiếm làm rất là kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Lui ra đi, trận chiến này do chúng ta tới tiếp nhận. Đã thấy 10 đạo thân ảnh cùng nhau mà tới, như là 10 tôn không thể vượt qua thần minh. Ngay tại Luyện Thanh Minh cùng Ngọc Kiếm làm phía trước, thần chủ có lẽ cũng có thể xưng hô ngươi là sư tôn. Hiên Viên Mục Thị thần chủ trong mắt có phức tạp cùng bất đắc dĩ. Trận chiến này ta sẽ chờ hết sức nỗ lực, mong rằng sư tôn thứ lỗi. Chương 2857 ta mới là chúng sinh kiếp nạn. Chương 2857 ta mới là chúng sinh kiếp nạn. Hiên Viên bọn hắn thập đại đệ tử đã biết được thần chủ thân phận, chính là sư tôn của bọn hắn Diệp Thanh Vân. Vốn là cùng là một người, chẳng qua là khác biệt tương lai chỗ tạo nên. Dù là trước mắt cái này cũng không phải là thần chủ chân thân, vẹn vẹn chỉ là huyết nguyên tạo sinh hình thành một đạo hóa thân, nhưng vẫn như cũ phi thường cường đại. Muốn chống lại đạo này thần chủ hóa thân, bình thường trụ cổ cường giả căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa. Chỉ có được thập trọng chí cao cảnh, lại đồng dạng có được cổ linh chân nguyên cường giả, mới có thể chống lại. Thập đại đệ tử bây giờ đều đã xưa đâu bằng nay, vô luận là thập trọng chí cao cảnh hay là cổ linh chân nguyên, bọn hắn đều có. Mấu chốt nhất là bọn hắn so những này trụ cổ cường giả càng hiểu hơn thần chủ, giống như bọn hắn hiểu rõ Diệp Thanh Vân một dạng. Nhưng đối với thập đại đệ tử mà nói, cùng thần chủ một trận chiến chính là cùng mình sư tôn một trận chiến. Loại cảm giác này vô cùng khó mà hình dung. Trước kia căn bản không dám tưởng tượng sẽ có như thế một khắc. Cho đến đối mặt thần chủ, nhìn xem cái kia cùng Diệp Thanh Vân không khác nhau chút nào khuôn mặt lúc, thập đại đệ tử cũng còn có một loại hoảng hốt cảm giác. Luôn cảm giác đây hết thảy còn không quá chân thực. Đã từng các ngươi, đúng là đệ tử của ta. Thần chủ thần sắc hờ hững nhìn xem Hiên Viên bọn người, ánh mắt cũng không toát ra bất kỳ để ý, chỉ là bây giờ ta sớm đã buông xuống hết thảy, các ngươi trong mắt của ta, cùng đông đảo chúng sinh cũng không có khác nhau chút nào. Đều là thoáng qua tức thì nhỏ yếu sinh linh thôi. Thần chủ lạnh lùng như vậy đến cực điểm ngôn ngữ, để Hiên Viên trong lòng bọn họ đầu đều có chút khó chịu. Bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, trong suy nghĩ nhất là ngưỡng mộ, tính nể nhất sư tôn, trong tương lai vậy mà lại biến thành cái dạng này sao? Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tới đi, liền để ta xem các ngươi so với năm đó có giải bao nhiêu tiến. Sư tôn, đã tội. Hiên Viên đám người cũng chưa lại nhiều nói, trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, tất nhiên muốn thu lên trong lòng bàng hoàng cùng bất đắc dĩ. Kiên định chiến ý. Trận này sư tôn cùng đệ tử ở giữa đại chiến đông nhiên bộc phát. Thân chủ hơi hợt một trường, lại là hỗn hợp có thập trọng chí cao đại đạo lực lượng đồng thời đổ xuống mà ra. Chỉ là một trường này cũng đủ để cho xa xa một đám trụ cổ cường giả rất cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì thần chủ ra tay với bọn họ thời điểm, căn bản cũng không có thi triển bực này uy năng, phản phất là đang cố ý lưu thủ. Một trường này ẩn chứa thập trọng chí cao đại đạo các loại biến hóa, có thể một trường diễn biến vô số thần thông pháp thuật, không có bất kỳ cái gì sơ hở, càng không có bất kỳ phương pháp phá giải, chỉ có chiêu thức giống nhau mới có thể lẫn nhau triệt tiêu. Hiên Biên bọn người lúc này xuất thủ, riêng phần mình đứng thẳng một phương, đồng thời vận chuyển riêng phần mình lĩnh ngộ thập trọng chí cao đại đạo. Con ông. Từng sợi thuộc về chí cao đại đạo ánh sáng từ Hiên Viên bọn người trên thân hiện ra đến. Mỗi người bọn họ kỳ thật đều lĩnh ngộ không chỉ một loại chí cao đại đạo, nhưng giờ phút này bọn hắn không cần thi triển bao nhiêu. Mỗi người chỉ cần thi triển nhất là thuần thục một loại chí cao đại đạo như vậy đủ rồi. Mười người hợp lực, thập trọng chí cao đại đạo hội tụ tại Hiên Viên trên thân. Hiên Viên thủ trung thì là xuất hiện một thanh vô cùng quen thuộc dao phay. Đột nhiên một chém. Oanh! Ẩn chứa thập trọng chí cao đại đạo một chém này, cùng thần chủ đánh ra một trường này va chạm một chỗ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hư vô chi giới phảng phất đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Khủng bố vô biên uy thế hướng về bốn phương tám hướng vô cùng vô tận khuyết tán ra đến. Dù là vẹn vẹn chỉ là dư uy, đều đủ để làm trên trăm tòa hoàn vũ thế giới sụp đổ tán loạn. Trước hết nhất bị liên lụy tự nhiên là những cái kia trụ cổ cường giả. Dư uy đến, chấn động đến tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân muốn nức, chỉ có thể mau trốn bọn. Cũng may mắn, bọn hắn chiến lược mặc dù không quá đủ nhìn, nhưng giờ phút này chạy trốn đứng lên một cái đều so một cái nhanh. Tựa hồ bọn hắn đã sớm vận sức chờ phát động, liền đợi đến giờ khắc này trực tiếp chạy trốn đâu. Đương nhiên cũng có người lựa chọn lưu lại. Như Luyện Thanh Minh, Ngọc Kiếm làm các loại số rất ít thực lực đủ mạnh mẽ trụ cổ cường giả. Bọn hắn không muốn rời đi, dự định tận mắt nhìn thấy lần này sinh lại khó thấy một lần đại chiến. Khi song phương lực lượng riêng phần mình ngừng, Hiên Biên bọn người sắc mặt ngưng trọng, khí tức quanh người hơi có vẻ tán loạn. Mà thần chủ bên kia, phía sau hắn 10 đạo thần hoàn tựa hồ cũng biến thành thoáng mở đi một chút. Tựa hồ một kích này, đối với hắn mà nói cũng không phải không có chút nào gánh vác. Sư tôn, đệ tử vẫn còn có chút nói muốn hỏi ngươi. Hiên Biên nhìn chăm chú lên thần chủ, cũng không nóng lòng xuất thủ. Thần chủ không nói gì, nhưng cũng cho Hiên Biên cơ hội mở miệng. Đệ tử đã từng thay thế sư tôn tọa chấn qua tương lai tuế nguyệt, cũng cảm thụ qua tương lai tuế nguyệt tuyệt vọng, nhưng này tuyệt vọng tương lai đã bị sư tôn ngài tự tay cải biến. Có thể sư tôn ngươi vì sao sẽ còn biến thành hiện tại cái dạng này? Chẳng lẽ trong tương lai sẽ còn phát sinh so dĩ vãng bất kỳ lần nào kiếp nạn đều muốn chuyện kinh khủng sao? Đệ tử không tin sẽ có bất luận cái gì kiếp nạn có thể làm cho sư tôn ngài cải biến nhiều như vậy. Hẳn là sư tôn là có lời khó nói gì sao? Cái này không chỉ là Hiên Viên muốn biết sự tình, cũng là mặt khác 9 vị đệ tử, thậm chí tất cả cấm viên cường giả cùng cùng Diệp Thanh Vân có quan hệ người đều muốn biết đến sự tình. Tại mênh mông tương lai, đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể để cái kia làm cho vô số người đều kính nể không gì sánh được áo trắng Diệp Thanh Vân biến thành hiện tại thần chủ? Vì sao muốn chinh phạt hư vô chi giới? Vì sao muốn tàn phá bừa bãi trụ cổ thời đại? Vì sao muốn giết chóc vô số trụ cổ sinh linh? Làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Muốn thành tựu bá nghiệp sao? Vẫn là vì bản thân tư dục? Hoặc là vì cái gì không muốn người biết mục đích? Sư tôn, có thể nói cho đệ tử đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Hiên Viên song quyền nắm chặt, ngữ khí cũng là mang theo vài phần khẩn cầu. Mà đối mặt Hiên Viên hỏi thăm, thần chủ gương mặt phía trên rốt cục nổi lên một tia biến hóa, lại không phải là vui mừng, mà là một loại phát ra từ nội tâm đùa cợt. Ta cũng không có kinh lịch kiếp nạn gì, tương lai tuế nguyệt cũng sẽ không có bất luận cái gì kiếp nạn sẽ giáng lâm tại trên người của ta. Nếu nói kiếp nạn, ta Diệp Thanh Vân chính là cái này vạn giới hoàn vũ kiếp nạn. Ta Diệp Thanh Vân muốn chúng sinh kéo dài, chúng sinh mới có thể kéo dài. Ta Diệp Thanh Vân muốn chúng sinh diệt tuyệt, chúng sinh ai dám không theo? Sinh tử luân hồi, từ xưa đến nay, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều có thể đều ở ta Diệp Thanh Vân trong lòng bàn tay. Ở trước mặt ta, ai dám xưng kiếp nạn? Lời vừa nói ra, thập đại đệ tử trong lòng tề tề chấn động. Bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, sư tôn của mình vậy mà lại nói ra lời như vậy. Chân chính Diệp Thanh Vân là không thể nào đem chúng sinh coi là sâu kiến tùy ý trả đạp. Muốn nói biến hóa, không bằng nói ta đã nhìn thấu hết thảy, cũng chán ghét chỗ này có hết thảy. Mảnh này mênh mông hư vô chi giới, đối với ta mà nói đã không thú vị. Vô luận là các ngươi hay là những người khác, trong mắt ta đều không có tồn tại ý nghĩa. Thần chủ đưa tay trái ra, chỉ hướng Hiên Viên bọn người. Các ngươi tự xưng là cường giả, thế nhưng bất quá là hư vô chi giới bên trong tương đối ngoan cường sâu kiến thôi. Vô số tuế nguyệt đằng sau, các ngươi cũng sẽ chôn bụi. nếu chúng sinh nhất định sẽ chôn bụi, vậy các ngươi lại có tồn tại gì tất yếu đâu? Chương 2858 Tuế Nguyệt Trường Hà hai bóng người, chương 2858 Tuế Nguyệt Trường Hà hai bóng người, nếu nhất định bất diệt, lại có tồn tại gì tất yếu? Đây cũng là thần chủ bây giờ ý nghĩ, hoặc là hắn biến thành như bây giờ nguyên nhân. Đối với thuyết pháp như vậy, Hiên Viên thập đại đệ tử rõ ràng có chút khó mà tiếp nhận. Sư tôn, chẳng lẽ Hiên Viên còn muốn mở miệng, nhưng lại là bị thần chủ đánh gãy? Nể tình ngày xưa nhân quả, ta mới cùng các ngươi nói những này. Dừng ở đây đi. Lời còn chưa dứt, thần chủ liền đã lại lần nữa ra tay. Tuế Nguyệt đại đạo chi lực đánh đòn phủ đầu, bốn bề hết thảy đều lâm vào Tuế Nguyệt ngưng trệ bên trong. Thập đại đệ tử cùng nhau nhận lấy ảnh hưởng, trong năm tháng khó mà động đậy, ngay cả ý thức đều bị dừng lại tại trong nháy mắt đó. Thần chủ một bước phóng ra, tại Tuế Nguyệt đỉnh trệ ở giữa nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Một chỉ đồng thời công hướng thập đại đệ tử. Nhưng ngay lúc một chỉ này uy lực đổ xuống mà ra một sát na, nguyên bản ngưng trệ Tuế Nguyệt trong lúc đó vận chuyển lại. Thập đại đệ tử cùng nhau khôi phục như lúc ban đầu, liên thủ ngăn trở thần chủ đánh ra một chỉ này. Vâng. Chỉ mang chi lực cường thịnh kinh người, ẩn chứa cường hoành kinh người phá diệt đại đạo chi lực, uy lực vô tận, có thể diệt tận thế gian bất luận cái gì sinh linh cường hãn. Mặc dù thập đại đệ tử có thể tránh thoát Tuế Nguyệt đại đạo chi lực trói buộc, cũng cần 10 người liên thủ mới có thể khó khăn lắm ngăn trở một chỉ này. Bất quá một màn này, đã là để xa xa trụ cổ các cường giả rất cảm thấy chấn kinh. Nhất là Luyện Thanh Minh cùng Ngọc Kiếm làm hai người, càng là trong lòng có khó mà hình dung rung động. Thân là trụ cổ sinh linh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, hai người bọn họ nhìn thật sự rõ ràng, một chỉ tiếp như đổi lại là bọn hắn để ngăn cản. Coi như có thể ngăn lại, chỉ sợ cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, đằng sau còn có hay không sức tái chiến đều không nhất định. Mà thập đại đệ tử tuy nói là liên thủ ngăn lại một chỉ này, nhưng hiển nhiên cũng không có thụ thường, mà lại bọn hắn có thể tránh thoát Tuế Nguyệt đại đạo chi lực trói buộc, kịp thời làm ra phản ứng, điểm này liền đã thắng qua Luyện Thanh Minh cùng Ngọc Kiếm Sử. Nói trắng ra là, thập trọng chí cao đại đạo loại lực lượng này thủy chung là trụ cổ sinh linh bọn họ không bước qua được một đạo cảm. Mặc dù bọn hắn có được cổ linh chân nguyên có thể chống lại thập trọng chí cao đại đạo, nhưng cuối cùng so ra kém có thể thi triển thập trọng chí cao đại đạo tồn tại. Thập trọng chí cao đại đạo lực lượng, nhìn như chính là 10 loại khác biệt năng lực, trên thực tế cái này 10 loại năng lực nắm giữ trình độ khác biệt, có khả năng phát huy uy lực cũng là hoàn toàn khác biệt. Đến thần chủ trong tay, thập trọng chí cao đại đạo tác dụng đơn giản có thể dùng đột phá chân trời để hình dung. Vẹn vẹn là Tuế Nguyệt đại đạo chi lực vận dụng, cũng đủ để cho cường giả khắp nơi cảm thấy tuyệt vọng. Thập đại đệ tử dù sao cũng là Diệp Thanh Vân đệ tử, từng chiếm được Diệp Thanh Vân tự mình truyền thụ, nắm giữ thập trọng chí cao đại đạo cũng 10 phần thâm hậu. Dù là như vậy, 10 người cũng nhất định phải liên thủ mới có thể cùng trước mặt vị thần chủ này hóa thân chống lại. Thiếu một cá nhân chỉ sợ đều không được. Ầm 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 ầm. Kinh khủng giao chiến còn tại kéo dài, thần chủ một tay phụ sau, một tay phía trước, thi triển các loại biến hóa khó lường thần thông. Thập đại đệ tử ngưng thần ứng đối, từ đầu tới cuối duy trì lấy cực kỳ chuyên chú trạng thái, mỗi một người lực lượng đều đã là tăng lên tới cực hạn. Không dám có chút buông lòng chủ quan. Áp lực lớn. Nhưng cùng lúc, thập đại các đệ tử đều có thể trông thấy thần chủ sau lưng 10 đạo thần hoàn chi quang dần dần ảm đạm. Cái này tựa hồ là chiến thắng thần chủ hy vọng. Một đầu mênh mông vô biên trường hà màu bạc, vô số tinh quang tại trong đầu trường hà này lấp lóe. Tuế Nguyệt chi lực, thời thời khắc khắc tại trong đầu trường hà này lao nhanh không thôi, phản phất mãi mãi không kết thúc. Dù là hết thể đều tiêu vong, đầu này trường hà màu bạc cũng sẽ từ đầu đến cuối tồn tại xuống dưới. Đây là Tuế Nguyệt trường hà. Từ xưa đến nay hết thể ầm ầm sóng dậy, đều là bởi vậy mà bắt đầu. Chỉ có nắm giữ Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, lại đem như thế đại đạo chi lực tu luyện tới cảnh giới đại thành, mới có thể lấy thân trốn vào Tuế Nguyệt trường hà không bị ảnh hưởng. Mà mặc kệ là xuôi dòng xuống, hay là đi ngược dòng nước, thì cần cao hơn nữa cảnh giới mới được. Hiện nay, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp hành tẩu tại trong Tuế Nguyệt trường hà, mặc cho Tuế Nguyệt chi lực tại quanh thân chạy xuôi mà qua, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà tại bóng hình áo trắng xinh đẹp cách đó không xa, lại có một đầu toàn thân nhuốm máu đại cầu kim mao đang lấy bơi chó tư thế vây vùng Tuế Nguyệt trường hà. Một người một chó, chỗ đi quá khứ phương hướng tựa hồ là giống nhau. Rất rõ ràng, một người một chó này cũng đều lẫn nhau thấy được sự tồn tại của đối phương. Nó thụ thương. Nhìn thấy hàng da trên người máu tươi, nữ hoa có chút nhíu mày. Có thể làm bị thương nó, cũng chỉ có thần chủ. Tuy nói lẫn nhau thấy được đối phương, nhưng vô luận là nữ hoa hay là hàng da đều không có để ý tới lẫn nhau. Ra sức hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi. Mà ở trong quá trình này, một người một chó còn nhìn thấy những thứ đồ khác. Tương đạo quỷ dị đồng theo mảnh vỡ, phá vỡ Tuế Nguyệt trường hà, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bay về phía xa xôi chỗ. Những này đồng theo mảnh vỡ, tại lướt qua Tuế Nguyệt trường hà đồng thời, tựa hồ cũng hấp thu 10 phần khổng lồ Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, khiến cho đồng theo mảnh vỡ ánh sáng bộc phát sáng rực. Đây là vật gì? Hàng gia lộ ra vẻ nghi hoặc, ngay cả nó đều chưa từng thấy qua những này đồng theo mảnh vỡ, cũng chưa từng cảm thụ qua cái này đồng theo trên mảnh vỡ khí tức. 10 phần đặc thù. Mặc dù thoạt nhìn là đồng theo chi sắc, nhưng rõ ràng nó chất liệu cũng không phải là đồng theo, mà là một loại cực kỳ xa lạ chất liệu. Nữ hoa cảm thụ cũng giống như vậy, nàng cũng chưa từng thấy qua cái này đồng theo mảnh vỡ, trong lòng tò mò, lập tức đưa tay hướng phía nơi xa một viên đồng theo mảnh vỡ chụp tới. Lấy nữ hoa thực lực hôm nay, bắt lấy một viên đồng theo mảnh vỡ tự nhiên không phải việc khó. Đã thấy đồng theo mảnh vỡ vào tay một khắc này, một cỗ cực kỳ nóng nảy khí tức lăng lệ hiện ra đến, trực tiếp phản phệ nữ hoa bàn tay. May mắn nữ hoa kịp thời vận chuyển tự thân chi lực hóa giải đi đến, nếu không nó bàn tay tất nhiên cũng sẽ thụ sáng tạo. Làm sao có thể? Nữ hoa mặt lộ kinh sợ, nàng không nghĩ tới cái này đồng theo mảnh vỡ vậy mà ẩn chứa bực này lực lượng bá đạo, có thể trực tiếp tránh thoát bàn tay của mình. Đến nàng cảnh giới cỡ này, thế gian các loại bảo vật đã rất khó đối với nàng có tác dụng. Có thể cái này đồng trao mảnh vỡ lực lượng, vẫn như cũng là để nữ hoa cảm thấy chấn kinh. Đây càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng. Những mảnh vỡ này tựa hồ cũng là hướng phía cái chỗ kia đi, hẳn là cùng thần chủ cùng Diệp Thanh Vân có quan hệ. Vật này là thần chủ đồ vật, hay là Diệp Thanh Vân đồ vật? Rất nhanh, nữ hoa, hàng gia đuổi theo đồng trao mảnh vỡ, đã là đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà một chỗ hỗn loạn tiết điểm. Nguyên bản một đường hướng về phía trước Tuế Nguyệt Trường Hà, tại một đoạn này phát sinh bật mẹo. Tương lai cùng quá khứ sinh ra giao hội, hai đoạn Tuế Nguyệt đan vào với nhau, bởi vậy lại sinh ra vô số Tuế Nguyệt nhánh sông. Đây là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình, đã dẫn đến quá khứ cùng tương lai hai đoạn Tuế Nguyệt đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đã phát sinh sự tình nhiều càng nhiều điều bí ẩn, mà chưa từng phát sinh sự tình thì sinh ra càng khó lường hơn, cho nên cùng những cái kia đến mãi không hết Tuế Nguyệt nhánh sông, tất nhiên cũng có được rất nhiều sự tình phát sinh. Tại mảnh này tương lai cùng quá khứ tiết điểm bên trong, hai đạo gần như thân ảnh giống nhau như lúc có thể thấy rõ ràng, một cái ngồi xếp bằng, một cái đứng chắp tay, lẫn nhau khí tức quấn quanh, kiềm chế lẫn nhau. Ngồi xếp bằng người chính là thần chủ, đứng chắp tay người chính là Diệp Thanh Vân. Chương 2859 lựa chọn đối thủ. Chương 2859 lựa chọn đối thủ. Diệp Thanh Vân vẫn y bộ dạng cũ, một thân rất giản dị tự nhiên áo xanh, hai tay giấu ra sau lưng, trên mặt một bộ không chỗ sâu vị thần sắc. Phản phất hắn ở chỗ này không phải muốn cùng thần chủ đại chiến, mà là tại tham gia náo nhiệt. So sánh cùng nhau, đối diện ngồi xếp bằng thần chủ ngược lại là lộ ra đứng đắn nhiều. Thân mang cựu sắc trường bào, sau lưng thập trọng thần hoàn sáng tỏ không gì sánh được, một đôi đạm mạc trong mắt lạnh như băng hiện ra bạch quang. Tựa như tại động thị trong Tuế Nguyệt Trường Hà hết thể biến hóa. Thần chủ ngồi xếp bằng tư thế có chút kỳ quái, trên bàn tay của hắn hạ tương đối với, giữa bàn tay tràn đầy một cỗ không tầm thường khí tức. Cỗ khí tức này ngay từ đầu còn không tồn tại, cho đến về sau mới dần dần ngưng tụ ra, làm cho đối diện Diệp Thanh Vân cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm, trong lòng hơi kinh ngạc. Cỗ này không tầm thường khí tức, ngay cả Diệp Thanh Vân đều chưa từng cảm thụ qua. Nhìn chung Diệp Thanh Vân chỗ trải qua hết thảy, đều chưa từng thấy qua cỗ này không tầm thường khí tức, hiển nhiên đây cũng là tương lai Tuế Nguyệt mới có thể xuất hiện một nguồn lực lượng, mà bây giờ Diệp Thanh Vân còn chưa tiếp xúc đến. Nhưng thần chủ là người tương lai, cho nên tương lai Diệp Thanh Vân mới có thể tiếp xúc đến nguồn lực lượng này tồn tại. Siêu, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, chỉ thấy nơi xa một đạo đồng trao mảnh vỡ phá vỡ Tuế Nguyệt đại đạo chi lực dây dưa, cấp tốc đi tới Diệp Thanh Vân cùng thần chủ bên này, sau đó bay thẳng đến thần chủ đôi thủ trưởng tâm ở giữa, như vậy xoay quanh xuống tới. Diệp Thanh Vân hơi híp mắt lại, cái này cái quái gì? Thần chủ cũng không trả lời, mà là quay đầu nhìn về hướng nơi xa. Diệp Thanh Vân cũng đã nhận ra cái gì, đồng dạng hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một người một chó từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà hướng về nơi đây mà đến. Ta nhỏ thật lớn lông. Diệp Thanh Vân nhìn thấy hàng gia, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, có thể vừa nhìn thấy hàng gia trên thân thế mà còn có thương thế, không khỏi lại đau lòng đứng lên. Vương ông. Hàng gia phát ra thanh thúy tiếng chó sủa, hoàn toàn như trước đây, cấp tốc chạy về phía Diệp Thanh Vân. Cho đến đi vào Diệp Thanh Vân trước mặt, hàng gia hưng phấn lẻ lưỡi, đại lực lung lay cái đuôi của mình. Diệp Thanh Vân thần sắc phức tạp, nhẹ nhàng sờ lên hàng gia đầu chó. Làm có ngươi tên chó chết này. Hàng gia lại là vương ông kêu hai tiếng, chỉ có nhìn thấy chủ nhân loại kia đơn thuần kích động cùng vui vẻ, không trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm. Mà đối diện ngồi xếp bằng thần chủ nhìn thấy một người một chó như vậy hòa thuận, hắn cái kia một mực lạnh nhạt đến cực điểm trong hai mắt, có chút ngơ ngác một chút, lướt qua một tia mê mang cùng hồi ức, tựa hồ nhớ tới ký ức quá khứ, đã từng cũng có một cái đồng dạng đại cầu kim mao một mực tại bên cạnh mình, chỉ là hiện tại hắn đã là lẻ loi một mình. Hàng gia thần chủ đột nhiên hô một tiếng, ngay cả chính hắn cũng không từng ý thức được chính mình kêu một tiếng này, phản phất là vô ý thức kêu đi ra. Mà đối diện hàng gia cũng hướng phía thần chủ nhìn lại, lại là tràn đầy cảnh giới, cùng đối đãi Diệp Thanh Vân dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Thần chủ có chút thất thần, lập tức khôi phục nguyên bản hờ hững, đã là không nhìn hàng gia tồn tại. Cùng lúc đó, nữ hoa cũng bước qua Tuế Nguyệt Trường Hà đã tới nơi này, tới cùng nhau đến còn có càng nhiều đồng trao mảnh vỡ. Tê tê phi đến thần chủ giữa hai tay, hết thảy 10 đạo đồng trao mảnh vỡ hội tụ một chỗ đồng thời cũng đang không ngừng bản thân chắp vá, tựa hồ muốn ngưng tụ làm một cái hoàn chỉnh đồ vật. Diệp Thanh Vân, nữ hoa cùng hàng gia đều đang nhìn thần chủ trong song trưởng những này đồng trao mảnh vỡ, bọn hắn đều có thể ẩn ẩn nhìn ra những này đồng trao mảnh vỡ cực kỳ thần bí, hẳn là vượt qua bọn hắn nhận biết bên ngoài đồ vật. Nhưng thần chủ lại có thể đem nắm giữ, nói rõ những này đồng trao mảnh vỡ hẳn là trong tương lai mới có thể xuất hiện. Nói cách khác, tương lai Diệp Thanh Vân sẽ tiếp xúc đến những này đồng trao mảnh vỡ. Thần chủ, còn có Diệp Thanh Vân, các ngươi ai đến đánh với ta một trận? Nữ hoa sớm đã kìm nén không được, giờ phút này trực tiếp mở miệng muốn cùng thần chủ, Diệp Thanh Vân một trận chiến. Nghe nói như thế, thần chủ không phản ứng chút nào, tựa như là căn bản giống như không nghe thấy. Diệp Thanh Vân thì là lườm nữ hoa một dạng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mà hàng gia càng là thần sắc cổ quái nhìn xem nữ hoa, nghĩ thầm nữ nhân này cũng thật sự là không có người nào. Còn đặt chỗ này nâng lên đối thủ, ngươi khẳng định muốn đánh với ta một trận sao? Diệp Thanh Vân cũng không có thần chủ lạnh lùng như vậy, 10% chú hỏi nữ hoa một tiếng. Đương nhiên, nữ hoa 10% tự tin, lãnh diễm trên khuôn mặt đều là trầm ổn cùng ngạo nghễ, ẩn ẩn có một cỗ cổ kim vô địch tư thái. Ta cùng nhau đi tới, chính là vì chứng minh chính mình, bây giờ ta đã có chiến thắng thực lực của các ngươi, tự nhiên muốn biến thành hành động. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp nữ hoa sau lưng trong lúc đó nổi lên thập trọng chí cao đại đạo lực lượng, hóa thành thập trọng quang hoàn, liền như là thần chủ sau lưng cái kia 10 đạo sáng chói thần hoàn bình thường, giống nhau y hệt. Không chỉ có như vậy, nữ hoa quanh thân chậm rãi nổi lên một bộ chiến giáp, chính là lấy cổ linh chân nguyên làm căn cơ diễn hóa đi ra. Nó cổ linh chân nguyên hùng hậu trình độ, đã siêu việt ở vào trụ cổ sinh linh đỉnh phong hư vô lão nhân. Tay trái một cây chiến mâu chống rông tạo nên, tay phải thì là nắm lấy một thanh trường kiếm. Đây cũng là nữ hoa toàn thịnh tư thái, đem tự thân chi lực rèn luyện đến cực hạn, có được bực này hoàn mỹ vô khuyết chiến lực. Diệp Thanh Vân một mặt kinh ngạc nhìn nữ hoa, ngươi bộ chiến giáp này có chút đẹp mắt. Nữ hoa, ngươi để ý điểm chính là ta bộ chiến giáp này có đẹp hay không sao? Đây là trọng điểm sao? Ta diễn hóa đi ra bộ chiến giáp này liền chỉ là đẹp không? Diệp Thanh Vân tựa hồ đối với nữ hoa thân chiến giáp này cảm thấy hứng thú, một mặt hiếu kỳ vòng quanh vòng má đánh giá nữ hoa. Chậc chậc, ngươi chiến giáp này làm được không tệ, mỗi một tấc đều cảm giác rất đúng chỗ, trước sau lồi lõm. Đúng rồi, ngươi mặc như thế gấp sẽ không cảm thấy cấn người sao? Diệp Thanh Vân là rất nghiêm túc đang hỏi vấn đề này, bởi vì hắn cảm thấy chiến giáp cái đồ chơi này đúng là có chút nhức cả trứng. Vật lý trên ý nghĩa nhức cả trứng, làm cho quá rộng rãi, mặc dễ dàng nghiêng nghiêng ngả ngả, mặc thật chặt lại phi thường cấn người. Cũng tỉ như trong đúng quần món đồ kia, Diệp Thanh Vân liên xuyên quần cục thời điểm đều sẽ cân nhắc muốn đem món đồ kia thả bên trái hay là thả bên phải. Thả ở giữa là không được, dễ dàng cấn lấy. Về phần một ít không biết xấu hổ ra hỏa nói cái gì quần tại trên lưng, cái kia thuần túy chính là đồ ba hoa, đồ khoác lớp bức. Ta Diệp mẫu người nhiều lắm là cũng chính là quần tại trên đùi. Mắt thấy Diệp Thanh Vân vòng quanh vòng mà dò xét chính mình, nữ hoa thật vất vả mới bày ra cường thịnh khí thế, lập tức liền sụp đổ không ít. Nàng lạnh lùng nhìn xem Diệp Thanh Vân, trong mắt đều là thần sắc bất mãn. Đến lúc này, ngươi còn muốn tùy ý như vậy sao? Chẳng lẽ là cảm thấy mình vĩnh viễn không bị thua? Nữ hoa mở miệng chất vấn. Diệp Thanh Vân cười cười, không cần nghiêm túc như vậy thôi, coi như ngươi thật muốn đánh đỡ, không bằng trước cùng hắn đánh một chầu đi. Ta cùng hàng gia hiện tại bên cạnh nhìn xem, nếu là ngươi đánh không lại, ta còn có thể ra tay giúp ngươi. Nói xong, Diệp Thanh Vân liền mang theo hàng gia hết sức thành thật thối lui đến nơi xa. Nhìn nữ hoa nghe vậy, ánh mắt cũng là nhìn về hướng thần chủ. Nếu như thế, vậy ngươi chính là ta cái thứ nhất đánh bại đối thủ. Chương 2860 siêu thoát cùng tương lai. Chương 2860 siêu thoát cùng tương lai. Thần chủ tựa hồ cũng không nghĩ tới, nữ hoa thẳng thừng như vậy vừa lên đến liền muốn đánh với chính mình một trận. Nhưng hắn chỉ là mười phần đạm mạc nhìn nữ hoa một chút, tựa hồ cũng không có muốn cùng nữ hoa một trận chiến suy nghĩ. Trong tay cái kia mười đạo đồng thau mảnh vỡ đã ngưng tụ thành hình, mơ hồ đó có thể thấy được tựa hồ là một tòa tiểu tháp dáng vẻ. Nữ hoa gặp thần chủ không để ý tới mình, không chút do dự liền đối với thần chủ xuất thủ. Một bước ở giữa, nữ hoa thân hình đã tới gần thần chủ, trong tay trái chiến mâu lượn lờ lấy hồn nhiên không gì sánh được phá diệt đại đạo chi lực, hung hăng đâm về thần chủ mặt. Thần chủ thờ ơ, vẫn như cũng là duy trì ngồi xếp bằng tư thế, không có đứng dậy, càng không có muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ. Mặc cho nữ hoa trong tay chiến mâu rơi xuống. Ông, chỉ một cái chớp mắt, thần chủ đầu lâu chính là bị đâm xuyên. Oeng. Theo sát mà đến chính là một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem thần chủ cả người hoàn toàn nổ tung. Trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm, chỉ còn lại có những cái kia đồng thau mảnh vỡ, chính ở chỗ này cuộn treo lấy. Một kích giết thần chủ, nữ hoa lại là không có bất kỳ cái gì vui mừng, ngược lại là đôi mi thanh tú nhăn lại, lấy đại đạo chi lực cảm giác bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện thần chủ tồn tại, đồng thời cũng không có phát giác được thần chủ ẩn giấu đi thân hình của mình. Nữ hoa sắc mặt biến hóa, chính mình đích thực đem thần chủ diệt sát sao? Chẳng lẽ cái này cái gọi là thần chủ chỉ thế thôi, cũng không có mình tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Nàng không khỏi nhìn về hướng xa xa Diệp Thanh Vân cùng hàng ra. Diệp Thanh Vân thần sắc có chút phức tạp, không có đơn giản như vậy. Hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở một tiếng. Quả nhiên, ngay tại Diệp Thanh Vân thoại âm rơi xuống thời khắc, chỉ thấy thần chủ thân thể lại lần nữa hiện hiện, lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị một lần nữa tụ hợp ở cùng nhau. Hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, trong mắt cũng chỉ có những cái kia đồng tao mảnh vỡ, cũng không để ý tới một bên kinh ngạc nữ hoa. Hừ. Nữ hoa lập tức tỉnh táo lại, chí cao đại đạo chi lực đều vận chuyển lại. Thập trọng chí cao đại đạo cùng nhau thôi động, rót vào trong chiến mâu cùng trong trường kiếm. Chỉ một thoáng, chiến mâu cùng trường kiếm quang mang không gì sánh được lóa mắt, càng là bạo phát ra đủ để nhiễu loạn tuế nguyệt trường hà khí tức khủng bố. Đồng thời, tính cả nữ hoa quanh thân chiến giáp cũng tại bộc phát ra lực lượng. Giết! Một tiếng kêu giết, nữ hoa toàn lực dốc hết, chiến mâu cùng trường kiếm thế công đồng thời chút xuống mà đến. Một cách này có thể vượt qua tuế nguyệt trường hà, đánh giết từ xưa đến nay bất luận cái gì một tôn cường giả, cho dù là năm đó hàng gia cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Chỉ gặp chiến mâu cùng trường kiếm rơi xuống trong nháy mắt, thần chủ thân thể lại lần nữa bị đánh tan, đồng thời lần này ngay cả bụi bặm cũng không từng lưu lại, triệt triệt để tiêu tán. Phản phất bị đánh đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa dưới loại kia. Nhưng này mười đạo đồng thau mảnh vỡ vẫn là trước sau như một không bị ảnh hưởng. Rõ ràng cái này mười đạo đồng thau mảnh vỡ cũng tại nữ hoa thế công phía dưới, tuyệt đối cũng chịu được nữ hoa một kích này uy lực kinh khủng, nhưng lại một chút cũng không có ảnh hưởng. Cái này có chút quỷ dị. Tựa như vâng cái này đồng thau mảnh vỡ kỳ thật cũng không tồn tại, hoặc là ở vào khoảng giữa chân thực cùng hư ảo ở giữa. Thế gian này hết thảy lực lượng đều không thể phá hủy nó mảy may. Ông nương theo lấy một đạo thanh thúy vỡ tan đồng thành, thần chủ nguyên bản vị trí xuất hiện như là mặt kính phá toái đạo đạo vết rách. Sau đó vết rách đều tiêu tán, thần chủ thân ảnh lại lần nữa nổi lên, không hư hao chút nào. Thấy vậy một màn, nữ hoa cũng rốt cục ý thức được cái gì, trên gương mặt bao phủ một vòng ngưng trọng. Cải biến hiện thực, thần chủ cũng không thi triển bất luận một loại nào trí cao đại đạo lực lượng, cũng không phải cái gì khác quỷ dị khó lường thần thông, mà là cải biến hiện thực. Đây là siêu thoát chi lực, là toàn bộ hư vô chi giới hết thể tồn tại đều không thể đạt tới siêu thoát chi lực, có thể đem đã phát sinh hiện thực xóa đi, sáng tạo mới hiện thực. Bực này năng lực đã là đạt đến trình độ không thể tưởng tượng, biến không thể thành có thể, đảo ngược chuyển hết thảy. Nữ hoa vừa rồi hai lần thế công, đúng là giết chết thần chủ. Nhưng cái này hai lần giết chết thần chủ hiện thực, bị thần chủ trực tiếp xóa đi. Nói cách khác, đừng nhìn cương tài nữ hoa xuất thủ động tĩnh kia cực lớn, nhưng trên thực tế căn bản cái gì cũng không có phát sinh. Nữ hoa cũng là không phải lần đầu tiên kiến thức đến bực này siêu thoát chi lực. Tại lúc trước Diệp Thanh Vân cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân giao phong thời điểm, nàng ngay tại trận tận mắt nhìn thấy qua Diệp Thanh Vân thi triển siêu thoát chi lực. Lúc đó nữ hoa liền đã ý thức được, cái này siêu thoát chi lực cực kỳ quỷ dị lại cường đại, ngay cả áo bào tím Diệp Thanh Vân bực này không kém chút nào Diệp Thanh Vân bản thân tồn tại đều khó mà nắm giữ. Nhưng lúc đó, Diệp Thanh Vân đã từng chính miệng thừa nhận qua, hắn nếu muốn thi triển siêu thoát chi lực nhất định phải trực tiếp thân ở hư vô chi giới, nếu là thân ở bất luận cái gì một chỗ hoàn vũ trong thế giới, thì lại nhận ảnh hưởng mà khó mà thi triển. Nhưng giờ phút này, thần chủ lại là tại cái này trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, hơn nữa còn là tại quá khứ cùng tương lai điểm tụ thi triển ra siêu thoát chi lực, lại liên tiếp thi triển hai lần, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Cái này đủ để nhìn ra, thần chủ tương lai này Diệp Thanh Vân đã là đem siêu thoát chi lực nắm giữ càng thêm thuần thục tinh diệu. Chỉ sợ hiện thế Diệp Thanh Vân, tại siêu thoát chi lực vận dụng phương diện cũng không kịp nổi thần chủ. Sự thật cũng đúng là như thế. Diệp Thanh Vân ở phía xa một bên sở lấy đầu chó, một bên nhìn xem thần chủ hai lần thi triển siêu thoát chi lực, trong lòng cũng là tương đương kinh ngạc. Làm đồng dạng nắm giữ siêu thoát chi lực người, Diệp Thanh Vân rất rõ ràng muốn vận dụng siêu thoát chi lực gian nan. Thập trọng chí cao đại đạo là nắm giữ siêu thoát chi lực cơ sở, đem thập trọng chí cao đại đạo tu luyện tới cực hạn, mới có thể tiến một bước đi lĩnh ngộ siêu thoát hiện thực. Diệp Thanh Vân tự hỏi đối với siêu thoát chi cảnh lĩnh ngộ, so ra kém thần chủ. Chí ít hắn tại cái này trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, muốn thi triển siêu thoát chi lực sẽ phi thường khó khăn, mà lại không có khả năng cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến Tuế Nguyệt Trường Hạ. Thần chủ không chỉ có thể liên tiếp hai lần nhẹ nhõm thi triển, đồng thời chưa từng ảnh hưởng đến Tuế Nguyệt Trường Hạ mảy may. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Thần chủ chính là tương lai Diệp Thanh Vân, tại cái kia dài rằng giặc không gì sánh được tương lai trong Tuế Nguyệt, Diệp Thanh Vân lại lần nữa có chỗ đột phá cũng là chuyện rất bình thường. Hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Bây giờ ta, mặc dù còn chưa từng nắm giữ siêu thoát chi cảnh, nhưng ta đã biết như thế nào đi đạt được nguồn lực lượng này. Nữ hoa tự lẩm bẩm, không chỉ có không có bị thần chủ chỗ hiện ra siêu thoát chi lực tin phục, ngược lại là dâng lên một cố quật cường cùng khát vọng. Chỉ cần có ba thế pháp thân tồn tại, lại thêm thập trọng chí cao cảnh làm căn cơ, cái này siêu thoát chi cảnh ta cũng có thể bước vào. Lời còn chưa dứt, nữ hoa trong hai mắt tinh quang hào phóng, tóc dài bay múa. Mau tới giúp ta. Nữ hoa hét dài một tiếng, nó thanh âm cùng lực lượng quán thông Tuế Nguyệt Trường Hạ, thẳng đến quá khứ cùng tương lai. Nàng đang kêu gọi quá khứ của mình thân cùng tương lai thân. Ba thế pháp thân tề tụ, có thể khiến nữ hoa thực lực lại lần nữa tăng vọt, đồng thời đây là nữ hoa cho là có thể nắm giữ siêu thoát chi cảnh phương pháp. Không tệ lắm, nhanh như vậy liền nắm giữ. Thấy vậy một màn, Diệp Thanh Vân lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Mà thần chủ nhưng như cũng hờ hững, trong ánh mắt càng có quỷ dị. Siêu. Một người mặc quần áo màu trắng nữ tử từ đi qua Tuế Nguyệt mà đến, đứng ở nữ hoa sau lưng. Đây là nữ hoa quá khứ thân, tuy nói tướng mạo cùng nữ hoa giống nhau như lúc, nhưng khí chất, thần sắc ngược lại là có rất lớn khác nhau. Bất quá cái này cũng có trách, đi qua nữ hoa cùng hiện tại nữ hoa, đúng là chênh lệch rất lớn. Nữ hoa cùng quá khứ thân lẫn nhau ở giữa tâm ý tương thông, không cần nhiều lời. Cũng không biết vì sao, quá khứ thân đã đến, nhưng tương lai thân lại chậm chạp không thấy thân ảnh. Theo lý thuyết quá khứ cùng tương lai hẳn là sẽ đồng thời đi vào nữ hoa bên này. Mặc dù có tuần tự, cũng hẳn là trước có đến từ tương lai đáp lại mới là. Có thể nữ hoa không chỉ có không có nhìn thấy thân tương lai của mình, thậm chí đều không có cảm nhận được đến từ tương lai Tuế Nguyệt đáp lại. Tại sao lại như vậy? Nữ hoa sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng nổi lên một tia khủng hoảng. Vẫn chưa rõ sao. Một mực lạnh nhạt trầm mặc thần chủ, giờ phút này cuối cùng mở miệng. Hắn dùng cực kỳ lạnh lùng ánh mắt nhìn xem nữ hoa. Nói ra một cái lệnh nữ hoa không gì sánh được tuyệt vọng sự tình. Ngươi đã không có tương lai. Chương 2861 được an bài một đời chương 2861 được an bài một đời thần chủ nói như vậy, lập tức để nữ hoa như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh, trong lòng càng là nổi lên một trận trước nay chưa có sợ hãi. Liền ngay cả từ đi qua Tuế Nguyệt mà đến quá khứ thân nữ hoa, đồng dạng cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, khó có thể tin. Mà xa xa Diệp Thanh Vân cùng Đại Mao thì là trầm mặc không nói gì. Nhưng một người một chó này tựa hồ cũng không có quá mức kinh ngạc bộ dáng, phản phất sớm đã biết tình huống này. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là không có tương lai? Nữ hoa sắc mặt tái nhợt, nghiêm nghị chất vấn lên. Ta rõ ràng đã nắm giữ ba thế pháp thân, giống như các ngươi một dạng có thể từ quá khứ, tương lai kêu gọi chính mình pháp thân đến đây, vì sao tương lai thân của ta cũng không xuất hiện? Chẳng lẽ là phương pháp ta tu luyện không đúng sao? Nàng tựa hồ càng muốn tin tưởng là chính mình ba thế pháp thân tu luyện ra vấn đề, mà cũng không có hướng một cái khía cạnh khác suy nghĩ. Ngươi xác thực nắm giữ ba thế pháp thân, có thể ngươi nhất định sẽ vẫn lạc, lại nói thế nào tương lai? Thần chủ không lưu tình chút nào, trực tiếp một lời liền nói rõ bực này tàn khốc không gì sánh được chân tướng. Nữ hoa triệt để giật mình. Chính mình nhất định không có tương lai. Không phải ba thế pháp thân tu luyện có bất kỳ vấn đề, nàng có thể đem quá khứ của mình thân kêu gọi tới, liền chứng minh nàng đã đem ba thế pháp thân triệt để nắm giữ. Sở dĩ kêu gọi không được tương lai thần, là bởi vì nữ hoa nhất định sẽ vẫn lạc, trong tương lai Tuế Nguyệt đã không có nữ hoa tồn tại. Một kẻ hấp hối sắp chết, làm sao đàm luận tương lai? Đây chính là tàn khốc nhất sự tình. Biết mình chắc chắn vẫn lạc, nàng làm một chút hết thảy, theo đuổi hết thảy, chỗ cô chấp hết thảy, đều rất nhanh sẽ hóa thành bọt nước, không có chút ý nghĩa nào. Người chết như đèn diệt. Mặc dù ngươi nghĩ lại nhiều, kỳ vọng lại nhiều, có thể chết chính là chết. Thế gian lại không người tồn tại. hết thảy tất cả đều sẽ cùng ngươi không quan hệ. Ta đã không có tương lai nhất định vẫn là sao? Nữ hoa tự lẩm bẩm, trên mặt thần sắc trở nên mê mang cùng đắng chát. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác bất lực cùng cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, để nàng cơ hồ muốn từ bỏ hết thảy, muốn thoát đi nơi này. Nàng theo bản năng nhìn về hướng quá khứ của mình thần, cái kia thân mang váy đen nữ hoa thần sắc cũng biến thành phức tạp. Quá khứ thân nữ hoa cũng tương tự không nghĩ tới mình sẽ ở tương lai xa xôi trong tuế nguyệt bất lạc. Bây giờ biết được chuyện này, nhận trùng kích tự nhiên cũng là rất lớn. Nếu nhất định vẫn lạc, cái kia mặc kệ ngươi ta làm cái gì, đều đã không có ý nghĩa. Váy đen nữ hoa đắng chát mở miệng. Mà nghe nói như thế, hiện thế nữ hoa thân hình vậy mà trở nên có chút vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Ai? Thấy vậy một màn, Diệp Thanh Vân hay là không có cách nào bỏ mặc. Hắn lặng yên xuất hiện ở váy đen nữ hoa sau lưng, vỗ nhẹ đầu của nàng. Váy đen nữ hoa quay đầu trong nháy mắt, nàng liền trực tiếp ngất đi. Bị Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng ôm lấy. Tại cái này trong lúc thoáng qua, Diệp Thanh Vân liền xóa đi quá khứ thân nữ hoa đối với nơi này tất cả ký ức, để nàng quên mất mình sẽ ở tương lai trong tuế nguyệt vẫn lạc. Chỉ có như vậy mới sẽ không để đã phát sinh đi qua tuế nguyệt nhận quá lớn ảnh hưởng. Một khi để quá khứ thân nữ hoa lưu lại đoạn ký ức này, như vậy đi qua tuế nguyệt rất nhiều sự tình đều sẽ bởi vậy cải biến. Giáp một phát động toàn thân, cho dù là Diệp Thanh Vân cũng không dám để loại chuyện này tùy tiện phát sinh. Tuế nguyệt trường hà đã rất loạn, nếu là lại làm ra một cái biết được tương lai quá khứ thân nữ hoa, vậy nhưng chấn liền muốn xong con bê. Đem nàng đưa về nàng nên đi địa phương đi, hảo hảo ngủ một giấc. Diệp Thanh Vân đối với Đại Mao nói ra. Vương ông. Đại Mao đáp lại một tiếng, một ngụm đem quá khứ thân nữ hoa nuốt vào trong mồm chó, sau đó hướng phía Tuế Nguyệt Trường Hà chỗ sâu chạy đi. Thấy vậy một màn, hiện thế nữ hoa tựa hồ nghĩ tới điều gì, cả người đều hoảng hốt. Nguyên lai, ta sở dĩ sẽ ở lúc kia ngủ, là bởi vì ta của quá khứ đã sớm biết tương lai, là bị ngươi ở chỗ này xóa đi ký ức. Nữ hoa kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân, trong đôi mắt đẹp đã nổi lên hơi nước. Diệp Thanh Vân khẽ thở dài, cũng không nói thêm cái gì. Rất nhiều chuyện tràn đầy không thể dự đoán, liền như là hư vô mở mịt tương lai, nhưng rất nhiều chuyện cũng là đã được quyết định từ lâu, mặc dù muốn tránh cho, nhưng đến thời cơ thích hợp cũng tất nhiên sẽ phát sinh. Liền như là nữ hoa, năm đó Diệp Thanh Vân tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà gặp được nữ hoa cùng Phục Hy tỷ đệ hai người, đồng thời thu Phục Hy làm đệ tử, mà thời điểm đó nữ hoa thì là ở một bên ngủ say. Khi đó nữ hoa kỳ thật đã tuân theo hiện thế nữ hoa kêu gọi, tới qua trong Tuế Nguyệt Trường Hà biết được tương lai nhất định vẫn lạc, là Diệp Thanh Vân xóa đi trí nhớ của nàng, để Đại Mao đem quá khứ thân nữ hoa một lần nữa đưa về cái chỗ kia. Bởi vì đã mất đi ký ức, lại thêm Diệp Thanh Vân lực lượng còn tồn tại, cho nên thời điểm đó nữ hoa ngay tại một bên nặng nề ngủ say. Vừa lúc áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng tại thời điểm này thừa lúc vắng mà vào, đang ngủ say nữ hoa tâm thần ở giữa chôn xuống tương lai phản bội hạt giống. Quá khứ thân nữ hoa, cơ hồ là tại cùng một cái trên điểm thời gian, bị mấy cái Diệp Thanh Vân cho an bài rõ ràng. Đáng thương nữ hoa hoàn toàn không biết gì cả, bị lao âm bị Diệp Thanh Vân bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho đến giờ phút này, hiện thế thân nữ hoa mới hoàn toàn minh bạch chính mình của quá khứ trải qua cái gì. Loại này chúng mục tiêu đã được quyết định từ lâu cảm giác, để nữ hoa gần như sụp đổ, cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng. Rõ ràng muốn tránh thoát vận mệnh, muốn đi ra con đường của mình. Kết quả là, chính mình cuối cùng vẫn là không có đi ra khỏi đi. Từ đầu đến cuối đều vẫn là tại đi hướng cố định con đường. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Nếu ta sẽ vẫn lạc, vậy ta làm hết thảy là vì cái gì? Nguyên lai ta sớm tại nhiều năm như vậy trước, liền đã biết hết thảy tất cả. Ngươi vì sao muốn xóa đi trí nhớ của ta? Là ngươi gạt bỏ ta? Nữ hoa khó mà từ cái này chuyển biến cực lớn bên trong hòa hoãn lại, thậm chí càng điên cuồng. Trong lúc đó, nàng như là phong ma bình thường xông về Diệp Thanh Vân. Giết! Nữ hoa liều lĩnh, dốc hết toàn lực muốn giết Diệp Thanh Vân. Tựa hồ đang nàng nhìn lại, chỉ cần đem trước mắt cái này Diệp Thanh Vân giết chết, hết thảy tất cả đều sẽ bị đánh bỡ. Thấy vậy một màn, Diệp Thanh Vân trong lòng có chút không đành lòng. Nhẹ nhàng nâng tay, nữ hoa thân hình đột nhiên liền dừng lại, nàng vậy mà khó mà động đậy, một thân lực lượng cũng giống như nhận lấy hạn chế. Ngay sau đó, mười đạo nhan sắc khác nhau xiềng xích từ nữ hoa thể nội xông ra, đem nữ hoa cả người trói buộc lại. Đó là thập trọng chí cao đại đạo hình thành xiềng xích, cũng là nữ hoa tự thân lực lượng. Lại tại giờ khắc này, bị Diệp Thanh Vân sử dụng, trở thành nữ hoa lớn nhất hạn chế. Thập trọng chí cao đại đạo vốn là Diệp Thanh Vân sáng tạo đồng thời chuyển thừa xuống lực lượng, hắn là thập trọng chí cao đại đạo đầu nguồn. Bất luận cái gì tu luyện thập trọng chí cao đại đạo tồn tại, tại nắm giữ thập trọng chí cao đại đạo một khắc này, kỳ thật liền đã bị Diệp Thanh Vân nắm giữ. Chỉ cần Diệp Thanh Vân nguyện ý, hắn có thể trong khoảnh khắc tức đoạt hết thảy ở bên ngoài chí cao đại đạo chi lực. Như là nữ hoa, nàng nắm giữ chí cao đại đạo chi lực bị Diệp Thanh Vân nắm giữ, trở thành hạn chế nàng sức mạnh lớn nhất. Thập trọng xiềng xích đem nữ hoa chăm chú trói chặt đứng lên. Cái này buộc chặt nghệ thuật, Diệp Thanh Vân hoàn toàn như trước đây mười phần lành nghề. Nhìn xem bởi vì tuyệt vọng mà phong ma điên cuồng nữ hoa, Diệp Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi trước tiên có thể đừng nóng nổi. Kỳ thật tương lai cũng không phải không thể cải biến. Chí ít tương lai của ta liền đã cải biến. DS, ngày mùng ngày 1 tháng 5 đến, hôm nay còn có. Chương 2862 cải biến nguyên nhân, chương 2862 cải biến nguyên nhân. Diệp Thanh Vân lời nói, để nữ hoa tựa hồ hơi bình tĩnh một chút, vẫn như trước lộ ra mở mịt luống cuống. Diệp Thanh Vân cũng lười cùng nàng nhiều lời nói nhảm, bàn tay trực tiếp đập vào nữ hoa trên trán. Nữ hoa toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một thân lực lượng đều đã mất đi, hoàn toàn không cách nào cảm nhận được thể nội có chút lực lượng tồn tại. Ngươi làm cái gì? Nữ hoa hoảng sợ nhìn xem Diệp Thanh Vân. Nàng không cách nào tưởng tượng, chính mình bây giờ đã có được cường hãn bực này thực lực, nhưng tại Diệp Thanh Vân trước mặt vẫn như cũng lộ ra như vậy nhỏ yếu. vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng gỗ, lực lượng của mình liền bị Diệp Thanh Vân tùy tiện phong ấn. Trước lúc này, nữ hoa tuyệt đối không thể tin được mình cùng Diệp Thanh Vân ở giữa còn có lớn như thế chênh lệch. Chẳng lẽ ta vĩnh viễn cũng không đuổi theo kịp hắn sao? Nữ hoa trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Ngươi bây giờ một bên trung thực đợi đi, đừng nghĩ có không có. Diệp Thanh Vân lời nhắc lại nhiều phản ứng nữ hoa, đem nó hất lên liền bước xuống nơi xa. Người sau vẫn như cũng là bị thập trọng chí cao đại đạo xiềng xích trói buộc, lại bị Diệp Thanh Vân phong ấn một thân lực lượng, tự nhiên là khó mà động đậy mảy may. Chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở phía xa. Tương lai đúng là có thể cải biến. Một ý nghĩ sai lầm, liền có khả năng tạo nên một cái hoàn toàn khác biệt tương lai. Thân chủ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt thì là nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Ngươi tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà làm qua rất nhiều chuyện, cũng tại vô ý ở giữa cải biến rất nhiều chuyện. Cái kia phân loạn quỷ quyệt tương lai, cũng là ngươi một tay tạo thành. Mà ngươi cũng chính là ta, tương lai ngươi cũng nhất định sẽ trở thành ta. Diệp Thanh Vân gãi đầu một cái, thần sắc hơi có chút xấu hổ. Ngạch có thể hay không nói đơn giản điểm? Trước mắt mà nói ta vẫn là không quá ưa thích động não. Thần chủ thần sắc không có chút nào biến hóa. Nói ngắn gọn, ngươi cùng ta vốn là cùng một người, ngươi làm cái gì cũng tương đương với ta làm cái gì. Mà tương lai, ngươi nhất định sẽ biến thành ta. Diệp Thanh Vân có chút méo méo lông mày, vừa bất đắc dĩ thở dài. Nói là nói như vậy, nhưng ta vẫn là tin tưởng tương lai có thể cải biến, không phải vậy vì sao tương lai ngươi cùng lúc trước cũng không giống với lúc trước. Nghe nói như thế, thần chủ trầm mặc một lát. Do áo trắng Diệp Thanh Vân biến thành thần chủ, cái này tự nhiên là có được nguyên nhân, nhưng trên bản chất mà nói, vô luận là áo trắng Diệp Thanh Vân hay là thần chủ, đều là Diệp Thanh Vân tương lai thân. Nếu là cùng là một người, Diệp Thanh Vân có lẽ sẽ trong tương lai phát sinh một ít chuyện, để kỳ thành vì trước mắt thần chủ. Là bởi vì hàng ra sao? Diệp Thanh Vân lãnh bất đinh nói ra. Ngươi nói cái gì? Thần chủ khẽ giật mình, hỏi ngược lại một tiếng. Diệp Thanh Vân chắp tay sau lưng đi tới thần chủ trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng thần chủ hai mắt. Ta nhớ được ngươi đã từng nói, trong tương lai ngươi không tiếp tục gặp qua hàng gia, đây chính là ngươi biến thành nguyên nhân như này. Người ta đều rất rõ ràng, đối với chúng ta mà nói chỉ có hàng gia là trọng yếu nhất. Tên chó chết này nếu là không có, ta đoán chừng cũng sẽ tính tình đại biến, từ đây sầu não bất ức, cảm thấy cái gì đều không có ý nghĩa. Thần chủ vẫn không có nói chuyện, ánh mắt của hắn hình như có biến hóa, nhưng lại tựa như thờ ơ ngươi để cho ta đi tìm về hàng gia, trên thực tế chính ngươi vô cùng rõ ràng. Ta làm ra hành động này sẽ để cho tương lai phát sinh biến hóa to lớn. Ngươi rõ ràng có thể giấu giếm điểm này, nhưng ngươi vẫn là nói ra. Diệp Thanh Vân rõ ràng sớm đã nghĩ tới những chuyện này, từ lâu ý thức được lúc trước chiến thắng áo bào tím Diệp Thanh Vân sau, áo trắng Diệp Thanh Vân mấy câu nói kia thâm ý tìm kiếm hàng ra, vào lúc đó chính là một cái quyết định tương lai đi hướng điểm mấu chốt. Áo trắng Diệp Thanh Vân biết rất rõ ràng để hiện thế Diệp Thanh Vân đi tìm hàng ra, sẽ dẫn phát một loạt biến cố, thậm chí ngay cả mình cũng sẽ biến thành thần chủ. Nhưng hắn hay là để hiện thế Diệp Thanh Vân đi tìm hàng ra. Cũng phát sinh phía sau cái này rất nhiều sự tình. Ta là vì chính mình. Thần chủ rốt cục lên tiếng lần nữa. Không đối. Diệp Thanh Vân lập tức phản bác. Người ta vốn là một người, ta đương nhiên hiểu ta chính mình, cho dù là đi qua vô số tuế nguyện, ta cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Giải thích duy nhất, chính là ngươi căn bản không quản tương lai sẽ phát sinh biến hóa gì, ngươi chỉ muốn trong tương lai có thể lại lần nữa nhìn thấy hàng gia. Ngươi hy vọng hàng gia có thể một mực hầu ở ta, cũng chính là bên cạnh ngươi. Chỉ thế thôi. Diệp Thanh Vân thanh âm cũng không lớn, nhưng giờ phút này lại là đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại Tuế Nguyệt Trường Hà chỗ này được tụ. Nơi xa bị trói gô nữ hoa cũng nghe thấy những này, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Nàng cũng có chút minh bạch. Thần chủ nói trắng ra là cùng Diệp Thanh Vân hay là cùng một người. Trung bi là bởi vì hàng gia mới khiến cho tương lai áo trắng Diệp Thanh Vân biến thành thần chủ. Đây hết thể cải biến, là tương lai Diệp Thanh Vân cố ý hành động. Nếu là không hy vọng tương lai cải biến, áo trắng Diệp Thanh Vân hoàn toàn có thể giấu giếm tương lai chuyện sẽ xảy ra. Bởi vì sớm cáo chi Diệp Thanh Vân, để Diệp Thanh Vân làm ra một lựa chọn khác, đưa đến tương lai cải biến. Áo trắng thành thần chủ. Đây chính là chân tướng. Nói cách khác, bởi vì một con chó dẫn đến tương lai phát sinh kỳ biến. Nữ hoa lại không khỏi nghĩ đến chính mình, nàng đã biết chính mình nhất định sẽ trong tương lai vẫn lạc, có thể Diệp Thanh Vân cùng thần chủ ở giữa đối thoại, đã chứng minh tương lai tựa hồ cũng không phải là không thể thay đổi. Có lẽ mình còn có một chút hy vọng sống. Người nói không sai, bởi vì hàng gia, nhưng cũng không chỉ là bởi vì hàng gia. Thần chủ không còn giấu giếm, cũng rốt cục thừa nhận hàng gia đối với mình trọng yếu. Diệp Thanh Vân lộ ra dáng tươi cười. Xem ra ta của tương lai, biến hóa cũng không phải là đặc biệt lớn, chí ít đối với hàng gia vẫn là vô cùng quan trọng. Vô luận là Diệp Thanh Vân hay là thần chủ, bọn hắn đều không có sắp đại chiến một trận suy nghĩ, thậm chí cũng không từng làm ra bất luận cái gì giao phong nếm thử, bởi vì bọn hắn ở chỗ này rằng có lẫn nhau đã có một đoạn thời gian, cũng sớm đã giao thủ qua không biết bao nhiêu lần, mà mỗi một lần giao thủ kết quả kỳ thật đều như thế, lẫn nhau ở giữa đều không làm gì được đối phương, trừ tại siêu thoát chi cảnh bên trên nắm giữ có chút khác biệt bên ngoài, phương diện khác căn bản không có cái gì phân chia cao thấp, mà lại thần chủ trước đó cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân từng có một trận chiến, ngay cả mình trong tương lai lấy được món đồ kia đều đánh nát, đồng thời tính cả Tuế Nguyệt Trường Hà cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Như giờ phút này lại cùng Diệp Thanh Vân dốc sức một trận chiến, hậu quả kia sẽ như thế nào dù ai cũng không cách nào đoán trước. Không tiếp tục chiến cần thiết. Trừ hàng ra bên ngoài, còn có cái gì nguyên nhân để cho ngươi biến thành dạng này? Diệp Thanh Vân trực tiếp hỏi. Thần chủ không có trả lời, mà là tại vây tay một cái đã sáng tạo ra một đầu Tuế Nguyệt nhánh sông. Đi theo ta. Thần chủ nói xong, đi đầu trốn vào đầu kia Tuế Nguyệt trong nhánh sông, Diệp Thanh Vân thấy thế cũng lập tức đi theo. Hai người thân ảnh một trước một sau biến mất tại cái kia Tuế Nguyệt trong nhánh sông. Chỉ để lại nữ hoa một người lưu tại cái này Tuế Nguyệt điểm tụ. Trong chốc lát, Diệp Thanh Vân cùng thần chủ đi ra Tuế Nguyệt Chi Lưu, lăng không đứng ở trên một tòa cung điện vương. Ngoài cung điện có không ít người thần sắc khẩn trương, mà tại trong cung điện, thỉnh thoảng truyền đến nữ tử thống khổ tiếng kêu gào. Rất nhanh, một đạo anh hài tiếng khóc nỉ non từ trong cung điện truyền ra. "Sinh, sinh, hoàng hậu sinh, là hoàng tử, là vị hoàng tử, chúc mừng bệ hạ." Diệp Thanh Vân cùng thần chủ liếc nhau một cái. Thần chủ thần tình lạnh nhạt, chỉ phía dưới cung điện. "Chính là ở đây, người ta xuất thủ can thiệp cuộc đời của hắn, xem hắn tương lai có thể hay không phát sinh biến hóa." Chương 2863 quan sát hết thể chương 2863 quan sát hết thể Diệp Thanh Vân mày nhăn lại, nhìn một chút một bên thần chủ, lại nhìn một chút phía dưới cung điện. Đây có phải hay không là có chút quá âm u? Người ta thật tốt tại sao phải nhúng tay can thiệp người ta tương lai đâu? Thần chủ thần sắc đạm mạc, tựa như là căn bản không nghe thấy Diệp Thanh Vân nói cái gì. Diệp Thanh Vân thở dài, nhưng cũng không có phản đối thần chủ đề nghị. Hai người liền như là từ nơi sâu xa kia tồn tại thần minh, nhìn xuống phía dưới cung điện phát sinh hết thảy. Trong cung điện vừa mới ra đời một vị tiểu hoàng tử, quốc gia này hoàng đế hết sức cao hứng, toàn bộ quốc gia cũng đắm chìm tại trong vui sướng. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, vị tiểu hoàng tử này đã 3 tuổi, thông minh lanh lợi, dáng dấp cũng 10 phần đáng yêu khả quan, đã là được lập làm thái tử. Nhìn vị thái tử này tương lai là bừng sáng, chỉ đợi trưởng thành, liền có thể thuận lý thành chương trở thành quân chủ một nước. Lại qua 4 năm, biến cố xuất hiện. Mẫu thân của thái tử, cũng chính là hoàng hậu bắt đầu tuổi già sắp suy, tuy nói vẫn như cũ phong vận vẫn còn, nhưng đối với hoàng đế mà nói, tự nhiên là càng ưa thích tuổi trẻ xinh đẹp hậu cung phi tử. Vừa lúc tại 1 năm này, hậu cung còn có một vị phi tử sinh ra một vị khác hoàng tử. Vị này phi tử tuổi trẻ mỹ mạo, sinh hạ hoàng tử đồng dạng rất được hoàng đế sủng ái, bất quá tạm thời còn không có dao động thái tử địa vị. Cho đến lại qua mấy năm, thái tử đã 9 tuổi, mà vị kia nhị hoàng tử thì là 5 tuổi. Hoàng đế đối với nhị hoàng tử sủng ái, đã áp đảo thái tử, thậm chí còn bởi vì một chút nguyên nhân, phế bỏ hoàng hậu, đổi lập nhị hoàng tử mẫu thân là hoàng hậu. Kể từ đó, cung đình kỳ biến, thái tử địa vị cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm đứng lên. Đảo mắt lại là 6 năm. 6 năm này phát sinh rất nhiều chuyện, đầu tiên là bị phế sạch hoàng hậu tại trong lãnh cung đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ngay sau đó, năm gần 15 tuổi thái tử bị tra ra rất nhiều việc ác, dẫn đến hoàng đế nổi giận, nghiêm trị thái tử một phen. Sau đó lại đang vị kia tân hoàng hậu gió bên gối phía dưới, cuối cùng làm ra đổi lập thái tử quyết định. Để nhị hoàng tử trở thành thái tử, hủy bỏ thái tử thì bị biếm thành tân vương, đuổi đến một cái xa xôi đất phong. Sự tình đến đây, tựa hồ đã có kết cục đã định. Tương lai hoàng vị đã thuộc về vị kia nhị hoàng tử, hủy bỏ thái tử lại chỉ có thể tại vùng đất xa xôi buồn bực sầu não mà chết. Đây hết thảy đều bị thần chủ cùng Diệp Thanh Vân nhìn ở trong mắt. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không làm ra bất kỳ can thiệp, tùy ý đây hết thảy tự nhiên phát sinh. Tuy nói nhìn mấy chục năm, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, cũng bất quá là một cái búng tay thôi. Đáng tiếc, vị này đại hoàng tử cũng không làm gì, cứ như vậy bị phế. Diệp Thanh Vân thở dài nói ra. Hắn đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cái này đại hoàng tử cùng hắn mâu thân đều là bị hại, nhất là mẹ của hắn, chết bất đắc kỳ tử lãnh cung thuần túy chính là có người ám hại. Chỉ tiếc đây hết thảy không muốn người biết. Hắn cũng không biết trong đó điều bí ẩn, cho nên mới sẽ luân lạc tới loại hoàn cảnh này. Thần chủ từ tốn nói. Sau đó, ta liền muốn xuất thủ can thiệp. Diệp Thanh Vân có chút nhíu mày, luôn cảm thấy thần chủ làm như vậy có chút không quá phù hợp. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Thần chủ vận chuyển Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, để vùng thiên địa này Tuế Nguyệt bắt đầu đảo ngược. Một mực đảo ngược đến đại hoàng tử mẫu thân tại lãnh cung chết bất đắc kỳ tử lúc kia, thần chủ cố ý để cái kia đại hoàng tử phát hiện mẫu thân mình chết bất đắc kỳ tử chân chính nguyên nhân. Nó nguyên nhân thực sự chính là nhị hoàng tử mẫu thân bày ra đây hết thảy, vì để cho mình nhi tử có thể thuận lợi trở thành thái tử. Kể từ đó, liền cùng nguyên bản đi qua phát sinh biến hóa. Đại hoàng tử biết được mẫu thân chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân, vô cùng phẫn nộ, tại chỗ hướng hoàng đế vạch trần nhị hoàng tử cùng mẫu thân tội ác. Thật không nghĩ đến, hoàng đế lại nghe thiên tín, cảm thấy là đại hoàng tử cố tình gây sự, trực tiếp liền đem đại hoàng tử nhốt vào trong đại lao. Cuối cùng đại hoàng tử cũng không thể đi ra đại lao, bị hại chết bởi trong lao. Diệp Thanh Vân nhìn xem cái kia đại hoàng tử tại trong lao tắt thở một khắc này, nhịn không được lườm thần chủ một chút. Ngươi xem một chút, ngươi còn không bằng không can dự đâu, trực tiếp bắt hắn cho hại chết. Thần chủ cũng không thèm để ý, lại lần nữa thi triển Tuế Nguyệt đại đạo, để Tuế Nguyệt về tới đại hoàng tử chết bất đắc kỳ tử trước đó. Đồng thời thôi động đại hoàng tử phát hiện nhị hoàng tử mẫu thân âm mưu, kịp thời cứu mẹ của mình. Đại hoàng tử cùng mẫu thân hướng hoàng đế vạch trần hết thảy, đối mặt bằng chứng, hoàng đế cuối cùng vẫn là trừng phạt nhị hoàng tử mẫu thân. Nhưng cũng chỉ là đem nó đẩy vào lãnh cung, một lần nữa lập đại hoàng tử mẫu thân là hoàng hậu. Chỉ thế thôi, nhị hoàng tử thì cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đảo mắt lại là 3 năm qua đi. Hoàng đế tùy tiện tìm cái cớ, liền lại bắt đầu lại từ đầu tin một bề nhị hoàng tử mẫu thân. Mà nhị hoàng tử mẫu thân kinh lịch phen này đằng sau, trở nên càng thêm thâm trầm âm độc, dùng một cái cực kỳ tàn nhẫn quỷ kế, vu hãm đại hoàng tử mưu đồ bí mật tạo phản. Tuy nói cũng không có cái gì tính thực chất chứng cứ, nhưng hoàng đế hay là tại lòng nghi ngờ quấy phá phía dưới phế bỏ đại hoàng tử thái tử vị trí, đổi lập nhị hoàng tử là thái tử. Đằng sau nhị hoàng tử mẫu thân tiếp tục phát lực, cổ động hoàng đế đem bị phế đại hoàng tử phái đi ra lãnh binh, kết quả dẫn đến đại hoàng tử bỏ mình biên cương. Ngươi ngóng nó, ngươi lại đem hắn chơi chết. Nhìn xem cái kia đại hoàng tử tại biên cương chi địa ra ngựa bọc thây một màn kia lúc, Diệp Thanh Vân lại nhịn không được đối với thần chủ liếc mắt đứng lên. Thần chủ lại là thần sắc như thường, tựa hồ đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Như ngươi thấy, hai ta lần cải biến đi qua, nhưng đối với cái này đại hoàng tử mà nói tương lai cũng không có biến hóa quá lớn. Hắn vẫn như cũ sẽ chết. Ngươi bây giờ còn cảm thấy, tương lai có thể tùy tiện cải biến sao? Nhất định sẽ phát sinh sự tình, vô luận như thế nào đều là khó mà cải biến. Diệp Thanh Vân lập tức lắc đầu. Không đối. Không đúng chỗ nào? Phương pháp của ngươi không đối. Lần này, Diệp Thanh Vân chủ động xuất thủ. Hắn đem Tuế Nguyệt một lần nữa phát về tới đại hoàng tử mẫu thân chết bất đắc kỳ tử đằng sau, đồng thời đã muốn bị Vu Hãm có rất nhiều việc các thời điểm. Diệp Thanh Vân dùng một chút thủ đoạn, để đại hoàng tử biết được mẫu thân chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân, cùng chính mình sắp đến nguy cơ. Đại hoàng tử cực kỳ hoảng sợ, nhất là tại hắn hiểu được chính mình phụ hoàng căn bản sẽ không đứng tại phía bên mình lúc, hắn càng là triệt để tuyệt vọng. Nhưng tuyệt vọng đồng thời, đại hoàng tử nội tâm cũng nhắc lên một cố kiên quyết. Như là đã đến tình trạng như thế, dù sao kết quả cũng không có khả năng càng hỏng bét, làm sai liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đại hoàng tử trực tiếp phản. Hắn thừa dịp nhị hoàng tử mẫu thân còn chưa phái người để hãm hại chính mình, lập tức mang theo tâm phúc của mình giết vào hoàng cung, bởi vì trong cung thống lĩnh cấm vệ trước kia nhận qua đại hoàng tử mẫu thân ân huệ, bởi vậy quyết định tương trợ đại hoàng tử, để nó thuận lợi giết đi vào. Thẳng đến hoàng đế tầm cung. Cuối cùng, một đêm trôi qua, đại hoàng tử thí quân thành công, đồng thời đem nhị hoàng tử mẫu thân cùng nhau chém giết. Thành công hóa giải nguy cơ, đồng thời cũng làm cho chính mình leo lên hoàng đế vị trí. Chính là như vậy sạch sẽ lưu loát. Diệp Thanh Vân chỉ vào phía dưới ngồi lên hoàng đế bảo tọa đại hoàng tử, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ngóng nó, cái này chẳng phải cải biến tương lai sao? Chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chương 2864 sinh mệnh tồn tại ý nghĩa. Chương 2864 sinh mệnh tồn tại ý nghĩa. Thần chủ hai lần ý đồ cải biến tương lai, nhưng cũng không có thể thay đổi cái kia đại hoàng tử cuối cùng vận mệnh. Mà Diệp Thanh Vân chỉ một lần liền thành công, để nó thoát khỏi chết thảm kết cục, trở thành một nước chi chủ. Cái này nhìn, tựa hồ là Diệp Thanh Vân càng hơn một bậc, càng là ấn chứng tương lai có thể cải biến thuyết pháp. Thần chủ không nói gì, chỉ là nhìn phía dưới trong hoàng cung đã leo lên hoàng vị đại hoàng tử, lạnh lùng trên khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa như là nhìn xem một cái râu ria người sắp chết. Tương lai của hắn không phải dựa vào hắn chính mình cải biến. Thần chủ từ tốn nói. Diệp Thanh Vân móc móc lỗ tai, không nhịn được nói, ngươi liền nói tương lai của hắn có thay đổi hay không đi. Thần chủ đỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Cải biến tương lai, càng phải liên lụy đến nhân quả, người ta tự nhiên có thể chặt đứt tự thân nhân quả, ba thế pháp thân đồng thời tồn tại liền đã chứng minh điều này. Nhưng những sinh linh khác có thể làm được sao? Ngươi gậy Tuế Nguyệt cải biến tương lai của bọn hắn, cũng là để bọn hắn nhân quả từ đây cải biến, cuối cùng mang tới phản vệ, là những sinh linh này bọn họ không thể thừa nhận. Đang khi nói chuyện, thần chủ chỉ phía dưới hoàng cung. Những người này, tựa như cùng trên đại địa sâu kiến, vốn nên vội vàng tiêu vong, ngươi cải biến tương lai của bọn hắn, cũng không cải biến được bọn hắn cuối cùng rồi sẽ biến mất kết quả. Mà người mang lực lượng cường giả, cũng đơn giản là càng cường tráng hơn một chút sâu kiến thôi. Nào có thường thắng vô địch, nào có không cuối cùng khúc. Toàn bộ hư vô chi giới bên trong hết thể sinh linh, mặc kệ quá khứ hiện tại hay là tương lai, bọn hắn kết cục đều chỉ có một cái tiêu vong. Liên như là hư vô chi giới bản thân một dạng, vạn sự vạn vật điểm cuối cùng đều là đi hướng hư vô. Từ chúng sinh giáng lâm một khắc này bắt đầu, cuộc đời của bọn hắn vô luận dài dằng dặc hay là ngắn ngủi, đều là không có chút ý nghĩa nào. Đang nói những lời này thời điểm, thần chủ trong đôi mắt lướt qua một vòng chưa bao giờ có giá rời. Mà hắn nói tới những lời này, cũng làm cho Diệp Thanh Vân có chút minh bạch thần chủ bây giờ tâm cảnh. Có lẽ ngươi bây giờ căn bản không có nghĩ tới những này, nhưng khi ngươi trở thành ta thời điểm, liền sẽ rõ ràng ta nói tới đây hết thảy. Thần chủ nhìn về phía Diệp Thanh Vân, giờ khắc này cũng là tương lai đang nhìn hướng đi qua. Hết thảy sinh linh đều không nên sinh ra, tồn tại là không có ý nghĩa, điểm cuối cuộc đời nếu là tiêu vong, liền không nên đản sinh tại trên đời này. Để hư vô chi giới trở về hư vô, để hết thảy tất cả cũng hóa thành hư vô, không có người nào có thể cải biến đây hết thảy. Ngươi cái gọi là cải biến tương lai, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thần chủ nói xong, vẫy tay một cái chính là cùng Diệp Thanh Vân đi tới một nơi khác. Một chỗ rất bình thường trên sơn thôn không. Hai người như là trước đó như thế, nhìn xuống phía dưới sơn thôn. Mà lần này, Tuế Nguyệt lưu chuyển thật nhanh, hai người nhìn xem trong sơn thôn các phàm nhân cả đời vội vàng mà về. Từ cái thứ nhất lão nhân chết đi, cho đến trong sơn thôn nhỏ tuổi nhất đứa bé trai kia, cũng thay đổi thành túi xuống lão giả. Cuối cùng vùi sâu vào trong đất vàng. Bất quá 200 năm không đến thời gian mà thôi, sơn thôn không còn tồn tại, không chút khói người, chỉ còn lại có một chút đổ nát thê lương, chứng minh nơi đây đã từng cũng là có người phồn diễn sinh sống. Những người này, giống như ta nói như vậy, bọn hắn cả đời này không có chút ý nghĩa nào, đội vàng không hơn 100 năm liền triệt để tiêu vong. Cùng bọn hắn có liên quan hết thảy, cũng cuối cùng đều sẽ tiêu vong. Tựa như là chưa từng tới bao giờ trên đời, đã như vậy, vậy bọn hắn kỳ thật căn bản không có đản sinh tại trên đời này tất yếu. Nhìn qua phía dưới chỉ còn lại có đổ nát thê lương tiểu sơn thôn, Diệp Thanh Vân lần thứ nhất lâm vào không phản bác được trong trầm mặc. Mặc dù ở sâu trong nội tâm cũng không tán đồng thần chủ loại thuyết pháp này, nhưng nhìn thấy trước mắt hết thảy, đích đích xác xác liền cùng thần chủ nói tới giống nhau như lúc. Trong tiểu sơn thôn đám người, cứ như vậy vội vàng vượt qua chính mình ngắn ngủi cả đời. Có người sống 3-40 năm liền bởi vì bệnh qua đời, có người gặp phải ngoại ý muốn tráng niên mất sớm. Có người sống 7-80 tuổi lao lực mà chết, cũng có người sống lâu trăm tuổi vô tật mà chấm dứt. Mặc kệ sống bao nhiêu tuổi, cuối cùng đều sẽ chết. Mà lại cuộc đời của bọn hắn đều mười phần bình thường mà nhỏ bé, liền như là trong biển rộng mênh mông không có ý nghĩa một hạt giọt nước. Quá không quan trọng gì. Liền ngay cả tiểu sơn thôn này bản thân đều tiêu vong tại trong tuyết nguyệt, khắp cả thiên địa mà nói đều là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Liền như là thần chủ lời nói, tựa hồ những người này không có chút nào tồn tại ý nghĩa. Nếu bọn họ không giáng sinh tại trên đời này, tựa hồ sẽ tốt hơn. Mà tiểu sơn thôn này các phàm nhân chỉ là đông đảo chúng sinh một cái ảnh thu nhỏ. Tại rất nhiều hoàn vũ, các nơi giữa thiên địa, còn có vô số dạng này nhỏ bé không đáng chú ý sinh linh. Một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, tại tuế nguyệt biến thiên bên trong giáng sinh, trưởng thành, già yếu cuối cùng tiêu vong. Nếu điểm cuối cuộc đời chính là tiêu vong, cái kia giáng sinh tại trên đời này ý nghĩa ở chỗ cái gì đâu? Giáng sinh, nhất định sẽ chết. Diệp Thanh Vân cau mày, trong lòng cũng không tán thành thuyết pháp như vậy, nhưng thần chủ lời nói quanh quẩn ở bên tai của hắn, quả thật ảnh hưởng Diệp Thanh Vân tâm thần. Mắt trần có thể thấy, một bên thần chủ thân hình giống như hồ phát sinh một chút biến hóa. Từ nguyên bản cựu sắc trường bào, tóc dài rối tung dáng vẻ, biến thành xanh đỏ cẩm bào da thân, đầu đội tử kim thần quan, mặt có thương xót chi sắc bộ dáng, nhưng cũng không phải là triệt để biến hóa, mà là tại thần chủ cùng cái này xanh đỏ cẩm bào Diệp Thanh Vân ở giữa tới lui biến hóa. Rất hiển nhiên, giờ phút này Diệp Thanh Vân tâm thần suy nghĩ có chỗ dao động, bởi vậy để tương lai Diệp Thanh Vân cũng lại lần nữa bắt đầu biến hóa. Đây là một cái phản ứng dây chuyền. Hiện thế Diệp Thanh Vân làm ra mỗi một cái quyết định, nó suy nghĩ mỗi một lần cải biến, đều sẽ để tương lai sinh ra không thể dự đoán biến hóa. Thậm chí tương lai Diệp Thanh Vân cũng sẽ trở nên có chỗ khác biệt. Từ một loại rất không hợp thói thường nhưng lại rất hợp lý góc độ tới nói, tương lai không thể nắm lấy, rất có thể tồn tại vô số cái tương lai Diệp Thanh Vân. Vô luận là áo trắng Diệp Thanh Vân, hay là thần chủ, hoặc là cái kia lóe lên một cái rồi biến mất xanh đỏ cẩm bào Diệp Thanh Vân đều là tương lai Diệp Thanh Vân có thể sẽ xuất hiện bộ dáng. Mà cuối cùng tương lai sẽ là cái nào Diệp Thanh Vân thì phải quyết định bởi tại hiện thế Diệp Thanh Vân mỗi một lần lựa chọn. Thần chủ thần sắc 10 phần bình tĩnh, hắn có lẽ biết mình có khả năng sẽ tiêu tán, nhưng vẫn như cũng lựa chọn để Diệp Thanh Vân tín niệm phát sinh cải biến. Thân hình của hắn đang không ngừng biến hóa, chứng minh Diệp Thanh Vân tâm thần cũng đang kịch liệt dãy rủa. Có thể đột nhiên, thần chủ thân hình bỗng chắc xuống, Diệp Thanh Vân thần sắc cũng đột nhiên giãn ra, không còn ngưng trọng, ngược lại là lộ ra một vòng thoải mái dáng tươi cười. Ngươi nói không sai, đông đảo chúng sinh từ đạn sinh một khắc kia trở đi, liền nhất định sẽ tiêu vong. Có thể đây cũng không có nghĩa là sinh mệnh giáng sinh là không có ý nghĩa. Diệp Thanh Vân chỉ hướng phía dưới đã đổ nát hoang vu tiểu sơn thôn. Ngươi vừa rồi nhìn quá nhanh, lần này đổi ta đến, để cho ngươi nhìn xem rõ ràng trong sơn thôn này các phạm nhân ngắn ngủi cả đời. Xem bọn hắn cả đời này, có phải hay không như lời ngươi nói không có ý nghĩa. Chương 2865 truy tìm sinh mệnh mỹ hảo, chương 2865 truy tìm sinh mệnh mỹ hảo. Diệp Thanh Vân đánh một cái thanh thủy búng tay. Tuế Nguyệt lúc này bắt đầu đảo lưu, nhật nguyệt đảo ngược, nhân sinh làm lại. Phía dưới tiểu sơn thôn cũng trở về đến trăm năm trước quang cảnh. Ngươi chỉ là để Tuế Nguyệt đảo ngược mà thôi, khiến cái này bình thường sinh linh lại một lần nữa kinh lịch bọn hắn bình thường đến cực điểm mấy chục năm tuế nguyệt, kết quả sau cùng hay là tiêu vong, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thần chủ nhàn nhạt mở miệng, cũng không cho là Diệp Thanh Vân cử động lần này có thể chứng minh cái gì. Đừng có gấp, xem trước một chút lại nói. Diệp Thanh Vân diện có dáng tươi cười, trong mắt mang theo vài phần vẻ chờ mong. Chúng ta lần này từ từ xem, cẩn thận nhìn, hẳn là có thể nhìn thấy một chút những bậc khác. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Vân chỉ hướng núi nhỏ kia trong thôn nào đó một gia đình. Gia đình này là một nhà ba người, phụ thân là tại đồng ruộng lao động nông phu, mẫu thân là ở trong nhà lo liệu nông phu, hai tử chỉ có 8-9 tuổi, nhưng cũng đã đi theo phụ thân học tại trong ruộng lao động. 8-9 tuổi hai tử, thể cốt chưa mở ra, cũng đã muốn xuống đất làm việc, có thể nghĩ thời gian này qua có bao nhiêu gian nan. Cho tới chưa việc làm xong, hai tử một mặt buồn khổ đi theo phụ thân về đến nhà, vốn định phàn nàn hai câu, lại trông thấy mẫu thân sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn, trong đó có hải tử thích nhất thịt kho tàu. Hoa, hôm nay ăn thịt nha. Cái kia nguyên bản buồn khổ mệt mỏi hải tử, lập tức quên đi làm việc mà mệt nhọc, trong lòng buồn khổ quét sạch sành sanh, trở nên vui mừng. Nhanh ăn đi, cha ngươi sáng sớm liền đi cửa thôn trương đồ tể trong nhà cắt, trong nồi còn gì nữa không? Em bé ngươi rộng mở ăn. Mẫu thân vừa cười, một bên cho hải tử đựng một chén lớn cơm, cho nàng trượng phu rót một chén hơi có vẻ đục ngầu rượu đế. Phụ thân cùng mẫu thân nhìn xem miệng đầy chảy mỡ, ngoạm miếng thịt lớn hải tử, trên mặt đều có lấy dáng tươi cười. Buổi chiều còn có việc đâu, ăn nhiều một chút. Ừ. Đến ban đêm, bận rộn một ngày một nhà ba người đều là đã chìm vào giấc ngủ. Cái kia mệt mỏi hai chân mỏi như hải tử nằm ở trên giường, trên mặt nhưng như cũ mang theo an nhàn, vui vẻ. Tựa hồ còn tại dư vị mà thịt kho tàu hương vị. Một bát này thịt kho tàu, đủ để cho hắn vui vẻ vài ngày. Người xem hiểu sao? Diệp Thanh Vân quay đầu đối với thần chủ hỏi. Đơn giản là rất bình thường một nhà ba người thôi. Thần chủ từ tốn nói. Diệp Thanh Vân bĩu môi. Xem ra ngươi hay là không có hiểu, vậy liền tiếp tục xem, lần này nhìn mặt khác một nhà. Diệp Thanh Vân lại chỉ hướng trong tiểu sơn thôn mặt khác một gia đình. Cái này một gia đình chính là trong thôn này duy nhất đồ tể, họ Trương, trong nhà chỉ có hắn một người, bên trên không phụ mẫu bên dưới không có con nối dõi. Nguyên bản có cái cô vợ trẻ cũng thật sớm liền bệnh chết. Một người cô đơn, lấy chăn heo giết heo mà sống. Hắn ngày bình thường trầm mặc ít nói, tướng mạo lại có chút hung hãn, lại thêm là giết heo, bởi vậy ngày bình thường cũng không có bằng hữu nào, liền ngay cả trong thôn tiểu Hải Nhi cũng không dám cùng hắn đáp lời. Một ngày này sáng sớm, Trương Đổ Phu liền đem tươi mới thịt heo trồng chất tại chính mình cửa ra vào sạp hàng nhỏ phía trên. Người trong thôn top 5 top 3 vội mà tới mua heo thịt, nhưng cũng không có người nào cùng Trương Đổ Phu nói chuyện, đều là chọn lấy thịt heo trả tiền, sau đó liền đi. Trương Đổ Phu cũng cơ bản không nói lời nào, yên lặng là các thôn dân cắt thịt. Rất nhanh, thịt heo liền không có còn lại bao nhiêu. Trương Đổ Phu nhưng lại chưa đem thịt heo thu hồi, mà là đem tất cả còn lại thịt heo đều băm, hỗn hợp có một cái buồn lớn cơm thừa đồ ăn thừa, phân biệt ngã xuống 10 cái thau cơm bên trong. Chỉ gặp Trương Đổ Phu tiếp tục 10 cái thau cơm đặt ở phía dưới mái hiên, sau đó đối với trong thôn hô một tiếng. Đến đi. Không đầy một lát, mười mấy cái lớn nhỏ không đều, dáng dấp lộn xộn biết ngay chó con bọn họ liền chạy như bay đến. Go 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 go. Mười mấy cái nhỏ chó vườn vây quanh Trương Đồ Phu, từng cái trên nhảy dưới tránh lung lay cái đuôi, mười phần thân mật. Trương Đồ Phu nguyên bản ăn nói có ý tứ trên khuôn mặt cũng hiện ra một tia ôn hòa. Cái này sờ một cái, cái kia sờ một cái, sau đó để bọn chúng đi ăn cơm trong chậu hòa với thịt heo cơm thừa đồ ăn thừa. Cậu cậu bọn họ mười phần nghe lời, ngay ngắn trật tự ăn riêng phần mình thao cơm bên trong đồ ăn, hiển nhiên bọn chúng tới đây ăn cái gì cũng không phải lần một lần hai. Trương Đồ Phu an vị ở một bên trên tảng đá, vừa hút thuốc lá sợi, một bên ánh mắt ôn hòa nhìn xem những này chó con. Đối với Trương Đồ Phu mà nói, chính mình đắng chắc trong đời, tựa hồ chỉ có ở thời điểm này có thể cảm thấy mấy phần vui mừng. Ngươi có gì cảm tưởng? Giữa không trung phía trên, Diệp Thanh Vân lại lần nữa đối với thần chủ hỏi. Ngày qua ngày như vậy, cho đến chết già, có ý nghĩa gì? Thần chủ hời hợt nói. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Diệp Thanh Vân cười ha ha. Vậy liền tiếp lấy xem đi, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân thoáng kích thích Tuế Nguyệt đại đạo, nửa năm cứ như vậy đi qua. Đã đến cửa hải cuối năm. Trong thôn nhân khẩu hưng vượng nhất một gia đình, đương gia lão gia tử đã 90 tuổi cao linh, dưới gối có thể nói là con cháu đầy đàn, lại không thiếu nhi tôn đều đã đi ra sơn thôn này, đi hướng mặt ngoài càng lớn thế giới. Giao thừa bên trong, lão gia tử này an vị tại cửa lớn trước đó, ánh mắt một mực nhìn qua đường núi bên ngoài. Mặc dù đã già mắt mở, căn bản thấy không rõ lắm bao xa, nhưng lão gia tử vẫn như cũ kiệt lực mở to hai mắt, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng nhìn thấy con cháu của mình trở về. Rất nhanh, lão gia tử tử tôn lục tục ngo ngoe trở về, nhao nhao đi vào lão gia tử trước mặt dập đầu. Trở về liền tốt, trở về liền tốt ta. Lão gia tử mừng rỡ không ngậm miệng được. Cả một nhà người vui vẻ hòa thuận, có tại kể ra một năm này ở bên ngoài kinh lịch, có người tại phàn nàn tự mình làm mua bán bồi thường tiền, cũng có người uống rượu cười to. Lão gia tử an vị tại trên chủ tọa, ánh mắt vui mừng nhìn xem cả một nhà người. Cửa hải cuối năm đi qua, lão gia tử cũng trong giấc mộng an tưởng qua đời. Sau đó, Diệp Thanh Vân cùng thần chủ vừa nhìn về phía từng hộ người ta. Một năm rồi lại một năm. Cho đến trăm năm về sau, trong sơn thôn tất cả người quen thuộc đều đã qua đời. Cái cuối cùng qua đời chính là cái kia khi còn bé thích ăn thịt kho tàu, giúp đỡ phụ mẫu làm việc hải tử. Mà thần chủ nhìn xem cái kia đã là hoa bạch lao ông hải tử qua đời lúc, một mực không có chút gợn sóng nào, đôi mắt rốt cục nổi lên một tia ba động. Ngươi hẳn là minh bạch đi. Diệp Thanh Vân lại lần nữa nhìn về phía thần chủ, lần này ngữ khí trở nên nghiêm túc. Thần chủ trầm mặc, tựa hồ không biết nên nói cái gì. Diệp Thanh Vân thấy vậy, liền phối hợp tiếp tục mở miệng. Như ngươi thấy, bọn hắn đều là rất bình phàm phổ thông sinh linh, dùng ngươi nói để hình dung chính là sâu kiến. Vội vàng trăm năm, bọn hắn liền đã tiêu vong tại giữa thiên địa, đối với ngươi ta tới nói tính mạng của bọn hắn quá ngắn ngủi, tựa hồ thật không có dáng lâm trên đời này tất yếu. Thần chủ vẫn không có nói chuyện, cái này đích xác là ý nghĩ của hắn, cũng là hắn như vậy hờ hững chúng sinh nguyên nhân. Có thể ngươi cũng nhìn thấy, mặc kệ bọn hắn sinh mệnh ngắn ngủi hay là dài dằng dặc, tựa hồ cũng có thể tìm tới thuộc về bọn hắn mỹ hảo. Đứa bé kia, tại tuổi già đằng sau cũng thường xuyên sẽ hồi ức chính mình tuổi nhỏ lúc ăn vào mâu thân làm thịt kho tàu. Cái kia đồ tệ, hắn trung niên như bệnh, cho dù là giường bệnh lúc sắp chết cũng tại nghĩ tới trong thôn cái kia mười mấy đầu chó con. Lão nhân kia, cả đời là tử tôn bất vả lo lắng, nhưng nhìn thấy tử tôn hòa thuận đoàn kết đằng sau, cũng có thể nhắm mắt mà đi. Phần này mỹ hảo, có thể là hài đồng lúc phụ mẫu vì chính mình chuẩn bị mến yêu đồ vật, có thể là cao tuổi lúc con cháu đầy đàn, có thể là trông thấy sau cơn mưa một vòng cầu vồng lúc vui vẻ cùng kích động, có thể là câu được con cá thu hoạch cùng thỏa mãn, có thể là cùng các bạn chơi một lần không có chút ý nghĩa nào điên chạy. Cho dù là trời mưa lúc ngươi ngồi trong phòng ngẩn người, cũng là một loại mỹ hảo. Nói đến đây, Diệp Thanh Vân cả người tựa hồ đã trở nên không giống với lúc trước. Đối với ta mà nói, tốt đẹp nhất hồi ức chính là tại hàng gia lúc còn rất nhỏ, ta cùng hàng gia cùng nhau chạy. Nó chạy rất nhanh, mỗi lần đều có thể chạy đến trước mặt của ta, sau đó cố ý dừng lại quay đầu chờ ta. Đến phủ Vân Sơn cũng giống như vậy, ta cùng hàng gia thảnh thơi đi tại trong sơn đạo, hai ta chẳng có mục đích tàn bộ, tiện tay hái một đóa hoa cắm ở hàng gia trên đầu, không có ưu sầu cùng phiền não. Con đường núi kia, giống như có thể một mực đi tiếp như vậy. Qua lại từng màn, tại Diệp Thanh Vân trong mắt chạy xuôi mà qua. Mà những ký ức này, đồng dạng cũng là thuộc về thần chủ. Dù sao, đây cũng là thần chủ cùng hàng gia đã từng hồi ức. Vô luận hắn biến thành bộ dáng gì, vô luận đến xa xôi bao nhiêu tương lai, cùng hàng gia hồi ức hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hết thảy tất cả, hắn đều nhớ rõ ràng. Ngươi cảm thấy sinh mệnh giáng lâm không có chút ý nghĩa nào, nhưng nếu là ngươi có thể sống lại một lần, ngươi nguyện ý vì cùng hàng gia tiếp tục một mực chạy xuống đi, mà lựa chọn lại một lần nữa giáng sinh ở thế giới này sao? Diệp Thanh Vân cuối cùng này hỏi một chút, tựa như mưa thuận gió hòa, triệt để đánh trúng vào thần chủ trong tâm thần lớn nhất, sâu nhất chỗ yếu hại. Sinh mệnh giáng lâm ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Tại Diệp Thanh Vân xem ra, chính là truy cầu trong cuộc đời này khả năng trải qua hết thể mỹ hảo trong nháy mắt. Những này đã làm cho mỗi một cái sinh mệnh giáng lâm trên đời này. Diệp Thanh Vân cấp ra thần chủ một đáp án, mà đối mặt Diệp Thanh Vân vấn đề, thần chủ cũng làm ra câu trả lời của mình. Trong con mắt của hắn dần dần mông lung, nước mắt từ khuôn mặt trượt xuống. Ta nguyện ý lại lần nữa giáng lâm trên đời này, chỉ cần có thể cùng hàng gia một mực chạy xuống đi, bao nhiêu lần ta đều nguyện ý giáng sinh trên đời này. Chương 2866 thần chủ không tại, áo trắng trở về. Chương 2866 thần chủ không tại, áo trắng trở về. Thần chủ cuối cùng vẫn là không cách nào coi nhẹ sâu trong nội tâm mình coi trọng nhất cái kia một chút xíu mỹ hảo. Đó là hắn cùng hàng gia ký ức. Từ nhìn thấy cái kia nho nhỏ tiểu hoàng cầu bắt đầu, tất cả từng ly từng tí đều một mực khắc sâu tại thần chủ tâm thần bên trong, chưa bao giờ có một lát quên mất. Đã trải qua bực này tháng năm dài đằng đẵng, nhìn thấu hư vô chi giới hết thảy đông đảo chúng sinh sinh tử luân hồi, thần chủ từng một lần cho là cái này hư vô chi giới toàn bộ sinh linh tồn tại đều là không có ý nghĩa. Có thể ngay cả thần chủ chính mình đều không thể coi nhẹ ở sâu trong nội tâm ẩn giấu mỹ hảo. Nếu là vì hắn ra, thần chủ cam nguyện lại giáng sinh tại trên đời này một lần. Mà đông đảo chúng sinh cũng giống như vậy, bọn hắn tuyệt đại đa số bên trong đều sẽ vì riêng phần mình sinh mệnh xuất ra hiện qua cái kia ngắn ngủi mỹ hảo, mà nguyện ý lại đến trên đời một lần. Đây chính là sinh mệnh tồn tại ý nghĩa, truy đuổi mỹ hảo. Dù là ngắn ngủi một khắc, cũng đủ để ghi khắc cả đời. Diệp Thanh Vân để thần chủ triệt để ý thức được điểm này, để nó đối với chúng sinh cách nhìn cũng theo đó cải biến. Mỗi một cái sinh linh giáng lâm trên đời này, đều là có nó tồn tại ý nghĩa. Mặc kệ sinh mệnh dài ngắn như thế nào, bọn hắn có thể giáng sinh trên đời này liền đã thật vĩ đại, không thể tùy ý trà đạp, càng không thể cho là những sinh linh này tồn tại lúc không có ý nghĩa. Thần chủ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng im ắng nước mắt vẫn như cũ không ngừng trượt xuống gương mặt. Một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cô tịch bao phủ thời khắc này thần chủ. Hắn cần trong lòng mỹ hảo, cần cùng hàng gia ở giữa những ký ức kia, càng cần hơn hàng gia. Mà nhìn xem thần chủ nhắm mắt rơi lệ bộ dáng, Diệp Thanh Vân trong lòng cũng là cảm xúc không gì sánh được, con mắt có chút mỏi nhừ. Mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, hoặc là tương lai, đối với Diệp Thanh Vân mà nói, từ đầu đến cuối trọng yếu nhất cũng đều chỉ có hàng gia. Đồng thời điểm trọng yếu nhất Diệp Thanh Vân có thể lấy ba thế pháp thân tư thái tồn tại ở quá khứ, hiện thế cùng tương lai, đồng thời giữa lẫn nhau gặp nhau sẽ không cải biến đã phát sinh sự tình. Nhưng hàng gia chỉ có một đầu, nó từ quá khứ tuế nguyệt một mực bồi bạn Diệp Thanh Vân, thẳng đến hiện thế tuế nguyệt, thủy chung là đầu này hàng gia, cũng không có cái thứ hai hàng gia tồn tại. Nó sẽ không giống Diệp Thanh Vân một dạng, đi qua, hiện thế, tương lai sẽ có rất nhiều đầu hàng gia tồn tại. Nếu như lúc trước Diệp Thanh Vân cũng không biết hàng gia sẽ ở tương lai biến mất, hắn không có đi thăm dò hư vô chi giới tìm kiếm hàng gia, lớn như vậy lồng chỉ sợ sẽ là thật hoàn toàn biến mất. Tương lai tuế nguyệt cũng sẽ không lại có hàng gia tồn tại. Áo trắng Diệp Thanh Vân khi đó đem tương lai không có hàng gia sự tình nói cho Diệp Thanh Vân, khi đó áo trắng Diệp Thanh Vân liền biết chính mình lại biến thành một cái khác Diệp Thanh Vân, nhưng vẫn là lựa chọn để hiện thế Diệp Thanh Vân đi tìm về hàng gia. Mặc kệ là áo trắng Diệp Thanh Vân hay là thần chủ, bọn hắn là có khác biệt lớn cùng là một người, nhưng điểm giống nhau đều là đối với hàng gia coi trọng. Tha rằng sáng tạo ra một cái khác biệt tương lai, cũng muốn để hàng gia trở về. Đi thôi, cũng nên về Tuế Nguyệt Trường Hạ. Diệp Thanh Vân than nhẹ một tiếng, thiện tay mở ra Tuế Nguyệt Trường Hạ. Thần chủ không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Hai người cùng nhau lại lần nữa bước vào Tuế Nguyệt Trường Hạ, về tới Tuế Nguyệt điểm tụ bên trong. Chỉ gặp hàng gia đã trở về, chính ngồi xổm ở cách đó không xa chờ đợi hai cái Diệp Thanh Vân trở về. Nhưng nữ hoa cũng đã không thấy tăm hơi. Hàng gia thần chủ nhìn về hướng hàng gia, trong mắt hiện ra một cỗ khó mà kiềm chế mãnh liệt cảm xúc. Hàng gia tựa hồ cũng đã nhận ra thần chủ biến hóa trên người, nó không có giống trước đó như thế kiên kỵ, bài xích thần chủ, mà là chậm rãi đi tới thần chủ trước mặt, nhẹ nhàng ngông một tiếng, đồng thời cái đuôi có chút lắc lư. Thần chủ chậm rãi vươn thời điểm, nhẹ nhàng nuốt ve hàng gia đầu chó. Hàng gia ta thật lớn lông. Nương theo lấy quen thuộc ngữ khí băng lên, thần chủ cả người phát sinh biến hóa. Sau lưng tập trọng thần hoàn như vậy rút đi, trường bào hóa thành thuần trắng chi sắc, long lánh trận trận ôn hòa ánh sáng. Trên mặt thần sắc trở nên không màng danh lợi ôn hòa. Giờ khắc này, hắn đã không phải là cái kia thành lập vĩnh hằng thần đỉnh thần chủ, một lần nữa biến thành áo trắng Diệp Thanh Vân. Mà tương lai cũng tại thời khắc này, chân chính trên ý nghĩa phát sinh cải biến. Áo trắng Diệp Thanh Vân sẽ ở tương lai trong tuế nguyệt, lại lần nữa cùng hàng gia gặp nhau. Ngươi cuối cùng vẫn là làm được. Áo trắng Diệp Thanh Vân nhìn về hướng Diệp Thanh Vân, trong mắt có một vòng vui mừng. Ngươi không cần cùng ta nói lời cảm tạ, hai ta ai cùng ai, đều là anh em. Diệp Thanh Vân rất là tùy ý nói. Lời này nghe tương đương cổ quái. Dù sao hai người bọn hắn bản thân liền là cùng một người. Áo trắng Diệp Thanh Vân nhìn xem dưới chân phân loạn tuế nguyệt điểm tụ, lúc này xuất thủ. Ông chỉ gặp trận tuế nguyệt đại đạo chi lực cưỡng ép tràn vào mảnh này tuế nguyệt điểm tụ, khiến cho tương lai cùng quá khứ giao hội chỗ dần dần bắt đầu chia cách. Đây là chuyện ắt phải làm. Tuế nguyệt trường hà phân loạn đầu nguồn chính là tại cái này tuế nguyệt điểm tụ. Chỉ cần đem nơi này tách ra, như vậy tuế nguyệt trường hà hỗn loạn liền có thể như vậy đình chỉ. Đương nhiên, đã tạo ra được tới những cái kia tuế nguyệt nhánh sông không cách nào xóa đi, dù sao những cái kia tuế nguyệt nhánh sông cũng có được vô số sinh linh. Nếu muốn xóa đi những cái kia tuế nguyệt nhánh sông, sẽ tính cả cái kia vô số sinh linh cùng nhau xóa đi. Đây đối với áo trắng Diệp Thanh Vân mà nói là không thể làm sự tình. Nếu là thần chủ lời nói ngược lại là không có chuyện, không nói hai lời trực tiếp đưa tay liền cho lau. Nếu những cái kia tuế nguyệt nhánh sông đã sinh ra, lại vô số sinh linh đều tại những cái kia tuế nguyệt trong nhánh sông tiến lên, vậy liền không cần thiết cưỡng ép gạt bỏ. Tuế nguyệt trường hà có chính mình không có gì sánh kịp lực lượng, không cần quá nhiều can thiệp. Đương nhiên, tương lai cùng quá khứ giao hội là nhất định phải tách ra. Khi tuế nguyệt điểm tụ dần dần tiêu tán, tương lai cùng quá khứ kết nối cũng theo đó bị triệt để chặt đứt. Tuế nguyệt trường hà bắt đầu đi hướng quỹ đạo. Rốt cục xong việc, Diệp Thanh Vân đánh một cái to lớn áp, cả người lập tức liền trở nên lười nhác đứng lên. Ta hiện tại cũng chỉ muốn về Phù Vân Sơn, mị mị ngủ một giấc, mới hảo hảo ăn tô mì. Nghe được Diệp Thanh Vân lời nói, áo trắng Diệp Thanh Vân cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Đây cũng là hắn đã từng sinh hoạt. Cấm viên một lần nữa hóa thành bảy đại hoàn vũ, đối với ngươi mà nói không phải việc khó, về phần Phù Vân Sơn thật là khiến người hoài niệm địa phương nha. Nói đến đây, áo trắng Diệp Thanh Vân lại sờ lên hàng da đầu chó, lại là muốn nói lại thôi. Hàng da tựa hồ nhìn ra áo trắng Diệp Thanh Vân ý nghĩ, lúc này gâu gâu hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thanh Vân một chút, hiển nhiên là đang trưng cầu Diệp Thanh Vân ý kiến. Đi thôi, đến tương lai tuế nguyệt đi dạo một chút cũng tốt, bất quá đừng đùa quá lâu, nhớ kỹ về Phù Vân Sơn. Diệp Thanh Vân khoát tay một cái nói. Hàng gia gâu gâu hai tiếng, lập tức đi theo áo trắng Diệp Thanh Vân sau lưng, cùng nhau đi hướng tương lai tuyến nguyện. Diệp Thanh Vân nhìn qua Hàng gia đi theo mà đi thân ảnh, trong lòng vẫn là có chút không nỡ. Bất quá vừa nghĩ tới Hàng gia người đi theo chính là tương lai chính mình, trong lòng lại không cái gì cảm giác. Đợi lát nữa, nữ hoa kia không may nha đầu đâu. Diệp Thanh Vân chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hướng áo trắng Diệp Thanh Vân hô một tiếng. Áo trắng Diệp Thanh Vân bước chân dừng lại, lúc này mới nhớ tới chính mình giống như cũng quên nữ hoa tồn tại. Hắn quay đầu nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Nàng hẳn là bị một người mang đi. Là ai? Có thể chạy đến Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong chỗ người. Diệp Thanh Vân hơi kinh ngạc. Hẳn là còn có chuyện gì là chính mình không biết sao? Áo trắng Diệp Thanh Vân thần sắc hơi có chút phức tạp, tựa hồ không quá muốn đem một ít chuyện nói cho Diệp Thanh Vân. Một cái ngươi sẽ ở tương lai, tất nhiên gặp phải người. Còn có vật này. Đang khi nói chuyện, áo trắng Diệp Thanh Vân tay trái vừa nhấc, tôn kia lấy đồng trao mảnh vỡ ngưng tụ mà thành tàn phá tiểu tháp, xuất hiện ở trong tay của hắn. Vật này phi thường trọng yếu. Diệp Thanh Vân nhìn thấy cái này tàn phá tiểu tháp, lông mày lập tức nhăn lại. Đây không phải ngươi luyện chế đồ vật. Áo trắng Diệp Thanh Vân lắc đầu. Vật này không thuộc về hư vô chi giới. Diệp Thanh Vân thần sắc khẽ giật mình, sau đó khổ não gãi đầu một cái. Mẹ ta ơi, phong bạo mới lại mẹ nó xuất hiện rồi. DS, hôm nay còn có. Chương 2867 nữ hoa chết, chương 2867 nữ hoa chết, ngươi có thể nói rõ một chút sao? Cái này đồng thau tiểu tháp là cái quái gì? Ngươi nói tất nhiên sẽ nhìn thấy người kia là ai? Đến cùng lúc nào có thể nhìn thấy? Gia hỏa này lại có trò gì? Diệp Thanh Vân cùng tương lai chính mình là một chút cũng không khách khí, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì. Liên tiếp liền hỏi mấy cái vấn đề. Áo trắng Diệp Thanh Vân lắc đầu, thần sắc phức tạp. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, người kia tương đối khó quấn, không phải dựa vào lực lượng có thể đi ứng phó. Mà lại, thẳng đến ta từ tương lai Tuế Nguyệt trở lại quá khứ, tiến vào trong cơ thể của ngươi trước đó, cũng chưa hoàn toàn đem nó giải quyết hết. Về phần mặt khác, thì phải chính ngươi đi lục lọi. Nói xong, áo trắng Diệp Thanh Vân cũng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Hàng gia cùng một chỗ hướng tương lai Tuế Nguyệt mà đi. Rất nhanh, một người một chó thân ảnh liền biến mất tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Thanh Vân đứng tại chỗ cũ có chút im lặng. Chuyện phiền phức này tình làm sao một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Ta mẹ nó muốn qua chút thông dong tự tại sinh hoạt là khó khăn như thế sao? Diệp Thanh Vân cũng không trực tiếp rời đi, mà là trước dùng nhân quả đại đạo thử nghiệm tìm kiếm nữ hoa hạ lạc. Nhưng nhân quả đại đạo thôi diễn xuống tới, lại phát hiện nữ hoa tựa hồ đã bỏ mạng. Liên tiếp thôi diễn 3 lần, kết quả đều là như vậy. Nữ hoa sinh cơ đã tiêu tán, đồng thời nguyên nhân cái chết 10 phần quỷ dị mơ hồ, không cách nào dựa vào nhân quả đại đạo chi lực thôi diễn đi ra. Diệp Thanh Vân không khỏi mày nhăn lại. Đến cùng là tình huống như thế nào? Chết như thế nào nhanh như vậy? Hắn lúc đầu coi là nữ hoa là bị áo trắng Diệp Thanh Vân nói tới người kia cho bắt đi, có thể coi là bị bắt đi, một lát cũng sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm. Thật không nghĩ đến, nữ hoa thế mà đã chết. Cái này đủ để chứng minh, người kia bắt đi nữ hoa chính là muốn đem nàng giết chết, hoặc là đem nữ hoa giết chết đằng sau, từ trên người nàng được cái gì. Diệp Thanh Vân có chút nhíu mày, hắn trải qua sự tình nhiều lắm, giờ phút này thoáng phân tích, liền có thể nghĩ đến rất nhiều tình huống. Nhất định không có tương lai, xem ra trong tương lai Tuế Nguyệt, nữ hoa thật là triệt để không có. Diệp Thanh Vân trong lòng tiếc hận không thôi. Đối với nữ hoa, tình cảm của hắn có chút phức tạp. Chưa nói tới cỡ nào xem trọng, cũng không có cái gì chán ghét, nhiều lắm là chính là đem nó xem như một cái phản nghịch mười phần nha đầu. Thôi, như là đã phát sinh, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Diệp Thanh Vân cũng đi ra Tuế Nguyệt Trường Hà, về tới hiện thế trong Tuế Nguyệt. Mà khi Diệp Thanh Vân xuất hiện địa phương, chính là thập đại đệ tử cùng cái kia thần chủ hóa thân giao chiến chi địa. Nơi xa còn có rất nhiều trụ cổ cường giả cùng thánh tiêu tử ba người. Là sư tôn. Khi Diệp Thanh Vân thời điểm xuất hiện, thập đại đệ tử kích động không thôi, cùng nhau tiến lên đón. Mà xa xa trụ cổ các cường giả thì là từng cái thất kinh. Thần chủ, là thần chủ, hắn lại tới, hắn không có vấn lạc. Cháy mau, thần chủ tuyệt đối phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nhìn ra được, những này trụ cổ các cường giả từng cái đã sớm bị thần chủ sợ vỡ mật, trước đó mắt thấy cùng thập đại đệ tử đại chiến thần chủ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn còn tưởng rằng thần chủ là bại chạy trốn. Cái này còn không có cao hứng bao lâu đâu, thần chủ phân phật lập tức lại xuất hiện, đem bọn hắn dọa đến quá sức, từng cái hốt hoảng mà chạy, chỉ hận chính mình chạy so người khác chậm. Không có chạy trốn, cũng chỉ có luyện thanh minh, ngọc kiếm làm các loại giải rác mấy vị trụ cổ cường giả mà thôi. Luyện thanh minh, ngọc kiếm làm các loại số ít mấy vị mặc dù cũng là giật nảy mình, nhưng đã là làm xong liều chết một trận chiến dự định. Nhưng khi bọn hắn trông thấy thập đại đệ tử thế mà cùng nhau quỳ lạy tại thần chủ trước mặt lúc, không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Khó chẳng lẽ ngay cả bọn hắn đều thần phục với thần chủ sao? Một vị trụ cổ cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Không đối, cái kia giống như không phải thần chủ. Xác thực, người này mặc dù cùng thần chủ tướng mạo giống nhau, nhưng nhìn cùng thần chủ có rất lớn khác biệt. Người này là ai? Ngay cả cái này 10 vị cường giả đều muốn cung kính như thế. Bọn hắn đang kêu cái gì? Sư tôn. Người này hẳn là chính là cái này 10 vị cường giả sư tôn sao? Diệp Thanh Vân nhìn xem trước mặt thập đại đệ tử, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nhất là bố vô hiên viên bà bay. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, xem ra các ngươi đều rất có tiến bộ. Thập đại đệ tử đều là động dung. Sư tôn trở về thuận tiện. Diệp Thanh Vân cười cười. Yên tâm đi, thần chủ sự tình đã kết thúc, vĩnh hằng thần đỉnh cũng sẽ không lại xuất hiện. Hắn lời này không chỉ là đối với thập đại đệ tử nói, cũng là đối với nơi xa những cái kia nghi thần nghi quỷ trụ cổ các cường giả nói. Dù sao đối với thần chủ sợ hãi, chỉ có những này trụ cổ thời đại cường giả là khắc sâu nhất. Vậy đơn giản chính là bọn hắn đời này kiếp này đều vung đi không được bóng ma. Nếu không khi Diệp Thanh Vân lúc đi ra, những người này cũng sẽ không dọa đến trực tiếp chạy trối chết. Mà nghe được Diệp Thanh Vân lời nói, những cái kia trụ cổ cường giả cả đám đều còn như trong ngộng, không có tỉnh táo lại. Tựa hồ bọn hắn thà rằng tin tưởng thần chủ vẫn tồn tại như cũ, khói mù từ đầu đến cuối bao phủ, cũng không nguyện ý tin tưởng thần chủ cùng Vĩnh Hằng Thần Đỉnh cũng không còn tồn tại. Nhất là Diệp Thanh Vân dáng dấp cùng thần chủ giống nhau như lúc, vạn nhất ngươi chính là thần chủ biến hóa, cố ý đến lừa bịp chúng ta đâu? Chỉ bằng vào Diệp Thanh Vân một câu, hiển nhiên không cách nào làm cho những này quanh năm thân ở sợ hãi trụ cổ cường giả tin tưởng. Diệp Thanh Vân cũng lười nói thêm cái gì, ánh mắt nhìn về phía Thánh Tiêu Tử ba người bọn họ. Cho tới giờ khắc này, Thánh Tiêu Tử ba người mới dám tiến lên, mặt lộ vẻ kính sợ, cùng nhau không mình hành lễ. Bái kiến Thanh Vân đại nhân. Diệp Thanh Vân khoát khoát tay. Đều là người quen cũ, đừng cả một bộ này, các ngươi làm được rất tốt, trong khoảng thời gian này cũng vất vả các ngươi. Ba người đều là cảm khái phi thường. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy năng lực của bọn hắn cũng chỉ là làm một chút đủ khả năng sự tình, chỉ có thể dạy hoa trên gấm thôi. Chân chính có thể giải quyết hết thảy người, còn phải là Diệp Thanh Vân. Nếu không có Diệp Thanh Vân, thân chủ bực này khủng bố vô địch tồn tại căn bản không có biện pháp gì đi ứng đối. Đi thôi. Là Diệp Thanh Vân mang theo thập đại đệ tử, Thánh Tiêu Tử ba người cùng rời đi nơi đây. Mà tại sau khi bọn hắn rời đi, một mặt thạch kính từ trong hư không chậm rãi bay ra, xuất hiện ở Luyện Thanh Minh trước mặt. Ân. Luyện Thanh Minh đưa tay tiếp nhận thạch kính, đã thấy thạch kính đã hoàn toàn mở đi xuống tới. Đây là Luyện Thanh Minh bỗng nhiên ý thức được cái gì, đem thạch kính đánh nát, chỉ thấy hư vô lão nhân thân thể từ thạch kính bên trong phiêu đãng mà ra. Hắn trên mặt thoải mái dáng tươi cười, đã nhắm hai mắt lại, khí tức quanh người triệt để tiêu tán. Hắn đã vất lạc. Đồng thời tại thạch kính bên trong, hư vô lão nhân sinh sinh kéo chết Vĩnh Hằng Quân Vương. Có lẽ là cho đến Vĩnh Hằng Quân Vương vẫn lạc một khắc này, hư vô lão nhân mới rốt cục nối lòng cuối cùng một hơi. Không tiếp rời đi. Hắn cuối cùng khẽ múa, có thể nói là chiến tích phá trận. Đầu tiên là lấy một địch bốn, tự tay chu diệt bị thương sinh đại đạo chi lực phục sinh bốn vị bản thân. Lại một mình đánh nổ luân hồi quân vương, lực kháng tín ngưỡng cùng hỗn độn hai đại quân vương, sinh sinh kéo chết Vĩnh Hằng Quân Vương. Bực này chiến tích, có thể nói là phi thường khủng bố. Cái này nếu là hư vô lão nhân có thể lại nhiều chống đỡ một hồi, có thể kéo đến thần chủ hiện thân, hắn khẳng định đều muốn xông đi lên cùng thần chủ lại khoa tay hai lần. Chu cổ thời đại người thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Cầu nhân đến nhân, ngươi làm được chúng ta đều làm không được sự tình, có lẽ năm đó ngươi liền nên buông xuống. Luyện Thanh Minh thu hồi hư vô lão nhân thi thể, khẽ thở dài một hơi. Ta sẽ đem ngươi mai táng tại Quá Diễn cổ vực trong di tích, cái này Quá Diễn thánh bảo sẽ giống ta tỉ tỉ một dạng vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Luyện Thanh Minh đi, bay về phía xa xa hư vô chỉ giới. Diệp Thanh Vân đi tới cấm viên phía trên, một đám cấm viên cường giả tại Nguyệt Đề Hà dẫn dắt phía dưới, nên đón Diệp Thanh Vân trở về. Công tử. Nguyệt Đề Hà mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi vào Diệp Thanh Vân trước mặt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi so trước kia xinh đẹp hơn. Diệp Thanh Vân méo méo Nguyệt Đề Hà khuôn mặt, trêu đến một bên Tây Vương Mâu trận trận bạch nhãn, hâm mộ lại ghen ghét. Sư phụ, thánh tử, chủ nhân, Diệp cao nhân, Thanh Vân đại nhân, họ Diệp. Đám người nhao nhao tiến lên, Diệp Thanh Vân cũng là từng cái đáp lại đám người, trên mặt có vui mừng cùng thỏa mãn. Các ngươi đều tốt, cái này không thể tốt hơn. Nói xong, Diệp Thanh Vân nhìn về phía dưới cấm nguyên. Hắn nhìn thấy trốn ở phía dưới sợ hãi rụt rè, có chút mở mịt luôn cúng Diệp Tử Vân. Cái này cấm nguyên, cũng nên khôi phục nó lúc đầu bộ dáng. Chương 2868 tái tạo bảy đại hoàn vũ. Chương 2868 tái tạo bảy đại hoàn vũ. Theo Diệp Thanh Vân một chỉ điểm ra, một cỗ vĩ nạn chi lực bao phủ toàn bộ cấm nguyên. Ông. Trong lúc nhất thời, cấm nguyên trong ngoài hào quang rực rỡ, toàn bộ cấm nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến hóa. Cấm nguyên tại một lần nữa biến trở về bảy đại hoàn vũ. Ở đây cấm nguyên các cường giả nhìn qua một màn này, trong lòng đều là bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn đều là tại hỗn loạn trong thuế nguyệt trường hà lịch luyện qua, cái này cấm nguyên chi địa đối với bọn hắn tới nói có khác ý nghĩa. Bất quá sáng tạo cấm nguyên, bản thân liền là vì chống lại Vĩnh Hằng Thần Đỉnh. Hiện nay Vĩnh Hằng Thần Đỉnh đã không tồn tại, cấm nguyên tự nhiên cũng không có tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết, nên khôi phục nó diện mục thật sự. Dù sao, bảy đại hoàn vũ còn có mặt khác vô số sinh linh, bọn hắn đều bị phong tồn tại cấm nguyên chỗ sâu trong bí cảnh ngủ say. Cái này vô số sinh linh bị lan đến gần lần này trong biến cố, tiếp nhận vô vọng hai hương. Bây giờ cũng nên để bọn hắn tỉnh lại, khôi phục ngày xưa sinh hoạt. Mà trốn ở cấm viên phía dưới co đầu rụt cổ Diệp Tử Vân thì là bị Diệp Thanh Vân nắm ở trong tay. Người sau một mặt hoảng sợ, tại Diệp Thanh Vân trong tay mười phần nhu thuận, căn bản không dám luận động. Không biết vì sao, Diệp Tử Vân cực kỳ e ngại Diệp Thanh Vân, mặc dù hắn hoàn toàn không có liên quan tới Diệp Thanh Vân ký ức, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ sẽ hiện ra bản năng e ngại. Phản phất nam tử mặc áo xanh này chính là hắn Diệp Tử Vân lớn nhất khắc tinh. Ầm 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 ầm. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cấm viên sụp đổ, một lần nữa biến thành bảy tòa khổng lồ mà độc lập hoàn vũ thế giới. Tính cả trước đó giấu ở cổ thần lão đại thể nội mặt khác hai tòa hoàn vũ thế giới, chín đại hoàn vũ lại lần nữa cùng tồn tại tại hư vô chi giới. Diệp Thanh Vân lại lần nữa ra tay, để bảy đại hoàn vũ bên trong rất nhiều sinh linh một lần nữa khôi phục, trở về bọn hắn lúc đầu địa phương. Đối với những sinh linh này, bọn họ mà nói, bọn hắn cảm giác không thấy ngoại giới phong vân biến hóa, cũng không biết bọn hắn đã trải qua như thế nào ly kỳ quanh co sự tình. Tựa như là một giấc mộng, tỉnh cũng một chút cũng không cảm động. Bảy đại trong hoàn vũ, thứ 8 hoàn vũ đặc biệt nhận đám người chú ý, dù sao nơi đó cũng gọi là Cửu Thiên Thập Địa. Chính là Diệp Thanh Vân cùng mọi người nguyên nhân chi địa. Diệp Thanh Vân ánh mắt xuyên qua Cửu Thiên Thập Địa, rơi xuống ở vào Cửu Thiên Thập Địa tầng dưới chót nhất hạ giới. Quen thuộc tứ cảnh, quen thuộc trung nguyên, vô cùng quen thuộc biển, cùng tòa kia quen thuộc Phù Vân Sơn, đều là đập vào mỹ mắt, đều không có biến hóa gì, hết thảy phảng phất còn tại hôm qua. Trận này lấy cổ thần bắt đầu, lấy thần chủ mà kết thúc kịch biến tựa hồ liền chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng đối với Diệp Thanh Vân sau lưng tất cả mọi người mà nói, trận kịch biến này thật sự là quá dài dằng dặc, quá đau khổ. Một lần làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng vô lực. Nếu không có tin chắc Diệp Thanh Vân có thể sáng tạo kỳ tích, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ như những cái kia bị sợ mất mật trụ cổ cường giả một dạng, mất đi ý niệm phản kháng. Chí Đại Hoàn Vũ đã trở về hình dáng ban đầu, có thể trở về nhà. Diệp Thanh Vân cảm khái không thôi, mà đám người nghe vậy cũng là thần sắc nhao nhao động dung. Chỉ có Dương Đính Thiên phá hủy bực này bầu không khí, vẻ mặt khinh thường. Bản đại gia là như gió nam tử, bốn biển là nhà, lưu lạc thiên ngai. Lời còn chưa dứt, một bên Táo Tuyết cùng Dê Đạp Đất mẹ con liền hướng phía nó nhìn lại, lập tức liền để Dương Đính Thiên có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, rất muốn trực tiếp chạy đi. Không biết sao, không sợ trời không sợ đất ngu ngơ Dương Đính Thiên, tựa hồ rất sợ nhìn thấy bọn chúng mẹ con. Nhất là vừa nghĩ tới chính mình hay là dựa vào Dê Đạp Đất kỳ lân huyết mạch tố nguyên chủ sinh, Dương Đính Thiên liền một trận nhức cả trứng. Thân là lão tử, còn muốn dựa vào nhi tử mới có thể phục sinh. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng sự thật chính là như thế không hợp tói thường, Dương Đính Thiên muốn không thừa nhận cũng không được. Nhất là khi Dê Đạp Đất vẻ mặt thành thật hô hào phụ thân xưng hô thế này lúc, kém chút không có đem Dương Đính Thiên dọa đến phân dê đản biểu đi ra. Tự khoe là thiên ngai lãng tử Dương Đính Thiên, thật sự là không cách nào đối mặt chính mình cái này nhi tử. Giống nó dạng này thiết hàng hàm, liền nên một thân một mình. Về nhà đi. Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng phất tay, đám người nhao nhao chui vào Cửu Thiên Thập Địa bên trong. Mà Nguyệt Đề Hà cùng Tây Vương Mẫu cũng không trực tiếp rời đi, vẫn như cũ đứng tại Diệp Thanh Vân bên cạnh. Đồng dạng không hề rời đi còn có Tuyết Không, hắn yên lặng đứng tại Diệp Thanh Vân sau lưng, chắp tay trước ngực, trên mặt trí tuệ dáng tươi cười. Hắn sớm đã kiên định tín niệm của mình, đi theo Diệp Thanh Vân tu hành, tự nhiên là Diệp Thanh Vân đi chỗ nào, hắn Tuệ Không cũng muốn đi chỗ nào. Ra chạy trước. Dương Đính Thiên chạy cực nhanh, chỉ cùng Long Đại bọn chúng mấy cái các huynh đệ lên tiếng chào liền bay mất. Chẳng biết đi đâu. Về phần Long Đại bọn chúng, tự nhiên là trở về Cửu Thiên Thập Địa. Thân là Cửu Thiên Thập Địa xuất thân thánh thú, mặc dù Diệp Thanh Vân không có đối bọn chúng có quá nhiều dặn dò, nhưng chúng nó cũng rõ ràng chức trách của mình chính là thủ hộ Cửu Thiên Thập Địa. Cuối cùng, Diệp Thanh Vân nhìn về hướng chín đại cổ thần. Nói đến chín đại cổ thần tồn tại cũng là tương đương xấu hổ, vốn cho rằng là khống chế chín đại hoàn vũ vô thượng thần minh. Kết quả là bất quá là hư vô lão nhân sáng tạo ra đến xem cửa lớn tồn tại. Tục Xương Bảo An, chín đại bảo an. Bất quá mấy cái này bảo an đều rất có thể đánh, nhưng so sánh một ít cổng khu cư xá thiếu răng lão đại gia lợi hại hơn nhiều. Các ngươi có sắp xếp gì không? Diệp Thanh Vân mở miệng hỏi. Chín đại cổ thần ngươi nhìn ta nhìn hắn, cuối cùng vẫn cổ thần lão đại mở miệng. Chúng ta tạm thời không có nơi nào đi, bất quá hư vô chi giới rất lớn, chúng ta dự định đi khắp nơi đi dạo, có lẽ tìm được một chỗ nơi thích hợp liền ở lại nơi đó. Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Cũng tốt. Song phương đều không có nói thêm cái gì, mặc dù đã từng là địch nhân, nhưng không có địch nhân vĩnh viễn. Đã trải qua những chuyện này đằng sau, chín đại cổ thần cũng triệt để minh bạch bọn hắn coi trọng xem đến cùng là cái gì. Chỉ cần huynh muội chín người đều tại, cái kia hết thảy đều đầy đủ. Bảo trọng. Cổ thần lão đại hướng phía Diệp Thanh Vân ôm quyền, mặt khác tám vị cổ thần đồng thời ôm quyền. Nếu có nguy nan, trực tiếp kêu gọi tên của ta, ta liền sẽ lập tức biết. Diệp Thanh Vân cười nói. Nghe nói như thế, chín đại cổ thần đều là trong lòng run lên. Chỉ cần niệm đến danh tự, Diệp Thanh Vân liền có thể có cảm ứng. Đây là kinh khủng cỡ nào? Quả nhiên lúc trước hắn cùng chúng ta cổ thần giao chiến thời điểm còn ẩn tàng thực lực, có lẽ là khi đó Diệp Thanh Vân sớm đã phát giác được cổ thần tồn tại cũng không đơn giản. Chín đại cổ thần cùng rời đi, hướng hư vô chi giới chỗ thâm nhi đi, bọn chúng trông coi thanh đồng cửa điện lâu như thế, bây giờ thu được tự do, chỉ sợ là sẽ đi được rất xa. Giờ phút này, Diệp Thanh Vân bên cạnh chỉ còn lại có Nguyệt Đề Hà, Tây Vương Mẫu cùng Tuyệt Không, còn có bị hắn xách trong tay Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân trong lòng rất hoảng, hoàn toàn không biết mình sẽ có kết cục gì. Công tử, chúng ta về Phủ Vân Sơn đi. Nguyệt Đề Hà mở miệng hỏi. Diệp Thanh Vân lại là lắc đầu. Trước không trở về, ta mang tiểu tử này đi một nơi, qua một thời gian ngắn trở lại. Nói xong, Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng nhéo nhéo Nguyệt Đề Hà bên hai, lại kéo một chút Tây Vương Mẫu tay, cuối cùng nhìn thoáng qua Tuyệt Không. Sau đó mang theo Diệp Tử Vân, một bước phóng ra biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Đề Hà, Tây Vương Mẫu đều có chút hoang mang, không biết rõ Diệp Thanh Vân muốn dẫn lấy Diệp Tử Vân đi hướng nơi nào. Đã thấy Tuệ Không mỉm cười, trong mắt nổi lên một vòng nhìn thấu hết thể trí tuệ ánh mắt. A Di Đà Phật, tiểu tăng minh bạch. Tây Vương Mẫu liếc mắt nhìn thấy Tuệ Không, nàng vẫn luôn cảm thấy cái này gọi là Tuệ Không hòa thượng đầu không quá bình thường. Mà Nguyệt Đề Hà thì là mặt lộ kinh ngạc, ngươi biết công tử đang suy nghĩ gì sao? Tuệ Không gật gật đầu, lại lắc đầu. Thánh tử thâm ý, tiểu tăng mặc dù đã hiểu thấu đáo một hai, nhưng cũng không thể nhiều lời. Công tử đến cùng có sắp xếp gì không? Như tiểu tăng đoán không lầm, thánh tử là đang làm tướng tới làm chuẩn bị. Tương lai, khả thần chủ đều đã biến mất, tương lai còn cần đối mặt cái gì sao? Nguyệt Đề Hà, Tây Vương Mẫu đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuệ Không hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hàng gia tiền bối cũng không theo thánh tử trở về, còn có nữ hoa thí chủ cũng không thấy bóng dáng, thánh tử mang đi Diệp Tử Vân, nhất định là từ tương lai thân nơi đó biết được cái gì, cho nên sớm cho kịp ứng đối. Chúng ta cũng không thể hoàn toàn buông lòng chủ quan. Chương 2869 bóc lột lao động trẻ em. Chương 2869 bóc lột lao động trẻ em. Tuế Nguyệt Trường Hạ, một đầu cũng không thu hút Tuế Nguyệt nhánh sông. đây là đang thần chủ cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân tại Tuế Nguyệt Trường Hà đại chiến thời điểm, chịu ảnh hưởng mà diễn sinh ra tới một đạo nhanh sông. Nó Tuế Nguyệt lưu chuyển, cùng hiện thế Diệp Thanh Vân Châu Cửu Thiên Thập Địa chênh lệch cũng không lớn. Vẹn vẹn chỉ là so Cửu Thiên Thập Địa Tuế Nguyệt thoáng chậm đại khái 10 năm thời gian. Diệp Thanh Vân mang theo Diệp Tử Vân trốn vào đạo này Tuế Nguyệt nhanh sông, đồng thời rất nhanh liền tìm được một cái coi như không tệ địa phương. Siêu. Nương theo lấy một đạo vút không tiếng vang lên, Diệp Thanh Vân mang theo Diệp Tử Vân xuất hiện ở một tòa không lớn trên hải đảo. Hải đảo xác thực không lớn, thuộc về một chút liền có thể nhìn tới đầu loại kia. Một bên là sơn lĩnh, khác một bên thì là đất bằng cùng bãi cát. Ở giữa có một mảnh coi như rậm rạp rừng, đem sơn lĩnh cùng đất bằng ngăn cách ra. Diệp Thanh Vân đứng tại mọc đầy cỏ xanh trên bình nguyên, tùy ý nhìn quanh bốn phía một cái, lộ ra vẻ hài lòng. Không tệ không tệ, tương đương nhỏ không sai. Diệp Thanh Vân đưa trong tay Diệp Tử Vân hướng trước mặt ném một cái, người sau trực tiếp ngã một chó gặp bùn, trong miệng bị ép ăn vào đi một túm cỏ. Diệp Tử Vân một mặt buồn khổ nhổ ra trong miệng cỏ, lay một chút đầu lưỡi của mình, sau đó một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Thanh Vân. Trong mắt hắn, Diệp Thanh Vân nghiễm nhiên là một cái cực kỳ khủng bố ma đầu, còn đem chính mình đưa đến loại này gọi trời không ứng gọi đất mất linh địa phương, chính mình chỉ sợ là giữ nhiều lấy ít. Người muốn làm gì? Diệp Tử Vân sợ hãi rụt rè hỏi một tiếng, tựa hồ rất muốn lấy dũng khí, đáng tiếc cũng không có cái tác dụng gì. Diệp Thanh Vân nhìn xem gia hỏa này dáng vẻ, lại nghĩ tới áo bào tím Diệp Thanh Vân lúc trước cái kia điên cuồng, cường thế tư thái, không khỏi có chút muốn cười. Cái này tương phản thật đúng là có chút quá lớn. Đối với Diệp Tử Vân tình huống, Diệp Thanh Vân tự nhiên là rõ ràng. Gia hỏa này cùng thần chủ kinh thiên một trận chiến, đánh cho Tuế Nguyệt Trường Hạ đều loạn thành hỗn loạn, làm cho thần chủ vận dụng cái kia thần bí bảo vật đồng thau tiểu tháp. Kết quả chính là Diệp Tử Vân bị đánh đến mất đi toàn bộ ký ức, cũng hoàn toàn quên đi như thế nào sử dụng chính mình một thân lực lượng. Biến thành như thế cái tiểu hải tử, mà thần chủ cũng không có tốt hơn chỗ nào, mặc dù tự thân cũng vô hại thế, nhưng này thần bí bảo vật đồng trao tiểu tháp cũng là bị đánh thành mảnh mỡ. Bất quá cái này cũng đủ để nhìn ra, cái kia đồng trao tiểu tháp tuyệt không phải bảo vật tầm thường, nếu không lấy Diệp Tử Vân cùng thần chủ hai tên này giao thủ lực lượng, cho dù là bọn hắn tự tay luyện chế bảo vật, đều rất khó chịu nổi một lát. Nhất là đang toàn lực xuất thủ tình huống dưới, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn không còn tồn tại mới là bình thường. Mà cái kia đồng trao tiểu tháp, vẻn vẹn chỉ là biến thành mảnh mỡ, cũng không triệt để sụp đổ. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể chữa trị. Cái này có chút biến thái. Nói cách khác, Diệp Tử Vân biến thành hiện tại cái dạng này, hẳn là chịu thần chủ lấy đồng tao tiểu tháp thi triển ra một kích mạnh nhất. Không khuyết điểm ức về mất trí nhớ, Diệp Tử Vân dù sao cũng là Diệp Thanh Vân ba độc chi niệm hóa thân, hắn có lực lượng không kém gì Diệp Thanh Vân. Dưới mắt Diệp Tử Vân lực lượng trong cơ thể có chỗ không được đầy đủ, một bộ phận bị hàng ra mang đi, nhưng tuyệt đại đa số đều còn tại Diệp Tử Vân thể nội. Nếu để cho nó khôi phục ký ức, một lần nữa nhớ tới như thế nào vận dụng tự thân lực lượng, như vậy Diệp Tử Vân liền sẽ lại lần nữa trở thành một cái không kém hơn Diệp Thanh Vân bao nhiêu tồn tại kinh khủng. Diệp Thanh Vân đem hắn mang tới, tự nhiên cũng là phòng ngừa chú đáo. Gia hỏa này uy hiếp tiềm ẩn quá lớn, giao cho ai cũng không bằng giao cho mình tới yên tâm. Mà lại Diệp Thanh Vân cũng nghĩ thử một lần, có thể hay không Diệp Tử Vân triệt để thoát khỏi ba độc chi niệm ảnh hưởng. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ta đợi tại trên hòn đảo này, để cho ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. A. Diệp Tử Vân quan sát bốn phía, không khỏi một mặt sầu khổ. A cái rắm. Diệp Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp ném cho hắn một đống đồ vật. Có lưỡi búa, có truy, có cái cưa. Tóm lại đều là làm việc mà dùng đồ chơi. Hiện tại lập tức đi rừng kia bên trong chặt mấy cây cây tới, sau đó đánh mấy căn phòng. Nhớ kỹ phải thật tốt đánh, đừng lừa gạt sự tình, nếu là phòng ở tạo không tốt, ta cần phải để cho ngươi một lần nữa đi đốn cây. Diệp Thanh Vân một bộ lòng dạ hiểm độc bao công đầu dáng vẻ, hung tận đối với Diệp Tử Vân nói ra. Diệp Tử Vân không dám có hai lời, chỉ có thể là thành thành thật thật cầm lấy thanh kia nhìn đều nhanh cùng người khác cao không sai biệt cho lắm lưỡi búa. Vốn cho rằng dịu này sẽ mười phần nặng nề, lại không nghĩ rằng cầm lên một chút cũng không tốn sức. Hoàn toàn là biến nặng thành nhẹ nhàng. Bất quá Diệp Tử Vân cũng không hề để ý lơi búa phân lượng, mà là nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Ngươi biết ta sao? Đương nhiên, ta đúng vậy nhớ kỹ ngươi là ai. Ngày ta gọi Triệu Thiết Trụ, ngươi có thể gọi ta Cổ Sắt Lão Tổ. Diệp Thanh Vân thuận miệng nói ra. Lại là kinh điển Cổ Sắt Lão Tổ. Tựa hồ Diệp Thanh Vân đối với cái này kỳ quái dùng tên giả tình hữu độc chung. Cổ Sắt Lão Tổ. Diệp Tử Vân có chút hồ nghi nhìn thấy Diệp Thanh Vân. Có thể trước đó những người kia, bọn hắn giống như gọi ngươi là gì Thanh Vân. Ngươi nghe lầm. Tốt ta. Diệp Tử Vân dù sao mất trí nhớ, hiện tại cũng liền so thiểu năng trí tuệ mạnh hơn một chút mà, bị Diệp Thanh Vân tùy tiện lúc thì du, cũng chỉ đành mang theo dịu hấp tấp đi đốn cây. Diệp Thanh Vân thì là đứng tại trên bờ cát, nhìn phía xa nhìn không thấy bờ biển cả, tâm thần cũng là mười phần bình tĩnh. Chuyện tương lai dù sao còn chưa tới, không cần thiết quá nhiều xoắn xuýt. Huống hồ dựa theo áo trắng Diệp Thanh Vân thuyết pháp, tương lai kia nhất định sẽ người nhìn thấy tuy nói khó chơi, nhưng tương lai chính mình cũng không phải không có biện pháp. Chỉ ít cái kia đồng trao tiểu tháp, hẳn là trong đó mấu chốt. Liên tiếp 7 ngày, Diệp Tử Vân đều đang làm khổ lực. Cũng may hắn khí lực dùng không hết, cũng không biết ra rời, nếu không đổi người bình thường tới, nửa ngày liền đã mệt mỏi nằm xuống. Chính là cái này tạo phòng ở tay nghề có chút kéo hông. Bận rộn 7-8 ngày, tạo ra đến 3 gian siêu siêu mẹo mẹo xấu không kéo vài phòng gỗ. Thấy Diệp Thanh Vân một trận nhếch miệng. Trùng kiến. Diệp Thanh Vân một cước đem 3 gian phòng gỗ đạp lăn, tức giận đến Diệp Tử Vân hoa hoa khóc lớn. Sau khi khóc, lại chỉ có thể đỏ hồng mắt đi đốn cây. Hắn cảm thấy Diệp Thanh Vân thật là đáng sợ. Đơn giản chính là ma quỷ. Lại là Cửu Thiên đi qua, 3 gian phòng gỗ tạo dựng lên. Lần này ngược lại là tượng mô tượng dạng một chút. Diệp Thanh Vân không có một cước gạt ngã, mà là tự mình xuất thủ làm một chút tu sửa. Sau đó dùng để Diệp Tử Vân đánh chút một hàng rào, vây quanh một cái viện. Đây là Diệp Thanh Vân trong lòng tình hoài. Đến đâu mà đều không quên làm tiểu viện tử cái gì. Dù là cái gì cũng không trồng, đều sẽ có một loại gia viên lòng cảm mến. Đương nhiên, đối với Diệp Thanh Vân mà nói trồng trọt là không thể nào không trồng, tới nơi nào cũng không thể quên gốc. Bất quá hắn cũng không cần tự mình động thủ, có sẵn liền có một cái miễn phí lao động trẻ em. Hung hăng nhỏ bốc lột. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Diệp Thanh Vân mang theo lao động trẻ em Diệp Tử Vân lại tới đây đã có 3 tháng. Nhà gỗ, sân nhỏ đều đã hoàn thành, còn từ rừng cây nơi đó di chuyển tới 2 gốc cây đào, nhìn rất có vài phần lịch sự tao nhã. Diệp Thanh Vân đứng ở trong sân, ngồi tại trên chiếc ghế mặt, hồng quang đầy mặt phẩm trà. Mà Diệp Tử Vân thì là tại cách đó không xa yên lặng cầm cái cuốc dùng sức cuốc. Nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực Diệp Tử Vân, so với 3 tháng trước đều giống như đen một vòng. Nhưng làm việc đúng là rất lưu loát. Hán tựa hồ đã nhận mệnh. Cảm thấy mình muốn tại cái này như là ma quỷ một dạng cổ sắt lao tổ trong tay làm cả đời khổ lực. Khí trời tốt, thích hợp câu biển. Diệp Thanh Vân híp mắt, quan sát nơi xa bình tĩnh mặt biển, dự định câu cá. Lại tại lúc này, một đạo âm thanh xé gió từ nơi xa mặt biển từ xa mà đến gần mà đến. Vội vàng quốc Diệp Tử Vân tự nhiên không có chú ý, nhưng Diệp Thanh Vân cỡ nào tồn tại. Hết thể thu hết vào mắt. Rất nhanh. Một đầu hồng lăng phá không mà đến, tại đầu này hồng lăng phía trên, còn đứng lấy 3 cái thân mang thống nhất phục sức tiểu nữ. Đang hoạt lăng mang lấy 3 thiếu nữ bay đến Diệp Thanh Vân 2 người chỗ trên không hải đảo lúc, 3 thiếu nữ gần như đồng thời nhìn thấy phía dưới trên hải đảo tình hình. Khi bọn hắn trông thấy cái kia đen búa gầy gò Diệp Tử Vân lúc, cùng nhau hoa dung thất sắc. Tìm được. Thiếu công chủ tìm được. Tranh thủ thời gian bẩm báo chủ mẫu. Chương 2870 nhận lầm con trai. Chương 2870 nhận lầm con trai. Hồng lăng bên trên 3 thiếu nữ đã kinh hỉ vừa khẩn trương, cùng nhau dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Ngay sau đó, bên trong một cái thiếu nữ xuất ra một viên tinh thạch màu đỏ đem nó bóp nát, lập tức một đạo hồng mang sông thẳng tới chân trời, trên bầu trời quyết tán ra đến, hóa thành đầy trời hồng ảnh, tựa hồ là đang đưa tin. Mặt khác 2 thiếu nữ riêng phần mình lấy ra trường kiếm, trong nháy mắt rơi xuống, đem mang theo cái quốc Diệp Tử Vân bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Thiếu công chủ yên tâm, thuộc hạ thể sống chết bảo hộ thiếu công chủ. Đợi chút một lát, chủ mẫu đại nhân sẽ tới, tập nhân này chắc chắn sẽ đạt được vốn có hạ tràng. Cái này 2 thiếu nữ nói âm vang hữu lực, một bộ muốn hy sinh chính mình, bảo hộ thiếu công chủ tư thế. Diệp Thanh Vân, Diệp Tử Vân hai mặt một bức. Cái này đều cái gì cùng cái gì? 3 các ngươi là chỗ nào xuất hiện? Còn cả một màn như thế. Thiếu công chủ. Diệp Tử Vân chính mình cũng có chút ngộng, ta lúc nào thành thiếu công chủ? Mà Diệp Thanh Vân nhìn xem 3 thiếu nữ này phản ứng, trong lòng hơi động một chút, trong khoảnh khắc liền đã minh bạch. Diệp Thanh Vân mỉm cười, cũng là bất động thanh sắc, tiếp tục ngồi xuống uống trà. Ánh mắt thậm chí đều không đi nhìn 3 thiếu nữ kia cùng Diệp Tử Vân. Vướng như lão cẩu. Không phải các ngươi có phải hay không tính sai? Ngộp bức Diệp Tử Vân theo bản năng nói ra, càng là đối với Diệp Thanh Vân lộ ra nhờ giúp đỡ ánh mắt. Có thể Diệp Thanh Vân làm như không thấy, tiếp tục uống trà. Thậm chí cảm thấy đắc thủ bên trong cái kia ống trúc làm chén trà có chút ý tứ, còn nhiều hứng thú bày ra đến. Thiếu công chủ không cần phải lo lắng, thuộc hạ 3 người sẽ liều chết bảo hộ thiếu công chủ. Thập nhân này tuyệt không dám làm loạn. Như hắn dám động thủ, ta 2 người trước ngăn trở thằng này, do ta ngồi hộ tống thiếu công chủ rời đi. Trong 3 thiếu nữ, thoạt nhìn là đại tỷ thiếu nữ trầm giọng nói ra. 3 thiếu nữ này thân hình, tướng mạo đều giống nhau ý hệt, nếu không nhìn kỹ, quả thực là giống nhau như lúc. Rất rõ ràng, các nàng là tam bảo thai. Diệp Tử Vân gãi đầu một cái, đơn thuần hắn căn bản chưa từng gặp qua loại tình huống này, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. 3 thiếu nữ kia mắt thấy Diệp Thanh Vân ngồi ở chỗ đó không có bất kỳ cái gì cử động, trong lòng lại là không hiểu hơi khẩn trương lên. Thần sắc càng kiên kỵ, không dám trực tiếp mang đi Diệp Tử Vân, sợ đối phương sẽ đột nhiên xuất thủ. Tuy nói không biết tặc nhân này đến cùng là thân phận gì, nhưng đối phương nếu có thể thần không biết quỷ không hay từ các nàng sủng huyền thánh cung bên trong bắt đi thiếu công chủ, thực lực tất nhiên cực kỳ bất phàm. Các nàng tỷ muội 3 người tuy là thánh cung bên trong cao thủ tinh nhuệ, nhưng giờ phút này muốn bảo vệ thiếu công chủ điều kiện trước tiên phía dưới, nhưng cũng không dám chủ động cùng tặc nhân này giao phong. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, muốn trước chờ đợi sủng huyền thánh cung viện quân đến. Thời gian ngay tại tỷ muội 3 người khẩn trương, thấp phẩm tâm tính bên trong chậm rãi đi qua. Thời gian một chén trà công phu sau, nơi xa chân trời lại lần nữa truyền đến gấp rút nhanh chóng âm thanh xé gió. Chỉ thấy một chiếc hùng vĩ to lớn thuyền rồng đằng vân giá vũ mà đến. Mà tại trên thuyền rồng, là bắt mắt nhất chính là một cây cờ lớn. Phía trên khắc lấy một cái sáng loáng súng chữ. Nhìn thấy rồng này thuyền cùng đại kỳ, một mực thủ hộ lấy Diệp Tử Vân tỷ muội 3 người mặt lộ vẻ mừng rỡ. Là ta sùng huyền thánh cung viện quân tới. 3 nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức lôi kéo Diệp Tử Vân chậm rãi lui lại, đồng thời cũng không dám buông lòng cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong viện vững như lão cẩu Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân cũng tại ngẩng đầu nhìn cái kia phá không mà đến hùng vĩ thuyền rồng, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Rồng này thuyền không sai, lái đi ra ngoài rất bá khí. Rất nhanh, thuyền rồng giáng lâm tại trên mặt biển. Lần lượt từng bóng người tòng long thuyền phía trên gạo thét mà đến, một người cầm đầu tóc dài cuộn búi tóc, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người sung mãn phì nhiều, mặc linh lung ngân giáp, mông eo ở giữa nhưng cũng không có quần áo, lộ ra tinh tế trắng non vòng eo, sau lưng mang theo màu lửa đỏ áo choàng. Đây là một cái thành thục mỹ phụ, càng có mấy phần thượng vị giả uy nghiêm. Không thể không nói, nương môn này là thật có chút hấp dẫn người. Chủ yếu là nàng hở eo quá nhiều rồi, muốn không làm cho người ánh mắt cũng khó khăn. Cho dù là kiến thức rộng rãi, lao luyện trầm ổn Diệp Thanh Vân cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. mà tại mỹ phụ nhân kia sau lưng thì là hơn 10 vị khí tức thâm trầm, ngân y áo bào màu bạc cường giả. Con ta ở nơi nào? Mỹ phụ nhân vừa đạp vào tòa đảo này, chính là một mặt đội vàng hỏi thăm về đến. Chủ mẫu, thiếu cung chủ ở đây. Tam bảo thai trong tỷ muội đại tỷ lập tức mở miệng hô to, còn đối với người mỹ phụ kia liên tục ngắc. Mỹ phụ nhân trước mắt đã tới, nương theo lấy một trận làn gió thơm đập vào mặt, nàng đã là đứng ở Diệp Tử Vân trước mặt. Khánh Nhi, ta Khánh Nhi. Nhìn xem Diệp Tử Vân bình yên vô sự, mỹ phụ nhân kia một mặt mừng rỡ, kích động đuốt ve Diệp Tử Vân gương mặt, đem Diệp Tử Vân mò được càng thêm mờ mịt. Khánh Nhi a, ngươi không có việc gì liền tốt, nhưng lo lắng chết vi nương. Mỹ phụ nhân một tay lấy Diệp Tử Vân nắm ở trong ngực. Diệp Tử Vân đốn cảm giác ngạt thở, chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị hai cái bánh bao thịt lớn bao phủ lại. Mà trông thấy một màn này, Diệp Thanh Vân khóe miệng không khỏi có quắc một chút. Đáng giận, vì sao Diệp Mỗ Nhân còn có chút hâm mộ tiểu tử này? Mỹ phụ nhân đối với Diệp Tử Vân vừa ôm vừa hôn, cái kia yêu thương chi ý đã là lộ rõ trên mặt, hoàn toàn là tâm đầu đủ. Bị thân mặt mũi tràn đầy vết môi đỏ Diệp Tử Vân đều có chút hoảng hốt. Khó chẳng lẽ cái này toàn thân thơm thơm, dáng dấp cũng đẹp mắt nữ nhân thật sự là mẹ của mình sao? Nhưng ta thế nào một chút ấn tượng đều không có, mà lại cũng không có nửa điểm cảm giác quen thuộc. Nhìn con mình cái kia một mặt ngơ ngác khờ ngốc bộ dáng, mỹ phụ nhân càng thêm đau lòng. Chính mình cái này đáng thương nhi tử, nhất định là tại tập nhân kia trong tay chịu rất nhiều tra tấn, mới có thể trở nên như thế đần độn. Nghĩ tới đây, mỹ phụ nhân không khỏi lên cơn giận dữ, trong đôi mắt đẹp nổi lên xâm nhiên sát ý. Con ta không cần sợ, vi nương nếu đã tới, hết thảy liền đều vô sự. Những ngày này ngươi bị bao nhiêu bị khuất, vi nương chắc chắn vì ngươi từng cái đòi lại. Chờ về thánh cung, vi nương cho ngươi dùng tốt nhất thiên tài địa bảo, để cho ngươi bồi bổ thân thể. Ngươi muốn đi chỗ nào chơi đều có thể, vi nương chắc chắn một tấc cũng không rời bồi tiếp ngươi. Nói xong, mỹ phụ nhân đống nhiên quay người, ánh mắt hướng phía nơi xa trong sân ngồi ngay ngắn Diệp Thanh Vân nhìn lại. Khá lắm, không biết sống chết tập nhân, dám bắt đi ta Bạch Như Yên nhi tử, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi lời còn chưa dứt. Nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, sắc ý nghiêm nghị mỹ phụ nhân Bạch Như Yên lại là trong lúc bất chợt giật mình, trên mặt nộ khí cũng là lập tức biến mất không còn sót lại chút gì, thay vào đó là chấn kinh, kinh ngạc cùng khó có thể tin. Bạch Như Yên cái này đột nhiên chuyển biến thần sắc, đem nguyên bản đã làm tốt nho nhỏ trang cái bức Diệp Thanh Vân đều cho kiếm không ra. Nương môn này tình huống như thế nào? Làm sao một bộ giống như gặp qua ta Diệp Mỗ Nhân dáng vẻ? Sao lại thế, sao lại thế, thế nào lại là ngươi? Không thể nào, đã nhiều năm như vậy, ta rõ ràng đã sớm đem ngươi quên, có thể ngươi tại sao lại xuất hiện? Bạch Như Yên kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân, trong miệng tự lẩm bẩm, trong mắt lại còn nổi lên một tia nước mắt, khuôn mặt phía trên càng là có một vòng không cách nào che giấu ưu oán. Đs, hôm nay còn có chương 2871 Bạch Như Yên tình nhân cũ. Chương 2871 Bạch Như Yên tình nhân cũ. Bạch Như Yên trên mặt vẻ ưu oán, Diệp Thanh Vân tự nhiên là nhìn nhất thanh nhị sở. Thân kinh bách chiến Diệp đại tiên người, giờ phút này chỉ cảm thấy đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngươi ưu oán cái lông gà a? Không hiểu đâu. Ta Diệp Thanh Vân có thể thề với trời, cho tới bây giờ đều không có cùng cái này gọi là Bạch Như Yên nữ nhân gặp qua. Trong đầu hoàn toàn không có tí xíu liên quan tới nữ nhân này ký ức. Đi qua không có, hiện tại càng không có. Mà đối với Bạch Như Yên mà nói, nội tâm của nàng là tương đương rung động, còn có không cách nào diễn tả bằng ngôn từ phức tạp. Bạch Như Yên quả thực không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại gặp lại khuôn mặt này. Rõ ràng đã qua ngàn năm, rõ ràng mình đã đem tấm này mặt cho quên lãng, có thể giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy, qua lại mọi chuyện đều tốt giống như thủy triều mãnh liệt đi lên, nội tâm u oán càng là ép không được. Chủ mẫu, chủ mẫu. Một bên Tam Bảo Thai tỷ muội cùng Sùng Huyền Thánh Cung vô số cường giả đều là nghi ngờ nhìn về phía Bạch Như Yên. Vì sao chủ mẫu nhìn thấy cái kia bắt đi thiếu cung chủ tặc nhân sẽ như thế thất thần? Chẳng lẽ tặc nhân này rất có lai lịch sao? Đoán chừng phải là, dù sao cũng là có thể từ bọn hắn Sùng Huyền Thánh Cung bắt đi thiếu cung chủ, lại không bị bất luận kẻ nào phát hiện, ngay cả chủ mẫu đại nhân đều không thể phát giác được. Năng lực bực này, phóng nhãn toàn bộ xương mù ngoại sơn biển đều coi là rất đáng gờ rồi. Bất quá lợi hại hơn nữa, cũng không nên treo chọc bọn hắn Sùng Huyền Thánh Cung. Toàn bộ xương mù ngoại sơn biển, trừ số rất ít có thể độc bá nhất phương cự phách bên ngoài, không có bất kỳ cái gì độc hành hiệp dám cùng Sùng Huyền Thánh Cung đối nghịch. Chớ nói chi là làm ra bắt đi thiếu cung chủ bực này đụng vào ranh giới cuối cùng hành vi, trăm chết vì hai nạn tiêu tội lỗi. Bạch Như Yên nghe được thủ hạ người nhẹ giọng la lên, lúc này tỉnh táo lại, nhưng trong lòng bên trong rung động cũng không rút đi bao nhiêu. Nàng kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Thanh Vân, nhìn càng chăm chú, tựa hồ là cảm thấy mình khả năng nhìn lầm. Dù sao đi qua nhiều năm như vậy, cái kia đang đâm ngàn đao quỷ chết nói qua sẽ không lại hiện thân, cái kia dưới mắt người này có lẽ chỉ là dung mạo tương tự. Nhất định con ngươi nhìn kỹ xuống, Bạch Như Yên trong lòng càng thêm loạn. Đây không phải dung mạo tương tự, cái này hoàn toàn chính là giống nhau như lúc. Bạch Như Yên sao lại nhận lầm? Đây chính là một cái duy nhất chân chính đạt được nàng thể xác tinh thần nam nhân. Các ngươi tất cả lui ra, mang thiếu cung chủ về trước Thương Long phi thuyền. Chủ mẫu, lui ra. Bạch Như Yên một tiếng quát chói tai, uy nghiêm hiển thị rõ. Tam Bảo Thai cùng một đám các cường giả đành phải trước mang theo Diệp Tử Vân bay lên Thương Long phi thuyền. Diệp Tử Vân cứ như vậy mở mịt luôn cuốn bị mang lên đi. Diệp Thanh Vân ngược lại là không có xuất thủ đem nó lưu lại, cứ như vậy nhìn xem Diệp Tử Vân bị mang lên chiếc kia thuyền rồng. Trên bờ cát cũng chỉ còn lại có Diệp Thanh Vân cùng Bạch Như Yên. Bạch Như Yên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Diệp Thanh Vân, nhẹ nhàng cắn môi một cái, lập tức cất bước hướng phía Diệp Thanh Vân đi tới. Diệp Thanh Vân cũng không mở miệng, cứ như vậy nhìn xem nàng từng bước một đi tới. Cho đến đi đến ngoài viện, Bạch Như Yên dừng bước. Mà lúc này Bạch Như Yên, trong mắt nước mắt đã là rõ ràng. Cái kia ưu hoán bên trong lại dẫn mấy phần tâm thần bất định mừng rỡ ánh mắt, Trình Diệp Thanh Vân không khỏi nổi da gà. Làm sao cảm giác càng ngày càng kỳ quái đâu? Ngươi vì sao còn muốn trở về? Bạch Như Yên nhẹ giọng mở miệng, chủ động mở miệng. Ngạch Diệp Thanh Vân không biết trả lời như thế nào. Ngàn năm trước, ngươi từng chính miệng nói qua cùng ta phân biệt không trở về nữa, để cho ta gãy mất hết thể tưởng niệm. Có thể ngươi bây giờ lại trở về, còn bắt đi con của ta. Ngươi vì sao muốn trở về? Năm đó lại vì cái gì rời đi? Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Bạch Như Yên nói, ngữ khí đều trở nên run rẩy lên, tựa hồ đè nén rất lớn oán khí. Có thể đối mặt tấm này mặt mũi quen thuộc, nàng lại không cách nào chân chính oán hận. Diệp Thanh Vân nghe một trận nhức cả trứng. Mẹ ta ơi, chẳng lẽ lại tại ngàn năm trước, có cái dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc ra hỏa, cùng cái này Bạch Như Yên từng có một đoạn không đứng đắn quan hệ. Kết quả để người ta đùa bỡn đằng sau liền chạy trốn. Có hay không như thế không hợp thói thường a? Ta gương mặt này hẳn là còn không có đại chúng đến trình độ này đi. Huống hồ nơi này là Tuế Nguyệt Trường Hà diễn sinh ra tới một đầu nhánh sông, ta trước đó hoàn toàn chưa từng tới mới lạ. Chẳng lẽ lại là tương lai chính mình? Đây cũng là có chút khả năng. Diệp Thanh Vân có thể xác nhận mình đích thật không biết cái này Bạch Như Yên, cũng chưa từng tới qua nơi này. Vậy nếu là tương lai chính mình liền có khả năng. Vừa nghĩ tới có thể là tương lai chính mình gây ra hoa đào nợ, kết quả mình bây giờ đến đây. Chuyện này tính tới trên đầu ta. Có chút loạn. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi năm đó là thế nào hoa ngôn xảo ngữ gạt ta? Ta khi đó đã gả cho Sùng Huyền Thánh Cung chi chủ, thành hôn còn chưa tới 3 ngày liền vụng trộm cùng ngươi pha trộn cùng một chỗ, có thể ngươi lại đi như vậy vội vàng. Bạch Như Yên ngữ ra kinh người. Diệp Thanh Vân càng là ăn kinh hãi. Thành hôn đằng sau. Pha trộn. Khá lắm. Nguyên lai nương môn này không chỉ có trợ phu, còn tại thành hôn đằng sau cho mình trợ phu đeo một đỉnh thật to nó xanh. Bối đức nhân thê. Chơi rất yêu xài một chút. Ngươi lần này trở về, chẳng lẽ là biết lao giả kia đã chết rồi sao? Thật sự là hắn chết nhanh 200 năm, hiện tại Sùng Huyền Thánh Cung hết thảy đều để ta tới làm chủ. Ngươi nếu là muốn cùng ta cũng là không phải là không thể được, chỉ là nói đến đây, Bạch Như Yên bỗng nhiên đôi mi thành tú hơi nhíu. Ngươi vì sao nãy giờ không nói gì? Chẳng lẽ lại ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao? Diệp Thanh Vân lúng túng không thôi, rất muốn nói chút gì làm dịu xấu hổ. Nhưng càng nghĩ hay là quyết định ngăn ngay nói thật. Khu khu, ta nói vị tỷ tỷ này, có hay không một loại khả năng ngươi nhận là người? Lời này vừa nói ra, Bạch Như Yên lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nàng sửng sốt không phải là bởi vì Diệp Thanh Vân nói lời, mà là Diệp Thanh Vân thanh âm. Cùng năm đó giống nhau như lúc. Bạch Như Yên nhớ tinh tưởng, chính mình năm đó gặp được kẻ trước mắt này thời điểm, hắn cũng là dùng vị tỷ tỷ này đến xưng hô chính mình. Trong lòng của hắn một mực có ta, cho nên hắn trở về tìm ta. Còn cố ý xưng hô như vậy ta, chính là muốn cho ta biết tâm ý của hắn. Bạch Như Yên trong lòng một trận cuồng loạn, đã là cảm động vừa mừng rỡ. Quỷ chết, chán ghét. Lúc trước muốn đi chính là ngươi, hiện tại lại tìm trở về hay là ngươi? Chẳng lẽ ta Bạch Như Yên thật sự hèn như vậy, ngươi muốn tới gần liền dựa vào gần, muốn rời xa liền rời xa thôi. Tướng mạo của ngươi, thanh âm của ngươi, ta đời này kiếp này cũng sẽ không quên, chẳng lẽ còn sẽ nhận lầm sao? Bạch Như Yên rêu rêu nói. Diệp Thanh Vân mày nhăn lại. Thanh âm, tướng mạo đều giống nhau như lúc. Vậy nhưng thật có chút không được bình thường. Diệp Thanh Vân đột nhiên ý thức được, chính mình chỉ sợ không phải trùng hợp mới đi đến cái này Tuế Nguyệt nhánh sông. Thứ nơi sâu xa, lại có sự tình gì tại nhất định phát sinh. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nhận lầm người, không phải vậy ngươi nói xem, ta gọi tên là gì? Diệp Thanh Vân thăm dò tính hỏi. Bạch Như Yên ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Thanh Vân, nhưng lại chưa trả lời hắn vấn đề này. Ngươi vừa về đến liền bắt đi con của ta, cuối cùng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy đứa nhỏ này là ta cùng lao già kia sinh hạ sao? Nói đến đây, Bạch Như Yên cái kia thành thục vũ mị trên gương mặt hiện hiện mấy phần e lệ. Ngươi yên tâm, lão già kia căn bản lại không được, đó là ta cùng ngươi hải tử Diệp Thanh Vân, ngọa cái tảo. Chương 2872 sương mù ngoại sơn biển. Chương 2872 sương mù ngoại sơn biển. Tin tức này số lượng thật sự là có chút lớn, Diệp Thanh Vân trong lúc nhất thời có chút chịu không được. Đầu ông, đây cũng quá máu chó. Có một người dáng dấp cùng ta Diệp mẫu người giống nhau như lúc ra hỏa, tại nhiều năm trước cùng cái này đã thành hôn hóa thành nhân thê Bạch Như Yên từng có một đoạn tư tình. Có tư tình còn không chỉ, thậm chí còn có một đứa bé. Cái kia nón xanh quỷ chết Sùng Huyền Thánh Cung công chủ, cũng chính là Bạch Như Yên phu quân, có lẽ đến chết cũng không biết chuyện này. Quá thảm rồi. Quả thực là nhân gian bi kịch. Mấu chốt là Diệp Thanh Vân rõ ràng không biết cái này Bạch Như Yên, kết quả không hiểu thấu bị nàng nhận lầm thành tình nhân cũ. Còn mơ mơ hồ hồ có thêm một cái nhi tử. Ta là cái tao vừa. Đây chính là Tuế Nguyệt nhánh sông Hàm Kim Lượng sao? Vốn cho rằng cái này Tuế Nguyệt nhánh sông sẽ có chút loạn, không nghĩ tới sẽ như vậy loạn. Đem ta Diệp mẫu người đều cho làm mơ hồ. Diệp Thanh Vân cảm thấy có cần phải hảo hảo giải thích một chút. Cái này vô duyên vô cớ nhiều cái tình nhân còn chưa tính, ta Diệp mẫu người cũng là không phải không để ý thay người làm một chút chuyện tốt, an ủi một chút cái này tịch mịch trống rỗng lạnh nhân thế. Có thể ngươi nói trực tiếp nhiều cái nhi tử. Vậy ta có thể gánh vác không được. Cái này không thích làm cha sao? Nhi tử loại vật này, hay là chính mình nguyên trang sản xuất tương đối tốt. Vị phu nhân này, kỳ thật ta thật không phải ngươi nhận biết người kia, ngươi nhất định là nhận lầm. Ta có thể nhìn trời phát hệ, tuyệt đối không biết ngươi. Diệp Thanh Vân nghiêm trang nói. Bạch Như Yên thần sắc ngơ ngẩn, trong ánh mắt hiện hiện thất vọng cùng oán hận. Ta hiểu được, đã như vậy, vậy hôm nay sự tình coi như cái gì cũng không có phát sinh. Ta chưa từng cùng ngươi gặp qua, về sau cũng sẽ không lại cùng ngươi gặp mặt. Nhưng cũng hy vọng ngươi đừng lại tới quấy rầy mẹ con chúng ta, như nếu có lần sau nữa, ta ta Bạch Như Yên tất nhiên cùng ngươi không chết không nớt. Nói xong, Bạch Như Yên hung hăng trừng Diệp Thanh Vân một chút, cắn chặt môi, quay người rời đi. Nhìn xem Bạch Như Yên rời đi thân ảnh, Diệp Thanh Vân dở khóc dở cười. Đến, hiện tại lại bị trở thành vô tình đàn ông phụ lòng. Ta đây là trêu ai đèo ai? Nhìn xem Bạch Như Yên phi về tới cái kia Thương Long Phi Chu phía trên, lại đem Diệp Tử Vân ôm vào trong ngực, còn thị uy giống như hướng phía trên đảo Diệp Thanh Vân nhìn thoáng qua. Sau một khắc, Thương Long Phi Chu trực tiếp đi xa. Diệp Tử Vân cũng liền như thế bị người ta mang đi. Trên hải đảo, chỉ để lại Diệp Thanh Vân một người ngơ ngác đứng ở trong sân. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, nghiễm nhiên là thành cô đơn lão nhân. Xem ra nơi này, ngược lại là so trong tưởng tượng có ý tứ nhiều. Diệp Thanh Vân hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục ngồi xuống chậm rãi từ từ uống trà. Về phần bị mang đi Diệp Tử Vân, hắn là một chút cũng không lo lắng. Đầu tiên nơi này không có người sẽ làm bị thương đến Diệp Tử Vân. Thứ yếu, nữ nhân kia đem Diệp Tử Vân trở thành con của mình, sẽ đối với nó đủ kiểu yêu thương, tự nhiên cũng sẽ không hại hắn. Về phần Bạch Như Yên tại sao lại đem Diệp Tử Vân nhận lầm thành con của nàng, đoán chừng cũng là cùng Diệp Tử Vân dáng dấp cùng Diệp Thanh Vân khi còn bé cực kỳ tương tự có quan hệ. Rất có thể cái kia Bạch Như Yên chân chính hải tử, chính là cùng Diệp Tử Vân dáng dấp giống nhau y hệt. Cũng không biết cái này Bạch Như Yên phát hiện tiểu tử kia không phải con trai của nàng thời điểm, sẽ có phản ứng gì. Diệp Thanh Vân tự lẩm bẩm, đồng thời có chút nhắm mắt, chỉ một thoáng toàn bộ biển cả đã là ánh vào tầm mắt của hắn. Nơi đây tình huống cũng đã là bị Diệp Thanh Vân biết đại khái. Nơi đây tên là Sương Mù Ngoại Sơn Biển. Toàn bộ Ông Dương Đại Hải cực kỳ rộng lớn, xa so với Cửu Thiên Thập Địa hạ giới biển còn bao la hơn không chỉ gấp 10 lần. Rất nhiều hòn đảo trải rộng đại dương mênh mông cự hải phía trên, trong đó có trên trăm tòa đảo nối thành một mảnh, trên hòn đảo nguy nga ngọn núi như là tấm bình phong thiên nhiên, đem mảnh này đại dương mênh mông cự hải ngăn cách thành mấy cái bộ phận. Mà sở dĩ gọi là Sương Mù Ngoại Sơn Biển, là bởi vì tại cự hải biên giới chỗ bao phủ không người biết được mênh mông sương mù xám, đã cách trở sơn hải bên trong sinh linh rời đi nơi này. Đồng thời sương mù xám kia cực kỳ kỳ dị, một khi chui vào trong đó liền khó mà còn sống, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ thây khô từ trong biển trôi nổi trở về. Đối với sương mù ngoại sơn trong biển các sinh linh mà nói, muốn ra ngoài thăm dò lác đác không có mấy. Dù sao địa phương này đã phi thường lớn, 9 thành 9 sinh linh cuối cùng cả đời đều không thể thăm dò toàn bộ sương mù ngoại sơn biển. Chớ nói chi là đi nếm thử xuyên qua sương mù xám đi ra bên ngoài giới. Về phần Sùng Huyền Thánh Cung, chính là cái này Sương Mù Ngoại Sơn Biển nhất lưu thế lực một trong, cũng coi như được là Sương Mù Ngoại Sơn Biển bá chủ một phương. Theo 200 năm trước vị kia Tư Đồ Cung chủ thọ tận vẫn lạc, Sùng Huyền Thánh Cung liền do chủ mẫu Bạch Như Yên tới làm nhà làm chủ. Tuy nói mới qua 200 năm không đến, nhưng Sùng Huyền Thánh Cung đã là ẩn ẩn có suy yếu dấu hiệu. Sương Mù Ngoại Sơn Biển lại là sương mù sám sao? Khi Diệp Thanh Vân lại lần nữa lúc mở mắt, thần thức của hắn sớm đã chạm tới bao phủ toàn bộ Sương Mù Ngoại Sơn Biển cái kia nhất trọng vị dị sương mù sám. Đối với sương mù sám, Diệp Thanh Vân cũng không phải lần thứ nhất gặp được. Ngày xưa phủ Vân Sơn chưa từng giải phong trước đó, trong mắt người ngoài chính là bao phủ tại một mảnh sương mù xám bên trong. Đương nhiên, cái kia phủ Vân Sơn sương mù xám chính là Diệp Thanh Vân bút tích của mình. Mà cái này sương mù ngoại sơn biển sương mù xám, mặc dù cùng phủ Vân Sơn năm đó sương mù xám giống nhau ý hệt, nhưng hẳn không phải là cùng một loại thủ đoạn. Diệp Thanh Vân đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng phất tay. Chỉ gặp tầng tầng sương mù xám lặng yên bao phủ tại chính mình vị trí hải đảo bốn bề, khiến cho nơi đây tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Thương Long Phi Chu phía trên, Diệp Tử Vân một mặt chết lặng bị cái kia Bạch Như Yên ôm vào trong ngực. Trên mặt vết môi đỏ liền không có thiếu qua. Cái này Bạch Như Yên hiển nhiên là đối với nhi tử cực kỳ yêu thương, đoán chừng tìm không thấy nhi tử trong khoảng thời gian này đều nhanh muốn điên rồi. Đến mức giờ phút này tìm về nhi tử mới có thể như vậy yêu thích không buông tay. Khánh Nhi, mấy ngày này ngươi có thể từng chịu khổ. Người kia hắn đợi ngươi như thế nào? Mắt thấy con của mình một mực sững sờ, Bạch Như Yên trong lòng có chút lo lắng, sợ mình nhi tử trong khoảng thời gian này bị ủy khuất gì. Ta không gọi Khánh Nhi. Diệp Tử Vân rụt rè nói ra. Bạch Như Yên khẽ giật mình, lập tức cười vuốt ve Diệp Tử Vân gương mặt. Ngươi là vì mẹ Khánh Nhi, là vì mẹ hảo hài tử nha. Ngươi gọi Phương Khánh Vân, chẳng lẽ ngươi ngay cả mình danh tự đều không nhớ sao? Phương Khánh Vân. Diệp Tử Vân đã là triệt để hỗn loạn. Diệp Tử Vân cái tên này cũng là trước đó Tuệ không tìm tới hắn thời điểm cho hắn lấy, hiện tại nữ nhân này lại gọi chính mình Phương Khánh Vân. Vậy ta đến cùng gọi cái gì? Khánh Nhi, người kia có thể từng đối với ngươi làm qua cái gì? Bạch Như Yên lo lắng hỏi. Hắn để cho ta chặt đầu gỗ tạo phòng ở, còn để cho ta làm sân nhỏ, lại để cho ta trồng trọt. Diệp Tử Vân nói thực ra đạo. Bạch Như Yên lập tức giận không chỗ phát tiết. Cái này đáng chết đồ hỗn trướng, vậy mà đối với mình nhi tử đều như vậy ý thức được chính mình nói lỡ miệng, Bạch Như Yên tranh thủ thời gian ngừng, vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy hắn có thể từng nói cho ngươi tên của hắn? Diệp Tử Vân gật gật đầu. Hắn nói hắn gọi Triệu Thiết Trụ, còn nói có thể gọi hắn Cổ Sắt lão tổ. Bạch Như Yên đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại, trong mắt đều là hồng nghi. Triệu Thiết Trụ? Hắn năm đó rõ ràng nói mình gọi Lý Nhị Cầu. Sau một khắc, Bạch Như Yên liền hiểu được. Cái này đoàn gia chết tiệt, thậm chí ngay cả tên thật đều chưa từng nói cho ta biết. Chương 2873 nhanh thông đại huyết quyết. Chương 2873 nhanh thông đại huyết quyết. Khánh Nhi, ngươi ăn nhiều một chút mà, những ngày này ngươi chịu bị quất, phải thật tốt bồi bổ. Khánh Nhi đến hút miếng canh, đây là dùng biển sâu 800 năm lão hải quy hầm, rất là tẩm bổ thân thể. Khánh Nhi, lúc ăn cơm muốn tay bị bát, không có khả năng một bàn tay đặt ở phía dưới. Khánh Nhi Sùng Huyền Thánh Cung, trong hậu điện. Diệp Tử Vân ngồi trên ghế, tựa như là cái bé ngoan một dạng nghe Bạch Như Yên từng tiếng dặn dò. Hắn cũng không dám không nghe, Bạch Như Yên để hắn làm gì hắn liền làm cái đó. Cũng bởi vậy, Diệp Tử Vân giờ phút này quả nhiên là mười phần nhu thuận, để thân là mẫu thân Bạch Như Yên trong lòng mừng rỡ đồng thời, cũng có chút nghi hoặc. Trước kia con của mình nhưng không có như thế nghe lời, rất là nghịch ngợm ngang bướng, trên cơ bản muốn níu lấy lỗ tai mới có thể để cho nó nghe lời một chút. Thật không nghĩ đến, chính mình Khánh Nhi bị mang đi ra ngoài một vòng, trở về thế mà trở nên nhu thuận nghe lời. Chẳng lẽ là bởi vì hắn tại chính mình cha ruột nơi đó chờ đợi một đoạn thời gian nguyên nhân sao? Nếu là như vậy lời nói, có phải hay không mang ý nghĩa chính mình Khánh Nhi ở tại cha ruột nơi đó sẽ tốt hơn? Cũng hoặc là chính mình không có để ý dạy tốt Khánh Nhi, mới khiến cho nó biến đến ngang bướng. Tóm lại, Bạch Như Yên nhìn thấy con trai mình có chỗ chuyển biến trong lòng rất là cao hứng. Trong nháy mắt, một tháng liền đi qua. Diệp Tử Vân rất nhanh liền thích ứng tại cái này Sùng Huyền Thánh Cung thời gian, cũng không có cái gì áp lực, không cần giống tại Diệp Thanh Vân bên người lúc như thế cả ngày làm việc mà. Hiện tại thời gian quả thực là rất thư thái, làm gì đều có người hầu hạ, ai thấy hắn đều muốn tất cung tất kính, còn có cái đối với mình che chở chăm bề mẫu thân. Đây quả thực là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Diệp Tử Vân dưới mắt dù sao cũng chỉ là một đứa bé, hắn tự nhiên ưa thích đợi tại cái này Sùng Huyền Thánh Cung, không thích cả ngày làm việc mà. Mà hắn cũng dần dần tán thành chính mình tên mới Phương Khánh Vân. Cái tên này là Bạch Như Yên lấy. Phương cái họ này chính là theo Sùng Huyền Thánh Cung đã chết lao cung chủ Tư Đồ Đại Lôi. Nguyên bản Tư Đồ Đại Lôi cũng không phải là họ Tư Đồ, hắn họ gốc chính là Phương, trước kia bái tại Sùng Huyền Thánh Cung một vị họ Tư Đồ trưởng lao dưới trướng, còn cam nguyện làm nghĩa tử, sửa họ Tư Đồ. Cũng chính là mượn tầng này quan hệ, Tư Đồ Đại Lôi tại Sùng Huyền Thánh Cung nhất lộ một bước lên mây, cho đến làm tới cung chủ. Tuy nói chính mình không tốt đổi lại họ gốc, nhưng hắn già mới có con, cho nên để nhi tử họ Phương, lấy tên Phương Khánh Vân. Nơi này đầu cố sự hơi có chút phức tạp, tóm lại cái kia Tư Đồ Đại Lôi cũng đã chết, hiện nay Sùng Huyền Thánh Cung đương ra làm chủ chính là mẹ con bọn hắn hai người. Trên danh nghĩa Phương Khánh Vân chính là thiếu cung chủ, nhưng chân chính đại quyền trong tay hay là Bạch Như Yên. Diệp Tử Vân cảm thấy mình hẳn không phải là Bạch Như Yên nhi tử, bởi vì hắn tại Bạch Như Yên trên thân cũng không có bất luận cái gì cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn chính mình cũng không biết chính mình đến tuột cùng là ai, Diệp Tử Vân cũng tốt, Phương Khánh Vân cũng được, đối với hắn mà nói giống như đều không có cái gì khác nhau. Đều là người khác thêm ở trên người hắn danh tự. Một ngày này, Diệp Tử Vân mơ mơ màng màng tỉnh ngủ tới, đã thấy mẫu thân Bạch Như Yên sớm đã đứng tại bên cạnh. Hôm nay Bạch Như Yên mặc trắng thuần đoan trang váy dài, tóc dài cũng không như thường ngày như thế co lại, mà lại như là thác nước rũ xuống sau lưng. Khánh Nhi, ngươi tu dưỡng cũng có tầm một tháng, tinh khí thần đã dưỡng đủ, cũng nên là thời điểm tu luyện. Bạch Như Yên một mặt ôn hòa nói. Tu luyện? Diệp Tử Vân một mặt mở miệng. Sau đó, hắn liền bị Bạch Như Yên dẫn tới một tòa ưu tĩnh trong thiên điện. Nơi này rõ ràng không phải người bình thường có thể đặt chân, chỉ là cửa điện bên ngoài bốn cái thủ vệ cũng có thể thấy được đến. Mà tới được trong điện, chỉ thấy bốn bề trên vách tường khắc lấy rất nhiều văn tự cùng hình vẽ. Diệp Tử Vân nhìn có chút hoa mắt, bất quá rất nhanh liền thấy rõ. Đây là Sùng Huyền Thánh Cung cao thâm nhất phương pháp tu luyện Đại Huyền Quyết. Công pháp này huyền diệu khó lường, lại chỗ tăng lên vô cùng lớn, tại toàn bộ Sùng Huyền Thánh Cung cũng chỉ có số rất ít người có tư cách tu luyện. Bây giờ thân là thiếu cung chủ Diệp Tử Vân, tự nhiên cũng muốn tu luyện môn công pháp này. Khánh Nhi, ngươi chăm chú tu luyện đi, vi nương ở bên nhìn xem, nếu có chỗ không rõ có thể trực tiếp hỏi mẹ. Nhưng lúc tu luyện không thể phân tâm, không thể suy nghĩ lung tung, nếu không khó có hiệu quả. Bạch Như Yên cẩn thận dặn dò. Tốt. Diệp Tử Vân gật gật đầu, mơ mơ màng màng đi tới bức họa thứ nhất phía dưới. Thấy vậy một màn, Bạch Như Yên không khỏi khẽ giật mình. Vừa định nói chuyện, đã thấy Diệp Tử Vân đã khoanh chân ngồi xuống, sau đó con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đại Huyền Quyết bức họa thứ nhất cẩn thận quan sát đứng lên. Đại Huyền Quyết tổng cộng có 8 bức tu luyện đồ hình, phân biệt đối ứng đệ nhất cảnh đến đệ bát cảnh. Tại cái này sương mù ngoại sơn biển, người tu luyện tổng cộng chia làm cửu cảnh. Đệ nhất cảnh chính là đăng đường nhập thất, mà đệ cửu cảnh chính là đăng phong tạo cực, có thể sương sơn hải bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Mà Đại Huyền Quyết, mà có thể tu luyện tới đệ bát cảnh cường đại công pháp. Chỉ cần tiên phú thượng giai, cần cù chăm chỉ, đợi một thời gian bước vào đệ bát cảnh cũng không phải là việc khó. Lịch đại Sùng Huyền Thánh Cung cung chủ đều có thể tại 500 năm đến 700 năm ở giữa thành công tu luyện tới đệ bát cảnh. Mỗi một vị đều là danh chấn sơn hải cường giả. Bạch Như Yên dưới mắt cũng tu luyện đến đệ bát cảnh, so với cái kia đã vẫn lạc lão quỷ Tư Đồ Đại Lôi cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí khả năng tại trên thực lực còn muốn hơn một chút. Có thể Bạch Như Yên nhớ kỹ rất rõ ràng, con trai mình hẳn là tu luyện đến đệ nhị cảnh, không cần lại lĩnh hội đệ nhất cảnh tu luyện đồ hình mới là. Vì sao hắn sẽ ngồi tại bước thứ nhất tu luyện đồ hình trước đó? Bạch Như Yên cũng không mở miệng quấy rầy, nàng muốn nhìn một chút con trai mình đến tuột cùng muốn làm cái gì. Đã thấy Diệp Tử Vân quan sát lấy cái kia bước thứ nhất tu luyện đồ hình, sau đó quanh thân xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, như là trận trận màu vàng cánh hoa, tại Diệp Tử Vân quanh thân xoay quanh, rất nhanh chui vào thể nội. Một màn này làm cho Bạch Như Yên không khỏi kinh ngạc một chút. Kim hoa hư ảnh, đây không phải trong truyền thuyết tu luyện Đại Huyền Quyết đến tầng thứ 6 mới có thể xuất hiện dị tượng sao? Vì sao giờ phút này liền xuất hiện tại con trai mình trên thân, mà lại con ta rõ ràng là tại lĩnh hội bước thứ nhất tu luyện đồ hình nha? Diệp Tử Vân giờ phút này đứng người lên, đi tới bộ thứ hai tu luyện đồ hình trước đó, khuỵu chân ngồi xuống còn không có một lát đâu, trên thân lại lần nữa xuất hiện kim hoa hư ảnh, đồng thời từ một đóa kim hoa biến thành hai đóa. Cái gì? Bạch Như Yên lại lần nữa chấn kinh. Hai đóa kim hoa hư ảnh, chẳng lẽ nói chính mình Khánh Nhi đột nhiên khai thiếu, có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ Đại Huyền Quyết mỗi một bước tu luyện đồ hình tinh diệu chỗ, đem cái này hai bước tu luyện đồ hình đều tu luyện viên mãn. Tại Bạch Như Yên kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Tử Vân lại động, lần này hắn trực tiếp đứng ở bước thứ ba tu luyện đồ hình trước đó. Ông Ba đóa kim hoa hư ảnh đồng thời xuất hiện tại Diệp Tử Vân sau lưng. Diệp Tử Vân tiếp tục hướng phía bước thứ tư tu luyện đồ hình đi đến, cho đến bước thứ năm, bước thứ sáu. Tại Bạch Như Yên chấn kinh ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Tử Vân đã là đi tới thứ bảy bước tu luyện đồ hình trước đó. Ông, bảy đóa kim hoa hư ảnh cùng nhau hiện hiện, sáng chói lóa mắt, chiếu rọi toàn bộ lớn một chút, đem Bạch Như Yên người đều chiếu choáng váng. Ta Khánh Nhi nguyên lai là vạn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài sao? Chương 2874 chạy trốn công chúa, chương 2874 chạy trốn công chúa. Khi Diệp Tử Vân đi vào bước thứ 9 tu luyện đồ hình trước đó lúc, Bạch Như Yên mới giật mình bừng tỉnh, mau tới trước đem Diệp Tử Vân xinh xinh kéo lại. Thế nào? Diệp Tử Vân một mặt mờ mịt nhìn xem chính mình vị này mẫu thân rõ ràng là để chính nàng tu luyện. Hiện tại tự mình tu luyện thật tốt, làm sao lập tức lại đem chính mình kéo qua tới? Bạch Như Yên trong mắt có chấn kinh cùng nghiêm mà sợ chi sắc. Chính nàng cũng không từng tu luyện tới bức tranh thứ 9, không phải là không muốn tu luyện, mà là chả không có đạt tới tu luyện bức tranh thứ 9 căn cơ. Dựa theo Sùng Huyền Thánh Cung cho tới nay thuyết pháp, muốn tu luyện bức tranh thứ 9 nhất định phải đem phía trước 8 bức hình dung hội quán thông, đạt tới đệ bát cảnh đại viên mãn cấp độ, lại thân thể cũng muốn rèn luyện đến cực hạn, mới có thể đi tu luyện bức tranh thứ 9. Nếu là căn cơ hơi kém một chút, thì không chỉ tu luyện không được bức tranh thứ 9, thậm chí còn có thể bị bức tranh thứ 9 ảnh hưởng, dẫn đến tâm thần đại loạn, tu vi ngã tổn hại. Sùng Huyền Thánh Cung, tự sáng tạo lập đến nay chân chính tu luyện tới bức tranh thứ 9, cũng chỉ có đời thứ nhất cung chủ mà thôi. Về sau mỗi một thời đại cung chủ cùng trong cung cường giả tối đa cũng chính là đến bức họa thứ 8 mà thôi. Trong đó chính lệch, chỉ có chân chính tu luyện qua người mới có thể cảm nhận được. Bạch Như Yên mặc dù sợ hãi thán phục với mình nhi tử đột nhiên bày ra thiên phú kinh người, nhưng cũng không thấy cho hắn có thể trực tiếp đi lĩnh hội cái kia bức tranh thứ 9. Đây quả thực là tại tìm đường chết. Lại như thế nào lợi hại thiên tài, cũng không có khả năng tại không có đánh tốt căn cơ tình huống dưới, đi cưỡng ép lĩnh hội bức tranh thứ 9. Cái kia sẽ hoàn toàn ngược lại, thậm chí khả năng hại chính mình hại tử cả đời. Cho nên nàng mới có thể kịp thời xuất thủ, đem Diệp Tử Vân cho túm trở về. Đồng thời vung tay lên, một mảnh màn che lúc này rơi xuống, bao lại cái kia bức tranh thứ 9. Không để cho Diệp Tử Vân lại đi nhìn nó. Ngươi có thể cảm thấy khó chịu. Bạch Như Yên ân cần nhìn xem Diệp Tử Vân, sờ lên trán của hắn. Không có nha. Diệp Tử Vân một mặt đơn thuần nói ra. Bạch Như Yên thần sắc càng thêm kinh ngạc. Vậy ngươi có thể cảm nhận được tu vi của mình? Tu vi? Tu vi gì? Ngươi đã tìm hiểu đại huyền quyết 8 bức hình, nhảy lên bước vào đệ bát cảnh, có thể nói là ta Sùng Huyền Thánh Cung từ trước tới nay thiên tài xuất sắc nhất, trong cơ thể của ngươi hiện tại hẳn là có đệ bát cảnh hùng hậu tu vi nha. Ngươi cảm giác không thấy sao? Ta cảm giác không thấy nha. Diệp Tử Vân mở mịt luống cuống, hoàn toàn không biết Bạch Như Yên nói tới tu vi là cái gì. Hắn cũng căn bản không có bất kỳ cái gì cảm giác. Bạch Như Yên không khỏi kinh nghi, lập tức một bàn tay đặt tại Diệp Tử Vân đầu vai, muốn nhìn một chút Diệp Tử Vân thể nội có hay không đệ bát cảnh tu vi. Có thể vừa nhìn xuống này, Bạch Như Yên trực tiếp ngộp, cái gì cũng không có. Diệp Tử Vân thể nội trống rỗng, căn bản không có nửa điểm tu vi tồn tại. Bạch Như Yên còn không hết hy vọng, muốn cẩn thận xem xét một phen, cũng mặc kệ làm sao xem xét đều là giống nhau. Làm sao lại thành như vậy? Làm sao lại thành như vậy? Bạch Như Yên khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng mờ mịt, nhìn xem Diệp Tử Vân sau lưng vẫn tồn tại như cũ cái kia tám đóa kim hoa hư ảnh, Bạch Như Yên có chút hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng cái này kim hoa hư ảnh đều còn tại, làm sao con của ta thể nội một chút tu vi đều không có? Khánh Nhi, người rõ ràng tu luyện ra kim hoa hư ảnh, không nên không có tu vi mới là nha. Kim hoa hư ảnh đang ở đâu? Diệp Tử Vân một mặt mờ mịt quay đầu nhìn lại, còn hướng phía sau mình nhìn. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, cái kia tám đóa kim hoa hư ảnh vậy mà cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Phản phất là cố ý không để cho Diệp Tử Vân nhìn thấy một dạng, mà một màn này cũng bị Bạch Như Yên nhìn ở trong mắt, càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Bạch Như Yên cho mày, cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Khánh Nhi, ngươi đi nghỉ trước đi. Tốt a. Diệp Tử Vân ngược lại là không nghĩ nhiều, đi theo Bạch Như Yên rời đi tòa thiền điện này. Thu xếp tốt Diệp Tử Vân đằng sau, Bạch Như Yên lẻ loi một mình đi tới Sùng Huyền Thánh Cung tàng thư lâu bên trong. Nơi này tồn phóng Sùng Huyền Thánh Cung tất cả cổ tịch, bao quát lịch đại cung chủ tu luyện bản chép tay, đều bảo tồn 10 phần hoàn hảo. Hậu nhân nếu có chỗ không rõ, có thể tại cái này tàng thư lâu bên trong tìm đọc điển tịch bản chép tay. Bạch Như Yên trực tiếp liền đi tới tàng thư lâu tầng cao nhất, nơi này cất giữ điển tịch bản chép tay cũng là chân quý nhất. Nàng ngày bình thường cũng rất ít tới đây, nhưng hôm nay vì mình nhi tử, nhất định phải đến đọc qua một chút những cổ tịch này bản chép tay. Lật nhìn mấy bản tu luyện bản chép tay, Bạch Như Yên nhưng lại chưa từ đó phát hiện cùng mình nhi tử tương tự tình huống. Sùng Huyền Thánh Cung từ trước cũng có loại kia đốn ngộ thiên tài, nhưng cũng không có thể liên tiếp lĩnh hội 8 bức hình. Chớ nói chi là trong vòng một ngày tu luyện ra 8 đóa kim hoa hư ảnh, hoàn toàn tìm không thấy tình huống tương tự. Đọc qua cổ tịch tự nhiên cũng không có cái gì ý nghĩa. Bạch Như Yên có chút thất vọng đi ra tàng thư lâu, tâm tình tương đương phức tạp, mặt mày ở giữa mang theo một vòng thật sâu sầu lo. Nàng lo lắng cho mình nhi tử tình huống sẽ đối với tự thân có hại, nhược chân sẽ tổn thương đến con trai mình, vậy nàng thà rằng con trai mình cả một đời không tu luyện, dù là cả một đời tại chính mình che chở phía dưới, an ổn vượt qua cả đời cũng tốt. Có thể nghĩ lại ở giữa, Bạch Như Yên liền nghĩ tới nam nhân kia. Con trai mình chuyển biến là tại bị nam nhân kia bắt đi đằng sau mới xuất hiện, hẳn là cùng hắn có quan hệ sao? Vừa nghĩ tới trên đảo cái kia oan gia chết tiệt, Bạch Như Yên tâm tình liền càng thêm phức tạp khó tả. Nàng rất muốn đem hắn quên, nhưng như thế nào có thể quên đến rơi? Bao nhiêu cái tịch mịch khó nhịn ban đêm, nàng Bạch Như Yên đều là nghĩ đến nam nhân kia lửa nóng cường tráng thân thể, mới có thể phóng thích bản thân. Huống chi, mình cùng hắn còn có con trai. Đời này đều khó có khả năng quên mất nam nhân kia. Có lẽ ta vẫn còn muốn tại đi gặp hắn một lần. Mặc kệ là vì con trai mình tình huống, vẫn là vì sâu trong nội tâm mình hướng tới, nàng đều quyết định lại tìm một cơ hội đi trên hòn đảo kia gặp một lần hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia oan gia chết tiệt còn tại ở trên đảo. Một đầu bẹp, rộng rãi, tròn trịa hải thú vững vàng lướt qua mặt biển. Khí tức của nó mười phần cường thịnh, chỗ đến dọa đến các loại hải thú không dám tới gần. Mà tại đầu này bẹp hải thú trên lưng, còn đứng lấy một người mặc cẩm bào tú ý, trải lấy mấy đầu bím tóc tươi đẹp thiếu nữ. Tươi đẹp thiếu nữ sau lưng thì là hai cái sầu mi khổ kiếm thị nữ. Công chúa, chúng ta cứ như vậy trộm đi đi ra thật được không? Đúng vậy a công chủ, vạn nhất bị hoàng hậu nương nương biết, chúng ta sẽ bị trừng phạt nha. Cẩm bào kia tú ý tươi đẹp thiếu nữ lại là không thèm để ý chút nào, một mặt hưng phấn nhìn qua rộng lớn mặt biển. Sợ cái gì? Chúng ta liền đi ra đi một vòng, sau đó liền trở về, thần không biết quỷ không hay. Mẹ ta sẽ không biết. Thế nhưng là đừng thế nhưng là, nói thêm nữa nói nhảm, bản công chúa liền đem các ngươi ném xuống biển đi. Tươi đẹp thiếu nữ quay đầu, tràn ngập uy hiếp nói một câu. Doa đến cái kia hai thị nữ lập tức cũng không dám nói thêm nữa. Các nàng không chút nghi ngờ, vị công chúa điện hạ này là thật sẽ làm ra loại chuyện này. Bên trong hoàng cung quá khó chịu, hay là đi ra chơi vui, tự do tự tại, ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Ai cũng không xen vào ta. Tươi đẹp thiếu nữ hưng phấn reo hò, tại hải thú trên lưng nhảy nhảy nhót nhót, doa đến hai thị nữ ở bên tranh thủ thời gian đi theo. Sợ nàng một cái chân trượt liền rơi vào đi trong biển. Bất chi bất giác, bốn phía dâng lên trận trận sương mù xám. Cho đến thân ở trong sương mù xám, cái kia bẹp hải thú mới cảnh giác lên, tranh thủ thời gian quay đầu muốn rời khỏi vùng khói xám này. Cũng mặc kệ nó làm sao du lịch, từ đầu đến cuối đều tại sương mù xám phạm vi bên trong. Không chỉ có ra không được, ngay cả phương hướng đều mất phương hướng. Giữa thiên địa, tựa hồ đều bị sương mù xám bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Người đẹp thiếu nữ cũng có chút luống cuống, vỗ vỗ dưới chân hải thú hỏi. Công chúa, chúng ta không phải là chạy đến sơn hải cuối cùng đi? Một thị nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Nghe chút sơn hải cuối cùng bốn chữ này, thiếu nữ này cũng là tươi đẹp không nổi, sắc mặt đại biến. Không biết, sơn hải cuối cùng rất xa, chúng ta không có khả năng nhanh như vậy liền đến. Thiếu nữ lắc đầu nói ra. Nhưng vào lúc này, bẹp hải thú tựa hồ phát hiện cái gì, hướng phía trước du động mà đi. Mà cái này cẩm ý thiếu nữ giống như hồ chú ý tới cái gì, hướng phía trước híp mắt nhìn lại, chỉ thấy một chỗ bờ biển xuất hiện trong tầm mắt. Mà tại trên bờ biển, tựa hồ còn đứng lấy một bóng người. Ngang nhiên xông qua, bên kia có người. Chương 2875 đánh cái mông, chương 2875 đánh cái mông, Diệp Thanh Vân chính đứng ở bên bờ biển đi tiểu. Đột nhiên đã nhìn thấy nơi xa trong hải vụ, một đầu bẹp hải thú mang theo ba người hướng phía bên mình du động mà đến. Diệp Thanh Vân thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian dùng sức gạt ra một chút xíu cuối cùng tinh hoa, sau đó bình tĩnh tự nhiên nâng lên quần. Hai tay phụ sau, trầm ổn mà đợi. Quả nhiên là vững như lão cậu. Cho đến hải thú kia bơi tới phụ cận, Diệp Thanh Vân cũng cùng hải thú kia trên lưng ba người đối mặt lên. Đều là nữ tử, nhìn niên kỷ cũng không lớn, mà mặc lộng lẫy cẩm y liễu thiếu nữ. Xem xét chính là xuất thân bất phàm, sau lưng cái kia hai cái rõ ràng chính là nàng tùy tùng thị nữ. Nhưng khi Diệp Thanh Vân nhìn xem cái này lộng lẫy thiếu nữ khuôn mặt lúc, trong đầu không hiểu siết chặt. Ngoa tạo, tiểu nha đầu này làm sao dáng dấp cùng Diệp Tử Vân không sai biệt lắm? Mặc kệ là mặt mày hay là ngũ quan, hoặc là khuôn mặt, đều quá tương tự. Nếu là Diệp Tử Vân cùng thiếu nữ này đứng tại cùng một chỗ, bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cảm giác phải là hai tỷ đệ. Diệp Thanh Vân cẩn thận nhìn chằm chằm thiếu nữ này khuôn mặt, càng xem càng là cảm thấy quá mức. Trong đầu ẩn ẩn có một cái không tốt lắm suy đoán. Người nào? Ngươi nhìn chằm chằm vào bản công chúa làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới bái kiến bản công chúa? Cẩm Ý Dị thiếu nữ mắt thấy bên bờ nam tử mặc áo xanh kia nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, trong lòng lập tức có chút bất mãn, lập tức lớn tiếng quát lớn. Công chúa! Diệp Thanh Vân khỏe miệng có chút run rẩy, tùy thời nhẹ nhàng nâng tay, đem vị công chúa điện hạ này trực tiếp bắt đi lên. Ai u ngươi làm gì? Cẩm Ý Dị thiếu nữ giật nảy mình, muốn tránh thoát lại bị Diệp Thanh Vân lập tức nhét vào trên bờ biển, để nàng đặt mông ngồi ở trên bờ cát. Công chúa! Hai thị nữ quá sợ hãi, tranh thủ thời gian nhảy lên bãi biển đỡ lên Cẩm Ý Dị thiếu nữ. Thật to gan, dám đối với công chúa vô lễ. Bên trong một cái thị nữ đối với Diệp Thanh Vân tức giận quát. Nhưng khi người thị nữ này nhìn chăm chú nhìn về phía Diệp Thanh Vân khuôn mặt lúc, trong đầu không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua gương mặt này, nhưng trong lúc nhất thời hoàn toàn nghĩ không ra. Các ngươi là nơi nào tới? Diệp Thanh Vân nhàn nhạt hỏi. Hừ, cái kia cẩm y gì thiếu nữ vô vô cắt trên người, lộ ra một mặt cao ngạo biểu lộ. Vậy ngươi có thể nghe cho kỹ, đừng đợi lát nữa dọa đến kẻ ra quần. Diệp Thanh Vân tâm muốn may mắn ta vừa rồi nước tiểu rất sạch sẽ, bảo đảm sẽ không bị dọa đến kẻ ra quần. Phụ thân ta chính là Kim Âu Thiên Triều quốc chủ Phương Đông không thiếu sót, ta chính là Kim Âu Thiên Triều cựu công chúa Đông Phương Nguyện là cũng. Bản công chúa thánh giá nơi này, ngươi hải đảo này tiểu dân còn không mau mau hạ bái. Cẩm Ý Dị thiếu nữ Đông Phương Nguyện hai tay chống nạnh, một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ, trong lời nói đều là vênh báo hung hăng. Ngược lại thật sự là có một phái cao quý điêu ngoa công chúa phái đoàn. Kim Âu Thiên Triều sao? Diệp Thanh Vân trong miệng thì thầm một tiếng, hắn đối với toàn bộ sương mù ngoại sơn biển thế lực đã có cái đại khái hiểu rõ. Cái này Kim Âu Thiên Triều chính là sương mù ngoại sơn trong biển đầu thế lực lớn một trong. Cung Sung Huyền Thánh Cung so sánh cũng không kém bao nhiêu, đồng thời địa bàn rất lớn, nhân khẩu rất nhiều, cường giả càng là nhiều vô số kể. Kim Âu Thiên Triều đương đại quốc chủ Phương Đông không thiếu sót, càng là Sơn Hải chi địa cường giả đỉnh cao, uy chấn Sơn Hải, danh chấn bát phương, chính là đệ bát cảnh đỉnh phong tồn tại. Nó dưới gối có 9 cái con cái, từng cái siêu quần bạch tụy. Trước mắt cái này cẩm bào thiếu nữ, chính là Phương Đông không thiếu sót nữ nhi, cũng là Kim Âu Thiên Triều cựu công chúa Đông Phương Uyển. Nếu biết bản công chúa thân phận, còn dám không hành lễ? Ngươi đơn giản quá làm càn. Đông Phương Uyển nhìn thấy Diệp Thanh Vân thờ ơ, không khỏi càng thêm tức giận. Ta ra lệnh ngươi quỳ xuống cho ta. Diệp Thanh Vân gặp nàng như vậy kiêu hãnh, cũng là một chút cũng không có lấy. Một cái là mình, liền xuất hiện ở Đông Phương Uyển sau lưng, tốc độ nhanh chóng, làm cho Đông Phương Uyển ba nữ đều không có kịp phản ứng. Mà cái kia hai người thị nữ rõ ràng là có chút thực lực ở trên người, phản ứng so Đông Phương Uyển càng nhanh, lập tức quay người cùng nhau hướng phía Diệp Thanh Vân đánh ra một trường. Phanh phanh, lưỡng đạo hùng đục trường lực đánh vào Diệp Thanh Vân trên thân, đáng tiếc cái này hai trường đối với Diệp Thanh Vân mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, hoàn toàn dung chuyển không được Diệp Thanh Vân mảy may. Làm sao có thể? Hai người thị nữ đều là con ngươi co rụt lại, mặt lộ kinh hãi. Các nàng tuy nói là thị nữ, nhưng trên thực tế cũng là phụ trách bảo hộ Đông Phương Uyển cận vệ, riêng phần mình đều có đệ tứ cảnh tu vi. Tại Kim Âu Thiên Triều bên trong được cho cao thủ, lại không nghĩ rằng hai người toàn lực xuất thủ một trường đánh vào trên thân người này, vậy mà một chút tác dụng cũng không có. Cái kia người này tất nhiên là đệ ngũ cảnh, thậm chí đệ ngũ cảnh phía trên tồn tại a, như vậy hoang vắng trên đảo nhỏ vô danh, vậy mà lại cất giấu dạng này một tôn cường giả sao? Diệp Thanh Vân cũng không từng xuất thủ, cái kia hai người thị nữ cũng đã là bị một cỗ lực lượng vô hình hất tung ở mặt đất, muốn đứng lên đều khó mà làm đến. Hai người thị nữ càng thêm kinh hãi. Như vậy thủ đoạn thần quỷ khó lường, chỉ sợ ít nhất là đệ lục cảnh tồn tại a, các nàng hai người trong lòng lập tức liền luống cuống. Tuyệt đối không nghĩ tới nơi này sẽ có cường giả như vậy, mà lại vừa rồi công chúa điện hạ đối với người này như vậy bất kính, chỉ sợ sẽ lọt vào trả thù. Nhất là nam tử mặc áo xanh này vừa rồi trực câu câu nhìn chằm chằm công chúa điện hạ, rõ ràng chính là mưu đồ làm loạn. Hai người bọn họ đã không dám tiếp tục nghĩ, công chúa điện hạ sẽ phải gánh chịu khuất nhục bực nào. Ngươi chớ làm loạn, phụ thân ta là Phương Đông không thiếu sót, ngươi nếu là dám đụng đến ta mảy may, Kim Âu Thiên Triều nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đến giờ phút này, vị này phách lối ngang ngược công chúa Đông Phương Uyển mới ý thức tới tình cảnh của mình, trong lòng mặc dù hoảng sợ, nhưng như cũng là dáng chống đỡ lấy uy hiếp nói. Diệp Thanh Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, sau đó đưa tay dùng sức mang theo Đông Phương Uyển lỗ thai. Ai u, Đông Phương Uyển bị đau kêu lên. Rất nhanh, Đông Phương Uyển lỗ thai liền bị bóp đỏ lên. Thẳng đến Diệp Thanh Vân buông tay ra, Đông Phương Uyển liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ chi sắc. Người tốt gan to. Diệp Thanh Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nha đầu này nhìn xem cũng bất quá mới 15-16 tuổi dáng vẻ, làm sao như thế ganh tị? Đều đến lúc này, còn tại bày công chúa của ngươi giá đỡ. Thật sự cho rằng thiên hạ này người đều muốn để lấy ngươi vị công chúa này nha. Xem ở dung mạo ngươi cùng Diệp Tử Vân giống như vậy phân thượng, ta Diệp mẫu người liền cố mà làm, thật tốt giao huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương. Nơi này cũng không phải ngươi cung điện, thu hồi công chúa của ngươi tính tình đi. Diệp Thanh Vân đang khi nói chuyện, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây sợi đằng, sau đó trực tiếp một chút quất vào Đông Phương Uyển trên thân. A! Đông Phương Uyển đau đến kêu to lên, xoay người chạy. Đã thấy sợi đằng từ Diệp Thanh Vân trong tay bay ra, đuổi theo Đông Phương Uyển một trận quật. Đồng thời mỗi một cái đều tinh chuẩn đánh vào Đông Phương Uyển trên cái mông. Lực đạo vừa vặn, đã có thể làm cho Đông Phương Uyển cảm nhận được đau đớn, cũng sẽ không thật đem nàng cái mông làm hỏng. Một trận quất phía dưới, Đông Phương Uyển rất nhanh liền cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta không dám. Van cầu ngươi, đừng đánh nữa. Ô ô ô ô. Đông Phương Uyển bị đánh đến nằm rạp trên mặt đất khóc lớn lên. Diệp Thanh Vân lúc này mới dừng tay, đem sợi đằng thu hồi trong tay, đồng thời cũng giải trừ cái kia hai người thị nữ hạn chế. Công chúa. Hai người thị nữ mặt mũi tràn đầy khẩn trương chạy đến Đông Phương Uyển trước mặt, xem xét Đông Phương Uyển cái mông đã là bị đánh đến sưng phồng lên, không khỏi rất là đau lòng. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn, các nàng cũng nhìn ra được nam tử mặc áo xanh này không hề động thật sự, nếu không há lại sẽ là đem cái mông đánh sưng đơn giản như vậy. Công chúa, chúng ta rơi xuống trong tay người này, thiết mạc lại xính cứng rồi, nếu không còn không biết người này sẽ như thế nào tra tấn chúng ta. Đúng vậy a công chúa, chúng ta lại nhẫn lại một chút, tin tưởng quốc chủ cùng hoàng hậu nương nương chẳng mấy chốc sẽ phái người đến giải cứu chúng ta. Hai người thị nữ sợ Đông Phương Uyển tái phát bệnh, đối với nàng quên. Đông Phương Uyển cũng không đốc, đã lĩnh giáo Diệp Thanh Vân lợi hại. Giờ phút này mặc dù đầy mình biệt khuất cùng oán hận, nhưng cũng không còn dám giống vừa rồi như vậy. Nhất là trên mông truyền đến từng trận đau nhức, càng làm cho Đông Phương Uyển đối với Diệp Thanh Vân càng sợ hãi. Gia hỏa này đơn giản quá xấu rồi, thế mà đánh ta cái mông. Đáng giận, đáng chết, chán ghét. Chờ ta phụ hoàng mẫu hậu tới, nhất định phải đánh lại. Hung hăng đánh gia hỏa này cái mông. Chương 2876 hoàng hậu nương nương tình nhân cũ. Chương 2876 hoàng hậu nương nương tình nhân cũ. Đông Phương Uyển cùng nàng hai người thị nữ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đời này lại còn sẽ có xuống đất làm việc mà một ngày này, mà lại không phải tự nguyện, là bị buộc lấy xuống đất làm việc mà. Có chút phản kháng, nào sẽ bay sợi đằng liền trực tiếp tới đánh đòn. Đơn giản chính là ma quỷ, quá tàn bạo. Ba người kiều nộn cái mông bị Diệp Thanh Vân tàn phá phía dưới, cuối cùng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ khuất phục. Liên tiếp mấy ngày, Đông Phương Uyển cùng hai người thị nữ không phải cầm cái quốc tại quốc, chính là đi trong rừng cây đốn cây, thỉnh thoảng còn muốn xuống biển mò cá cho Diệp Thanh Vân nướng cá ăn. Thời gian qua gọi là một cái bi thảm. Đông Phương Uyển chính là Kim Âu Thiên Triều công chúa, từ nhỏ đã là bị nâng ở trong lòng bàn tay, gọi là một cái nuông chiều từ bé. Đừng nói làm việc, Nàng ngay cả ăn cơm đều là có người trực tiếp đút tới bên miệng, căn bản không cần tự mình động thủ. Nhưng tại Diệp Thanh Vân nơi này, ngươi cái gì công chúa cũng không tốt làm, không làm việc liền phải bị đánh. Tiềm năng của người chính là ở dưới loại tình huống này bị nghiền ép đi ra. Quản ngươi có thể hay không làm việc, đánh hai bữa ngươi liền cái gì đều sẽ. Cái này cùng ăn cơm kén ăn một dạng, ngươi cái này không muốn ăn cái kia không muốn ăn, trực tiếp đói cái ba ngày, đến lúc đó cất chó cơm trộn đều cấp ăn. Mà trừ làm việc bên ngoài, mỗi lần đến trong đêm Đông Phương Nguyện cùng hai người thị nữ trong lòng đều sẽ trở nên mười phần khẩn trương tâm thần bất định. Các nàng đều lo lắng Diệp Thanh Vân sẽ ở ban đêm đối với các nàng rối loạn tiến hành. Hai người thị nữ thậm chí làm xong làm chủ hy sinh chuẩn bị. Như nam tử mặc áo xanh kia thật muốn làm những gì, vậy các nàng tuyệt đối sẽ chủ động hiến thân, đến bảo toàn Đông Phương Nguyện trong sạch. Cũng may liên tiếp mấy đêm rồi, Diệp Thanh Vân đều không có biểu hiện ra cái gì mưu đồ bất chính suy nghĩ. Đồng thời mỗi lúc trời tối đều sẽ đúng giờ đi ngủ. Phương châm chính là một cái ngủ sớm dậy sớm đầy đủ dưỡng sinh. Đầu ba ngày ban đêm, Đông Phương Nguyện chủ tớ ba người còn dự định thừa dịp Diệp Thanh Vân ngủ đằng sau vụng trộm đào tẩu. Nhưng đến bên bờ xem xét, Đông Phương Nguyện tọa kỵ hải thú đã sớm không thấy bóng dáng. Mà khi các nàng muốn tự hành thoát đi thời điểm, cây kia kinh khủng sợi đằng lại sẽ như cùng quỷ mị bình thường xuất hiện tại phía sau của các nàng, đánh cho các nàng chạy trối chết. Cứ như vậy, Đông Phương Nguyện chủ tớ ba người trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể là bị Diệp Thanh Vân hung hăng bóc lột. Trong nháy mắt lại qua mấy ngày, Diệp Thanh Vân mang theo tự mình chế tác cần câu, tìm được một chỗ không sai câu biển vị trí, ngồi ở chỗ đó thong dong tự tại câu cá. Mà xa xa Đông Phương Nguyện ba nữ thì là cắm đầu làm việc mà. Đông Phương Nguyện đã có chút chết lặng. Lúc này mới nửa tháng, nàng cả người đã là biến thành đen một chút, nhưng làm việc mà bản lĩnh lại là càng ngày càng tăng. Bất chi bất giác, lực lượng của nàng nhưng so sánh ngay từ đầu mạnh hơn rất nhiều. Cái kia cái quốc vung lên đến ca ca bốt hỏa chấm nhỏ. Ngược lại là cái kia hai người thị nữ, trừ giúp đỡ làm việc mà bên ngoài, cũng vẫn luôn đang âm thầm quan sát Diệp Thanh Vân. Nhất là bên trong một cái thị nữ, cho tới bây giờ đến trên đảo ngày đầu tiên, liền không hiểu cảm thấy Diệp Thanh Vân gương mặt này có chút quen thuộc. Tựa hồ là đang chỗ nào nhìn thấy qua. Mà nửa tháng này bí mật quan sát xuống tới, người thị nữ này càng phát giác Diệp Thanh Vân gương mặt này chính mình nhất định gặp qua. Giờ phút này, Diệp Thanh Vân ngồi ở phía xa câu cá, mà người thị nữ này thì là cả gan nhìn chăm chú nhìn kỹ. Nhìn một chút, dần dần có chút nhập thần. Mà bên thai lại vừa lúc truyền đến Đông Phương Nguyện đoán trách thanh âm. Phụ hoàng mẫu hậu làm sao còn chưa tới tìm ta? Chẳng lẽ bọn hắn không biết ta bị vây ở chỗ này sao? Nghe nói như thế, nguyên bản còn tại bí mật quan sát thị nữ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Lập tức liền nghĩ đến, ta nhớ ra rồi. Thị nữ này theo bản năng kinh hô một tiếng, dẫn tới Đông Phương Nguyện cùng một tên khác thị nữ hướng phía nàng nhìn lại. Tiểu Ly, ngươi nghĩ đến cái gì? Đông Phương Nguyện nhíu mày nhìn xem tên thị nữ kia. Không có gì. Tên là Tiểu Ly thị nữ tựa hồ ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian lắc đầu, thần sắc có chút không được tự nhiên. Đông Phương Nguyện cũng không để ý, tiếp tục vung vẩy cái quốc, trong miệng lẩm bẩm hy vọng chính mình phụ hoàng mẫu hậu tranh thủ thời gian đến giải cứu chính mình. Tiểu Ly thần sắc phức tạp, trầm mặc không nói. Mãi cho đến ban đêm, Diệp Thanh Vân đã là tại trong nhà gỗ đầu ngủ thiết đi. Đông Phương Nguyện cũng tại một gian khác nhà gỗ mỏi mệt thiết đi. Hai người thị nữ lại là lặng lẽ mệ mệ đi ra phía ngoài, đồng thời cố ý đi xa một chút, tựa hồ sợ bị nghe được cái gì. Tiểu Ly, ngươi làm gì nha? Thị nữ Tiểu Đậu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiểu Ly, không rõ vì sao đêm hôm khuya khoắt này muốn chạy ra đến, còn một bộ thần thần bí bí bộ dáng, tựa như là có cái gì đại bí mật muốn nói cho chính mình giống như. Tiểu Ly nhìn hai bên một chút, thần sắc phức tạp, vẫn như cũng là có chút muốn nói lại thôi. Tiểu Đậu, ta sau đó phải nói lời, ngươi có thể ngàn bạn không có khả năng nói cho công chúa. Mắt thấy Tiểu Ly thần sắc ngưng trọng như thế, Tiểu Đậu cũng không khỏi khẩn trương lên. Tiểu Ly, ngươi cũng đừng làm ta sợ, đến cùng có cái gì ngươi thì nói nhanh lên đi, nhìn ngươi một ngày này đều giống như mất hồn mất vía. Tiểu Ly hít sâu một hơi, tựa hồ là đang tổ chức tiếng nói của chính mình. Ngươi có hay không tại hoàng hậu nương nương trong tầm điện đầu nhìn thấy qua một bức họa? Một bức họa? Tiểu Đậu mặt lộ mê mang, lắc đầu. Ta chưa thấy qua. Tiểu Ly thần sắc phức tạp, ánh mắt nhìn Tiểu Đậu. Ta gặp qua một bức họa, chính là tại 2 năm trước, lúc đó công chúa điện hạ ở trong cung gây họa, bị quốc chủ đại nhân trách phạt, ta đi tìm hoàng hậu nương nương bẩm báo việc này, muốn cho hoàng hậu nương nương thay công chúa cầu tình. Tiểu Ly chậm rãi nói ra. Lúc đó trong lòng ta sốt ruột, liền trực tiếp tiến vào hoàng hậu nương nương tầm điện, lại nhìn thấy Tiểu Ly nói vừa bắt đầu cả lăng. Đem Tiểu Đậu đều lo lắng. Ngươi thấy cái gì nha? Mau nói nha. Tiểu Ly cắn răng một cái, ta nhìn thấy hoàng hậu nương nương ngồi tại bên cửa sổ, cầm trong tay một bức họa yên lặng rơi lệ. A. Tiểu Đậu sợ ngây người. Vị kia dịu dàng hiền tục, mỹ lệ tuyệt luân hoàng hậu nương nương, vậy mà lại cầm một bức họa yên lặng rơi lệ. Nàng trong lúc nhất thời căn bản không tưởng tượng ra được bức này hình ảnh. Mà lại bức họa kia là mở ra, ta liếc mắt liền thấy trong bức tranh là một người nam nhân. A. Tiểu Đậu lại lần nữa chấn kinh, cả người đều sợ ngây người. Sau đó thì sao? Ta còn trông thấy bức họa kia bên trên nam nhân khuôn mặt, liền cùng gia hỏa kia giống nhau như lúc. Đang khi nói chuyện, Tiểu Ly chỉ Diệp Thanh Vân ngủ nhà gỗ, trên mặt thần sắc quả thực là khó mà hình dung. Cái gì? Lần này, Tiểu Đậu đầu triệt để mộng. Ngơ ngác quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thanh Vân chỗ nhà gỗ, lại xoay đầu lại nhìn xem Tiểu Ly. Ngươi không phải là đang gạt ta đi? Cái này sao có thể? Ta lừa ngươi làm gì? Ngày đó nhìn thấy gia hỏa này lần đầu tiên, ta đã cảm thấy nhìn quen mắt, hôm nay ban ngày ta mới nhớ tới. Tiểu Ly vẻ mặt thành thật nói ra. Tiểu Đậu có chút ngộng, đầu ông ông. Sau nửa ngày, hai nữ liếc nhau một cái. ngươi nói là hoàng hậu nương nương cùng giá hỏa này nhận biết, hơn nữa còn ẩn giấu hắn một bức họa. Còn tại bốn bề vắng lặng thời điểm cầm chân dung yên lặng rơi lệ. Tiểu Đậu ngữ khí cổ quái nói ra. Đúng vậy à, mà lại ngày đó ta nhớ được rất rõ ràng, hoàng hậu nương nương gặp ta tới mau đem chân dung thu lại, tựa như là rất sợ bị ta nhìn thấy một dạng. Tiểu Ly nói như thế. Tiểu Đậu con mắt trợn thật lớn, đây chẳng phải là nói hoàng hậu nương nương trong đầu còn cất giấu một nam nhân khác, chính là trong phòng cái kia. Xuyệt. Tiểu Ly tranh thủ thời gian bưng kín tiểu Đậu miệng. Không thể đoán, ta cũng chỉ là nói cho ngươi chuyện này, dưới mắt chúng ta còn không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng nói cho công chúa. Tiểu Đậu liên tục gật đầu. Ngươi yên tâm, miệng của ta nhất kín, tuyệt đối sẽ không nói ra. Đến ngày thứ hai, chủ tớ ba người như cũ xuống đất làm việc. Tiểu Đậu trực tiếp tiến tới Đông Phương Nguyện bên cạnh, không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng. Công chúa, gia hỏa kia tựa như là hoàng hậu nương nương tình nhân cũ nha. Đông Phương Nguyện. Tiểu Ly, ta thao nghĩ ra được lớn. Đợt, hôm nay còn có.